Chương 418, Thỉnh Đại Vương đăng cơ. Chương 418, Thỉnh Đại Vương đăng cơ. Tào Tháo từ đường thủy từ Ích Châu hướng về đông, trước tiên vào Kinh Châu, đặt vào đường về. Ích Châu lưu Tào Nhân thống binh, Tào Hồng làm phụ, tiến hành giải quyết tốt hậu quả. Chính sự bên trên tạm lấy quen thuộc Ích Châu sự vụ Mi Trúc làm chủ. Trình Dục lưu lại đốc tra mọi việc. Mi Trúc tất nhiên ném đến Tào Ngụy, liền không còn đường lui khác, nhất thiết phải đi theo Tào Ngụy làm đến cùng. Tăng thêm hắn tại Ích Châu quản sự đã có 2 năm, có thể cấp tốc động tay mọi việc. Cho nên lưu hắn là thích hợp nhất nhân tuyển. Trên đường trở về, Tào Tháo dọc theo đường thị sát. Lúc này thiên hạ sơ định, tin tức truyền ra. Các nơi quan viên, tất cả tranh nhau triều bái hết Tào Tháo. Còn có dân chúng tự phát tổ chức, vây quanh quỷ sát giả, nhiều không kể xiết. Bắc về xa giá bên trên, Tào Tháo mở ra địa đồ, do xét đại ngụy hoàn chỉnh thống nhất sau cương vực. Cho dù 13 châu tăng theo cấp số cộng, vẫn so hậu thế nhỏ hơn một chút. Chủ yếu là phía bắc biên cảnh, còn có thể hướng về bắc tiến lên, tài năng biến thành đời sau gà chống hình. Đến nôi cái kia mộng ảo một dạng lá phong hình quốc cảnh, trước mắt còn kém xa lắm. Tào Ngụy được thám, chính đại lượng bắc thượng hoặc đông tiến, đối với nước Nhật cùng tiên ti, bày ra thẩm đấu, tăng thêm dò xét. Tào Tháo ánh mắt rơi vào Thần Châu góc đông bắc. Nơi đó cùng đại ngụy Liêu Đông, phù dư lưỡng địa láng giềng chính là Cao Câu Ly. Đời sau đường triều, không so đo tiêu hao cũng muốn đánh hạ hủy diệt Cao Câu Ly, là có nguyên nhân. Phương bắc trên thảo nguyên dân tộc Du Mục, thủy chung là lấy tộc đàn làm đơn vị, hình thành liên minh. Bọn hắn không phải quốc gia chính thể, cho nên từ đầu đến cuối không thể đối với các bộ lạc tiến hành thẳng đứng quản lý, cũng sẽ không thể tích lũy truyền thừa. Dân tộc Du Mục phát triển mấy trăm năm, xã hội kết cấu, chiến tranh phương thức, cơ hồ không có gì tiến triển. Nhưng Cao Câu Ly lại là láng giềng Thần Châu, bắt trước Thần Châu, sớm liền có quốc gia hình thức ban đầu. Hậu thế có quân chủ chính là nhìn ra mặc kệ phát triển, sẽ trở thành thai hoàng ẩm, đối với Cao Câu Ly phát động nhiều lần chiến tranh, toàn lực công phạt cũng muốn đem hắn đánh dụng. Tào lão bản đồng dạng đối với Cao Câu Ly có chút ý nghĩ. Giai đoạn hiện tại, liền muốn bày ra một chút bố trí. Gián điệp ngoại phóng, trừ nước Nhật, tiên ti, Cao Câu Ly cũng muốn trọng chú ý, mượn thương nhân qua lại, từng bước thẩm thấu một số người đi qua. Xa giá bên trên, Tào Tháo cùng Giả Hủ, Quách Gia dọc theo đường thương lượng. Hắn tại cuối tháng 10 mới về đến Ký Châu, tiếp cận Nghiệp Thành. Cùng lúc đó, Tư Mã Y đang tại Hà Trung quận trong nhà, nhìn tay sai đến huyện nha sao chép trở về báo cáo. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, trong lòng lại là sóng to gió lớn. Hà Trung quận phát báo cáo, nói đại ngụy nhất thống, phải phái chỗ đại biểu đi Nghiệp Thành xem lễ. Đại thống về sau, tế tự thiên địa, lấy cầu quốc vận, là kế tục thường chu, chuyển xuống cổ lễ. Phương sĩ tộc phần lớn sẽ phái ra đại biểu đi chúc mừng xem lễ. Tư Mã gia rất vinh quang được tuyển chọn, xem như Hà Trung quận sĩ tộc đại biểu một trong. Mà Tư Mã gia đại biểu chính là Tư Mã Ý. Tư Mã Ý nhớ tới cái kia Trương Uy nghi lạnh lùng khuôn mặt, theo bản năng sờ một cái con mắt. Hắn lần trước gặp Tào Tháo, không cẩn thận ưng nhìn sói quay đầu lại rồi một lần tử, kém chút đem con mắt cho lộng mù. Tào Tháo bắt trở lại lúc, các nơi đều có sĩ tộc, chỗ đại biểu hướng về Nghiệp Thành hội tụ. Bao quát xung quanh nước láng giềng, phù dư, Tây vực vốn có tiểu quốc, cũng tiếp vào đại ngụy tin cáo, đem phái ra sứ giả tới xem lễ. Hoàng Trung cũng từ Tây vực xuất phát, chuẩn bị trở về Nghiệp Thành báo cáo công tác. Dưới mắt các phương an ổn, khai quốc chi lễ, không thể thiếu chúng tướng tề tụ, sẽ có tất cả phong thưởng. Cuối tháng 10, biết được Tào Tháo sắp trở về, Tào phủ trong ngoài cũng sớm chuẩn bị được lên. Buổi chiều, điêu thuyền từ Đồng Tước Đại cung Tào ra bí khố bản sổ sách trở về, ngồi ở trong xe, hát một bài tiết tấu vui sướng khúc. Phu quân sẽ trở về. Điêu thuyền ý cười đầy mặt. Xa ra đến cửa phủ, điêu thuyền rèm xe vén lên nhìn ra phía ngoài nhìn. Dương quang có chút chói mắt. Tào Tháo còn chưa có trở lại, nhưng tới bãi phòng người đã nối liền không dứt. Ngoài cửa chính, chờ Xa Giá lấy trong kế. Điêu thuyền chuẩn bị từ cửa hồng quý phủ, đợi nàng từ trên xe bước xuống, liền nghe một thanh âm nói, "Tiểu cô mẫu." Gọi nàng chính là Thái Nguyên Vương thị, cũng chính là nghĩa phụ Vương Doãn nhà người tới. Lên tiếng chính là một cái thanh niên, cùng điêu thuyền tuổi không sai biệt lắm, một thân hoa phục, lưng đeo ngọc hoàn, có loại thế gia đại tộc đặc hữu nhuệ khí, ánh mắt rạng rỡ. Thanh niên trung niên nhân bên cạnh, là Vương Doãn huynh trưởng Vương Hoành trưởng tử, cũng chính là Vương Doãn chất tử Vương Ký. Thanh niên kia là con hắn Vương An. Hai người ở bên ngoài phủ chờ, trông thấy điêu thuyền Xa Giá, liền đi theo qua. Trước kia, Vương Doãn rất sớm đã đầu tư xem trọng Tào Tháo. Bây giờ Tào Tháo được tiên hạ, Vương gia cũng là nhóm đầu tiên chạy đến tiếp kiến sĩ tộc. Bọn hắn những năm này, một mực cùng Tào Ngụy giao hảo. Tào Tháo thời kỳ đầu lấy được chiến mã, có không ít là Thái Nguyên Vương thị cung cấp. Tăng thêm điêu thuyền quan hệ, Vương thị thủy chung là kiên định Tào Ngụy hệ. Văn Ngọc huynh trưởng, điêu thuyền đối với Vương Ký chấp lễ, cười cười. Vương Ký vội vàng đại lễ đáp lại. Bây giờ điêu thuyền là cao quý vương phi, sớm không phải trước kia trong nhà tu nuôi vũ cơ, không cho phép nửa điểm kinh mạng. Điêu thuyền lại nhìn về phía Vương Ký chi tử, gọi nàng tiểu cô mẫu Vương An, lời khánh, có mấy năm không thấy. Vương An đi tới chỗ gần, chú mục điêu thuyền, thoáng chốc tâm thần vì đó sở đoạn. Vị này nhiều năm không gặp tiểu cô mẫu càng là kiểu diễm như thế, so trong ấn tượng xinh đẹp hơn hơn. Ta không bao lâu không hiểu chuyện, đoạt lấy tiểu cô mẫu đồ vật, tiểu cô mẫu chớ trách. Điêu thuyền trước kia bị Vương thị thu dưỡng, hộ tống một đám vũ cơ, cùng một chỗ tập múa sinh hoạt thường ngày. Mà đệ tử trong tộc, thường đến khi phụ gia phó cùng ca múa cơ. Vương An là chủ gia xuất thân, chính là trong đó dẫn đầu. Cũng may điêu thuyền rất nhanh bị Vương Doãn dẫn tới Lạc Dương, mới thoát khỏi những thứ này đệ tử trong tộc. Lúc này nàng mang theo Vương Ký, Vương An phụ tử tiến vào ngoại viện, tại tiếp đãi khách tới thăm thiên điện, cùng hai người bắt chuyện. Quá khứ mấy năm, thiên hạ sĩ tộc bị Tào Ngụy nổ giả, vô số kể. Sĩ tộc thổ địa, chỗ bên trên kinh doanh, phần lớn bị thu về công hữu. Nhưng cũng có chút chuyện, vẫn cần người tới làm, muốn một lần nữa phân phối, liên lụy đến một vòng mới lợi ích thanh tẩy. Các nơi sĩ tộc tới đi lại, phần lớn là nguyên nhân này. Điều thuyền, trước kia thúc phụ đối đãi ngươi như thân gia, dưới mắt đại vương đã là thiên hạ chi chủ. Ngươi là vương gia chúng ta người, khi nhiều chi công việc quản gia bên trong mới là. Vương Ký ôn hòa nói. Điều thuyền thấp ử một tiếng. Tất cả nhà tới tìm kiếm ủng hộ, Tào Tháo thế thiếp đều có tương quan kinh nghiệm. Tào Tháo nói cho Điều thuyền, có người tới tặng lễ cầu chuyện, có chỗ tốt cầm không sao, sĩ tộc tiền, không cần thị phí. Khác thì từ Tào Tháo ứng đối. Vương Ký mà nói, để cho Điều thuyền nhớ tới Tào Tháo căn dặn, khỏe môi tràn ra ý cười. Vương thị đối ta dưỡng dục tri ân, Điều thuyền không dám quên, huynh trưởng cứ yên tâm. Vương An ở một bên tỉnh thoảng liếc trộm vị này tiểu cô mẫu. Chờ hai cha con tiếp kiến sau, rời đi Tào phủ, Vương An thấp giọng nói, a cha, trước kia tiểu cô mẫu như không có đi lạc dương, lưu lại ta vương gia, hẳn là gả cho ta vương gia nhân tài đối với. Vương Ký thần sắc khẽ biến, ngươi nói nhảm cái gì, Điều thuyền là đại vương phi tần ít ngày nữa chính là hoàng phi. Cái gì gả vào ta vương gia? Tiểu cô mẫu lệ sắc, thiên hạ cũng khó tìm thứ hai cái. Nhi chỉ là hối hận trước kia không thiếu người phiên dịch. Vương Ký khẽ quát, im ngay. A cha, nhi không có ý tứ gì khác, chỉ là nhớ tới ta mới nhập tiếp, trước kia giống như cùng tiểu cô mẫu cùng ở tại phủ thượng luyện múa, có chút giao tình. Chúng ta phải cùng tiểu cô mẫu càng thân cận chút, ta nhường ngươi im ngay. Đại vương phi tần, không cần quá thân cận, bây giờ liền rất tốt. Ngươi nếu là không quản được tham lam, suy nghĩ nhiều cầm đạt được nhiều, nhà này sớm muộn bại trong tay ngươi bên trong. Vương An buông tay biểu thị không nói, quay đầu mắt nhìn Tào phủ. Hắn còn không có gặp qua vị kia ngụy vương, thầm nghĩ mấy ngày nữa ngược lại là phải nhìn một chút, xem là hạ người gì. Tào Tháo tại đầu tháng 11 trở lại Nghiệp Thành, tiếp cận bên ngoài thành hơn 10 dặm, thì thấy đến Tuân Lúc tự mình mang bách quan năm nên tới đón giá. Tào Tháo đem hắn gọi vào trên xe ngồi chung, ngươi như thế nào có rảnh rỗi ra khỏi thành tới đón. Tuân Lúc, đại vương bây giờ không còn là chúa tể một phương, mà là thiên hạ cộng chủ, lễ không thể bỏ, quốc chủ chinh chiến trở về, thần làm tỷ lệ bách quan ra nên đón. Nguyên Thường vốn cũng nghĩ đến, bị ta lưu lại làm việc công. Tào Tháo cười ha ha, hắn mỗi lần ra ngoài đều chào Tuân Lúc lưu thủ đi làm. Tuân Lúc thì bắt Trung Diêu lưu thủ làm việc, trên làm dưới theo, một điểm không kém. Tào Tháo rèm xe vén lên, nhìn ra phía ngoài nhìn, liếc thấy thấy đám người bên trong, trốn ở cuối cùng bên cạnh Tư Mã Y đem Tư Mã gia nhân lưu lại Nghiệp Thành, đừng thả đi. Tào Tháo ra hiệu ngoài xe người đi theo. Hắn cùng Tuân Lúc trong lúc nói chuyện với nhau, trở lại nội thành. Diệt trừ Khổng Dung, xem như Nho ra đứng đầu Khổng thị cái này một chi, liền bị nổ sạch sẽ. Nhưng đại ngụy cần lấy dùng nhân tài, vẫn là không thể rời bỏ người có học thức. Tào Tháo trở về liền triệu kiến Trịnh Huyền. Thái học chuẩn bị đến nay đã có hơn 4 năm thời gian, bằng Trịnh Huyền lực hiệu triệu, rộng truyền giáo hóa tụ tập học sinh hơn bạn. Tào Tháo kế tiếp mô phỏng lấy Trịnh Huyền cầm đầu, thôi động giáo dục, thiết kế thêm học cùng, học xá. Tào Tháo cùng Trịnh Huyền chạm mặt sau, lại theo thứ tự triệu kiến chúng thần. Thời gian đã tới chạm vào tối, hắn trở lại nội trạch, đi xa mới về, trong nhà cũng có một phen náo nhiệt. Hắn tại các nơi tầm điện, bận rộn tại thảo mãng ở giữa, thê thiếp nhóm thì đường hẻm hoang nên. Ngày kế tiếp, thật sớm, văn võ bách quan tề tụ Tào phủ tiền điện, tham dự đại triều hội. Bây giờ Tào Ngụy quan lại thể hệ không ngừng hoàn thiện, tại Tào phủ tiền điện cử hành đại triều hội đã cảm thấy chấn chúc. Tào Tháo dự định gần nhất rời chỗ ở đến làm xong đồng tức này đi. Đại vương nay thiên hạ khai thái, tứ phương không ngại, thần cầu thỉnh đại vương khai quốc xưng đế, đăng cơ làm hoàng. Trung Diêu hôm qua không có mỏ lấy đi đón Tào Tháo, hôm nay Tuân Lúc cho hắn phân công cái công việc béo bở. Thứ nhất tại triều hội bên trên chính thức đưa ra, để cho Tào Tháo xưng đế người, ý nghĩa phi phạm. Tuân Lúc cũng tại sau đó ra khỏi hàng, nói: Cổ hữu hi nông, sơ khai thịnh thế. Nay tứ hải quy, du học về, trị đại vương công truy lịch đại đế vương, trong nước cùng thâm, thần phụ thỉnh đại vương đăng thiên tử chi vị. Nay bách quan cùng bàn bạc, vạn dân chỗ trông mong, thỉnh đại vương minh giám. Chúng thần tán thành, trung thỉnh đại vương đăng cơ. Bách quan ra khỏi hàng, cùng kêu lên nói. Theo lý Tào Tháo hẳn là nhún nhường, sau đó bách quan lại mời. Ba từ ba để, chấm dứt thiên hạ chi báng là biểu thị khiêm tốn, khoan hậu chi ý, nhưng bách quan khấu thỉnh sau, Tào Tháo gật đầu nhân tiện nói, đi. Bách quan ngẩn người một chút, kém chút đem gõ mà đầu nâng lên. Tại một chút dưới điều kiện đặc biệt xưng đế, chính xác cần phản phục khiêm nhường. Nhưng Tào Tháo là lập quốc đế vương, đã sớm tỏ rõ ý đồ, không cần thiết tôn cái này cổ lễ. Đại gia đi chuẩn bị a, chọn một cái thời gian, tế tự thiên địa, đăng cơ xưng đế. Vừa mời cũng đồng ý. Bách quan nháy mắt, vẫn theo trước đó thương nghị tốt tới, ba hô đại vương thánh minh. Chính huyền chờ nhân tuyển định ngày tốt, đem tân triều lập quốc thời gian, định tại năm mới bắt đầu thời điểm. Thời gian vội vàng, các phương hội tụ Nghiệp Thành, đảo mắt đã ép tới gần một năm này cuối năm. Lúc này mọi việc chuẩn bị thỏa đáng, cách đại ngụy khai quốc chỉ gần tại lông mày và lông mi. Chương 419, khai quốc ngày. Chương 419, khai quốc ngày. Giữa trưa, Điều thuyền cùng Văn Cơ, Chân Mật, Diêu Tĩnh tại trong tạm thời đi quân trưởng bên trong, pha trà nói chuyện tiếng. Cách lập quốc chỉ còn dư 4 ngày, phu quân hẳn là trở về Nghiệp Thành đi. Ngày mai khởi hành. Các nàng là đi theo Tào Tháo đi ra, tại Nghiệp Thành xung quanh đi lại, xem xét dân tình. Từ các nàng chỗ tiểu cao điểm hướng xuống, có thể nhìn thấy cách đó không xa có một đoàn người, tại một mảnh đồ ăn trong vườn. Mùa đông hoàng hà bên bờ, có thể trồng trọt chịu rét cây tẩy thái, rau cải chờ hán lúc chủ yếu rau. Tào Tháo vừa nhìn vườn rau, bên cạnh đối với bên người nhân nói, muốn khẩn cấp các nơi còn lại, đem canh tác, nông sự cùng thiên hạ ổn định liên hệ tới nhìn. Các triều đại đổi thay, dân chúng ăn đủ no, không có gây chuyện. Phàm thiên hạ thiên hay, châu khởi nghĩa, hẳn là bách tính không có chén cơm. Tào Ngang tùy hành ở bên, hắn ra ngoài đi nhậm chức lại, đại ngụy khai quốc, là trở về tham gia điển lễ, bị Tào Tháo kéo đến địa bàn tới. Tào Tháo không chỉ có là đang nói cho nhi tử nghe, bên cạnh còn đi theo Ngọa Long Phượng Sổ, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống, Từ Thứ ba người. Những cái kia du mục bộ tộc, từ đầu đến cuối không rõ, bọn hắn cùng chúng ta lớn nhất chính lệnh, chính là không biết trồng trọt. Tào Tháo lại nói, mấy năm trước thiên hạ phân loạn, không thể không nghèo tại dụ binh, nhưng khai quốc sau, nông nghiệp, dệt cày phải bắt đứng lên. Ta xem trí tài trả lại cho ta giản sách thừa biết, các nơi trước mắt lương bị sản xuất, đang nuôi quân ngoài, coi như miễn cưỡng đủ. Nhưng cái khác phương diện, liền muốn kém quá nhiều. Có người khác cả nhà chỉ có một kiện quần áo, ai đi ra ngoài ai xuyên. Không có quần áo người, liền dùng đằng thảo bệnh chiếu che giấu. Tào Ngang đi xa xôi chút huyện ấp nhậm chức, cũng phát hiện dân chúng chỉ có thể dựa vào đất cày, duy trì cơ bản sinh kế. Đa số người một năm bốn mùa đánh đi chân trần. Mấy năm này Tào Ngụy cử quốc chi lực, tới cam đoan chiến sự cung ứng. Dân sinh một khối này, chỉ có thể trước tiên đem lương thực cái này cơ bản mặt bắt lại. Quần áo, có thể nhân thủ một thân gia đình cũng không nhiều. Xa xôi chút chỗ, trai trai tiểu tử còn không có sợi vải che kín thân thể. Phương Bắc trời đông giá rét thời điểm, chết có người tình huống, nhiều lần có phát sinh. Đây chính là thiên hạ phục hưng sau đại loạn. Có thể khiến người ta có cơm ăn, bọn hắn liền toàn tâm ủng hộ Tào Tháo, dù sao phía trước ngay cả cơm đều ăn không bên trên. Trước đây Tào Ngụy, sở hữu tài nguyên đều thiên về ở trên quân sự, trước tiên cam đoan quân ngũ có thể ăn no mặc, trang bị tốt. Chuyện này thì không có cách nào, chiến sự như bại, sẽ bị thua hết thảy. Bây giờ thì đến làm chút điều chỉnh thời điểm. Đây là phòng thủ Giang Sơn cùng tranh đấu giành thiên hạ địa phương khác nhau. Thí trí tài đi các nơi tổng điều tra dân sự, mang về cho Tào Tháo nhìn, để cho hắn có loại rơi xuống phàm trần cảm giác. Mấy năm này, Tào Ngụy ở trên quân sự đánh đâu thắng đó, công vô bất khắc. Đem hắn mặt loạn thế, từ trong sụp đổ kéo trở về, Tào Tháo trong lòng tự phụ vẫn phải có. Nhưng trông thấy Hí Chí Tài từ Hạch Tâm thành thị bên ngoài chỗ, mang về các loại tin tức, phản phất đón đầu chịu một côn. Còn có vô số chuyện, nhu cầu cấp bách điều chỉnh cùng cải thiện. Tào Tháo quay đầu xem Gia Cát Lượng. Hậu thế chủ yếu nhìn thấy là Gia Cát Lượng như lược chống chất, tính toán không bỏ sót, nói hắn là quân sự kỳ tài. Trên thực tế năng lực quân sự của hắn cũng không phải là sở trường. Hắn càng dài tại trị chính, cần cù cẩn thận, lớn nhỏ chính sự, thưởng phạt nghiêm minh, trật tự rõ ràng. Hắn trong lịch sử đã tụ, trị chính quản sự, cải thiện cùng Tây Nam các tộc quan hệ, thực hành đồn điển chờ chính sách, chiến bị đối với thuộc Hán ổn định phát triển, làm ra không thể thay thế tác dụng. Không có Gia Cát Lượng, thuộc Hán sớm sụp đổ. Tuân Úc đã lâu tại chính sự, lại là am hiểu đại chiến lược kế hoạch. Hắn trước hết nhất đưa ra sâu ăn sâu vốn di chế thiên hạ chiến lược tư tưởng, cho Tào Ngụy phát triển, chế định căn bản tính phương hướng, lại một tay chế tạo Tào Doanh chính sách cơ sở. Tuân Úc là tổng lý tốt nhất nhân tuyển, cử tài, kế hoạch, chính sách chế định đều rất lợi hại. Gia Cát Lượng thì sở trường vô cự thế, càng thâm nhập áp dụng, đem chính sách biến thành mạnh mẽ hữu lực cử động, chứng thực đến vị trí cụ thể. Tại trên chính sự, hai người có thể cho Tào Tháo làm tay trái tay phải. Tuân Úc vị trí không thay đổi. Gia Cát Lượng có thể cùng Tào Doanh từ từ ma hợp, một chút điều chỉnh đến thích hợp nhất vị trí của hắn đi. Tuân Úc dưới mắt muốn lưu lại nghiệp thành quản sự, không có không gian, cũng không có đã đến giờ chỗ đi lại, nhiều Gia Cát Lượng có thể thích hợp giảm bớt hắn trọng trách, sự tình cũng có thể làm càng tinh tế hơn. Tào Tháo sớm nghĩ kỹ Gia Cát Lượng tới Tào Doanh sau, phải dùng làm sao, làm như thế nào dùng. Hắn bây giờ mới 20, còn có rất lớn không gian phát triển. Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Từ Thứ, cái này một số người sẽ cho Tào Ngụy phát triển mở rộng, góp một viên gạch. Tào Tháo cúi người bóp một đoạn ngắn rau quả, phóng trong miệng mút mút, một quốc gia có phải hay không cường thịnh, muốn từ mấy phương diện đến xem. Đầu tiên, giai tầng thống trị văn trị võ công, đối nội cao hơn độ thống nhất, chính trị ổn định, văn hóa hưng thịnh. Đối ngoại muốn quân sự cường đại, kinh tế mậu dịch phồn vinh, lực ảnh hưởng cũng muốn đủ mạnh. Vấn đề gì Hà Thiên cụ tại thịnh thế này, siêu ngàn năm mà rủ xuống tích chính là ý tứ này. Những lời này là tại nói thiên địa rộng lớn vô cương, muốn lưu lại siêu việt ngàn năm chiến công là một loại đối với thịnh thế hình dung. Nhưng mà cho dù là thịnh thế, tại phong kiến cơ chế phía dưới cũng có rất nhiều vấn đề. Kinh tế phân tán tính chất, thổ địa chế độ tư hữu, còn có tập quyền này sinh mục nát. Đây đều là Tào Tháo đang suy nghĩ vấn đề, cũng là xã hội phát triển đến giai đoạn hiện tại căn nguyên vấn đề. Dù cho là hoàng đế, cũng chỉ có thể tại nhất định trình độ bên trên thực hiện ảnh hưởng. Tào Tháo nói, mấy người khác nghe. Kim Thượng liền nói những thứ này, ngày mai chúng ta đi xem một chút dệt vải máy móc, nghe nói có chút biến hóa, tiếp đó trở về nghiệp thành. Văn Nhược thúc giục mấy lần, lập quốc thời gian lập tức tới ngay, cũng nên trở về. Tào Tháo, Khổng Minh, Sĩ Nguyên, hai người lưu lại chế bị doanh một đoạn thời gian, xem có hay không thứ cảm thấy hứng thú, đi theo tham dự tham dự. Ngọa Long Phượng Sổ cùng một chỗ đáp ứng. Hai người này dùng đến cái nào đều có thể phát sáng phát nhiệt, học đồ vận động tay cực nhanh. Bóng đêm rất xuống sau, tinh đấu đầy trời. Tào Tháo trở lại lều vải bên trong, cùng thê thiếp nhóm bắt đầu giao lưu. Bộ Điêu Thuyền Như ngồi bàn trông, tiếp đó lại để cho Văn Cơ lo lắng bất an, hoạt bát. Hôm sau, Tào Tháo một nhóm đi về trên đường, đi nghiệp thành cái khác công tạo doanh. Khai quốc sau, chế bị thiên về điểm, muốn hướng về dân sinh phương diện, ưu tiên một bộ phận. Máy dệt, đông, tơ lụa tầm dệt các loại tương quan, sẽ có tương ứng điều chỉnh. Cuối tháng 12 nghiệp thành, chỗ này kỳ, tại điền, uy tư, lâu lan mấy người Tây vực các phe sứ giả, theo thứ tự mà đến. Đông Bắc phương hướng Phủ Dư, cũng phái tới sứ giả, gọi Phủ Dư Hậu. Hán tại Tiên Ti có cái vô cùng uy vũ phong hào, gọi Đại Vũ Uy Vương. Hắn là đương nhiệm Phủ Dư Vương đệ đệ, tuổi hơn 40, thể trạng cường tráng, hung hãn nhưng lại không mất khôn khéo. Hắn mang theo một đội hơn 200 người đội ngũ, lôi kéo lớn nhỏ xe ngựa, các loại vật tư, tới chúc mừng đại ngụy khai quốc. Cái này một số người một đường xuôi nam, đến nghiệp thành về sau, trông thấy phương phương diện diện phồn thịnh, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Thực sự là thượng quốc thịnh triều, chẳng thể trách có thể đánh bại tiên ti. Người ngoại tộc đồng dạng phân hai loại, một loại tham lam hung ác, nhìn thấy thần châu giàu có, muốn đoạt làm hữu dụng. Còn có một loại, chính là nhìn thấy thần châu cường thịnh, lòng tràn đầy kính sợ. Mấy năm trước, hán mạt hỗn loạn, ngoại tộc như là ô hoàn, tiên ti, đều có thừa dịp cháy nhà hôi của tâm tư. Nhưng đợi đến tiên ti liên chiến liền bại, đông tây tiên ti lần lượt bị đánh không còn. Lại đến gần nhất một trận chiến, trung tiên ti lại bại. Phù dư người lúc này tới, liền biến thành ngưỡng mộ kính sợ, không dám có chút gì tâm. Phù dư hậu đầy cõi lòng thấp thỏm tới gặp Tào Tháo, trước khi vào cửa trước tiên đem trên đầu mũ ra hái xuống, lộ ra ánh sáng chán. Hắn tướng mạo hung hãn, tại phù dư cực kỳ cường thế. Nhưng tới gặp Tào Tháo, lại là phá lệ quy củ. Phù dư hậu vào cửa liền dùng hán đất lễ nghi, đầu dạp xuống đất nằm sấp xuống, đại lễ yết kiến, thủ lĩnh chúng ta nói, là đại ngụy quốc chủ, ngài giúp chúng ta bảo vệ đông tiên ti thổ địa, chúng ta lần này tới, mang theo hậu lễ tới cảm tạ ngài. Lui về phía sau hàng năm, đông tiên ti xuất ra, chúng ta nguyện lấy ra một nửa, chiều cống cho đại ngụy. Ta phủ dương nguyện cùng đại ngụy vĩnh kết người cùng sở thích, phụ đại ngụy vì thượng quốc. Tào Tháo cười cười. Trong khoảng thời gian này, sẽ cùng các phương tới sứ giả gặp mặt. Lớn ngụy quân chuyện cường thịnh, bọn hắn không thể chơi vào, tới liền tất cả đều là lời hữu ích, đủ loại chiều cống. Sớm mấy năm, hán thổ suy nhược, những thứ này ngoại tộc cũng không có ôn hòa như vậy. Tổng kết lại, chính là muốn ăn đòn. Ai có sức mạnh thì người đó có lý. Gặp qua cái này phủ dương hậu, khắc cầu kiến các phương, liền chờ lập quốc sau gặp lại a. Tào Tháo nói, cuối tháng 12, ngoại trừ cùng Tào Tháo cùng một chỗ trở lại nghiệp thành Triệu Vân, Ma Siêu, Cao Thuận chờ đại tướng, Hoàng Trung, Trương Liêu, Khúc Nghĩa, Thái Sử Tử, Cam Linh bọn người, lần lượt từ các phương bước ra trở về. Nghiệp thành nhất thời văn võ hưng thịnh, yếu viên tề tụ. Tối hôm đó, Tào Tháo trở lại nội trạch. Khai quốc đại điện sau, liền sẽ rời đến Tân Cung đi, trong nhà tay sai, tất cả đều bận rộn xử lý thu thập các loại đồ vật. Tào Tháo đi tới Ngu Khuynh trong phòng lúc, Ngu Khuynh đang cấp nàng cái kia ba ngư bằng hưu, đại hồng, nhị thanh, tam tảo cho ăn. Cá chép đồng dạng có thể sống 20 năm trở lên, nếu như điều kiện thật tốt, thậm chí có thể cùng người đồng tộc. Tào Tháo cho nhà mình động vật, đều dẫn vào qua thiên địa khí thế, khiến cho đều có linh dị. Hắn phát hiện, một đoạn thời gian đến nay, trong nhà những động vật có thể muốn thành tinh. Ngu Khuynh tổng hòa cái này ba đầu béo cá chép nói chuyện, gần nhất cái này ba đầu béo cá chép bắt đầu cùng nàng đối với trò chuyện. Ngu Khuynh nói chuyện, bọn chúng ngay tại trong nước thổ phao phao xem như đáp lại. Ngu Khuynh một bên ném cá ăn, bên cạnh hỏi, "Nhị Thanh, ngươi nói ta có thể làm hoàng hậu sao?" Nhị Thanh nhả hai cái bong bóng, biểu thị không đảm đứng nổi. Nhà một cái bong bóng chính là có hy vọng, bình thường đều láo lỉnh. Ngu Khuynh là cố ý nói cho Tào Tháo nghe. Con cá này đích kỷ bên trong vô tư bên ngoài, nhà hai bong bóng. Ngu Khuynh buồn bực nói, "Nhị Thanh ngươi tên phản đồ, đổi mình đem ngươi nấu ăn, nhường ngươi bộ dạng như thế nhiều thịt." Nhị Thanh nhanh chóng nôn một cái bong bóng, đổi lời nói, biểu thị có thể thực hiện được. Tại bất cứ cùng bị uy hiếp sau sinh khí ở giữa, Nhị Thanh lựa chọn sinh tồn bất khí. Tào Tháo đi tới chỗ gần, tay khoác lên con dâu nhà mình trên lưng, "Khuynh Nhi, ta đã nói với ngươi, ngươi là ngu gia xuất thân, không thích hợp làm hoàng hậu. Si tộc nhà sẽ diễn sinh ra rất nhiều vấn đề." Ngu Khuynh lắc lư rồi một lần, đem Tào Tháo tay đẩy ra, không vui. "Ta cùng phu quân sớm nhất, người khác cũng là về sau. Không cho phép ta làm, cho ai làm a?" tức giận. "Trước tiên không làm sau, vẫn là ngươi lớn nhất." Đây là Tào Tháo đã sớm cân nhắc qua vấn đề, không phải là bởi vì cho Ngu Khuynh ngượng bộ. Lập sau chẳng những là vị trí chuyện, liên lụy đến mọi mặt. Ngu Khuynh nghe vậy, lập tức đổi giận làm vui. Nàng kỳ thực không phải nhất định phải tranh hoàng hậu, chính là không có việc gì cường điệu xuống tồn tại cảm giác, lúc này lại vui sướng đứng lên, "Ta mới cắt kiện quần áo, phu quân nhanh đi tắm rửa, một hồi mặc cho ngươi nhìn." "Cái gì quần áo, còn phải sau khi tắm tài năng xuyên." Hai vợ chồng cùng nhau đi hậu điện. Sau khi tắm khai chiến, tương hỗ là công thủ. Hai ngày sau rạng sáng, trời chưa sáng, nghiệp thành bên ngoài đã là tiếng chân như sấm, binh mã hội tụ. Cửa thành sớm mở, ra vào bách tính, dự lễ người, thần sắc nghiêm nghị và chờ mong. Tào Ngụy lập quốc thời gian đến. Chương 420, khai quốc buổi lễ long trọng, đế đã đăng cơ. Chương 420, khai quốc buổi lễ long trọng, đế đã đăng cơ. Hôm nay buổi sáng nghiệp thành, tràn ngập một loại đặc thù không khí. Canh 4 sáng thời điểm, liền có bách tính sờ soạn đứng lên. Bao quát thành Chu huyện ấp, khu vực ngoại thành các nơi một chút dân chúng, đều là kích động hướng tới nghiệp thành chạy đến. Đại Ngụy trước sau như một thái độ, là không cấm dân chúng xem lễ. Nhưng hiện trường sẽ có ngụy quân duy trì trật tự, cấm ồn ào đi lại. Có người tối hôm qua liền ở tại bên ngoài thành, chỉ vì chiếm một cái gần trước vị trí. Trong quân doanh, các cấp quân ngũ đã làm xong chuẩn bị. Vì lần này đại điện, thiên hạ các nơi đều có cường quân lao tới nghiệp thành. Cửa thành mở ra, đại lượng dân chúng ra khỏi thành. Nhưng chờ bọn hắn đi tới cửa thành bắc bên ngoài trên đất trống, lại là phát hiện đã người đông nghìn nghịt. Mà càng nhiều người, còn tại từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua. Khai quốc tế điện, mấy trăm năm đều chưa hẳn có một lần. Trong ngoài thành người, ùn ùn kéo đến, quần quần không dứt. Nội thành, bách quan cũng dậy thật sớm. Bọn hắn tại trước gương, từng lần một xem xét quan bảo, có phải hay không mặc chỉnh tề. Sau đó đều ra ra môn, theo chức vụ phân công khác biệt, có đi Tào phủ cùng Tào Tháo gặp mặt, có tới trước đến bên ngoài thành, xếp hàng chờ. Côn Luân Cư, Đạo Tôn cùng Đồ Đằng Chi Long tạm thời đình chỉ tìm đòi, từ trong lòng núi đi ra. Đạo Tôn kinh ngạc trông thấy, Đồ Đằng Chi Long đống nhiên giãn ra thân rộng, chui vào vân bừng, một đường hướng về đông bắc, lôi buôn công tắc mà đi. Thiên Ti nội địa, A Phục Vu Tắc Mãn đại tế ti đang tại trông về phía xa phương nam tướng cung. Người cũng cảm thấy, A Phục Vu góc cạnh rõ ràng như pho tượng trên mặt, lướt qua vẻ kinh hãi. Tuần nguyệt đến nay, nam hướng Hán thổ, có một cỗ khí vận từ đầu đến cuối tại kéo lên, tích lũy, tại ngày này sáng sớm, đạt đến đỉnh điểm. Cái kia khí vận dày nặng để cho hắn cũng cảm thấy chấn kinh. Thiên địa ở giữa khí vận, tại đi về phía nam ưu tiên, ngay cả ta tiên ti tộc vận cũng bị dẫn động, hướng về hắn khôi đất hướng trôi qua. Là cái gì lực lượng, để cho thiên địa biến hóa, rõ ràng như thế. Lập quốc, chỉ có lập quốc tài năng kéo theo khí vận hào hùng như vậy, thôn nạp tứ phương. Đỉnh núi gió thổi gào thét. A Phục Vu đại tế ti áo bào san động, sắc mặt nghiêm túc. Nghiệp thành, Tào phủ. Tào Tháo dạng sáng đứng dậy, tới trước tính thất ngồi xếp bằng hành khí, cùng thiên địa giao cảm. Sau đó khoác ngoại bào, tới lui cất bộ, đi tới một gian khác trong cung điện. Ở đây điểm hương hoàn, hương khí lượn lờ. Điêu thuyền mặc cùng tân nương đồng dạng, màu đen tương hồng văn lễ phục, đầu đội thục nữ quan, tiểu diễm quân quốc. Nàng trước kia trong cung chính là ti trưởng mũ miệng, hầu hạ nữ quan. Tào Tháo ban sơ cũng là để cho nàng phụ trách chỉnh lý mũ miệng, quần áo, một chút biến thành chuyên môn giúp hắn chỉnh lý binh khí côn đồng tư nhân nữ quan. Điêu thuyền lấy ra một chiếc mũ miệng, gọi ngọc tọa quan, là quân vương chuyên dụng màu đầu, giúp Tào Tháo đeo. Ngọc tọa quan đối ứng Tào Tháo Cửu Châu chi vương thân phận, mà cái này cũng là hắn một lần cuối cùng mang vương miệng. Lập quốc phía trước, hắn là vua mặt đất, khai quốc sau chính là thiên tử, thiên hạ chi chủ. Khai quốc tế lễ kết thúc, Tào Tháo liền muốn đeo đế quan, cũng gọi thiên tử quan. Bắt đầu từ ngày mai, xuân về hoa nở, thiên tử trưởng quốc. Cuối cùng này một lần mang vương miệng, xuyên vương bảo, cùng ngày mai hoàng bảo gia thân, giống như một cái tiếp nhận, có vạn tượng đổi mới chi ý Tào Tháo hoàng đế y quan cũng đã chế bị đi ra. Nhưng điêu thuyền thần thần bí bí, không để hắn nhìn. Mang tốt vương miệng, Vu Khuynh mấy người thê thiếp cũng đều đi bảo, cho Tào Tháo mang tới đai lưng, vây quanh ở trên vương bảo. Chúng nữ một người một kiện đồ trang sức, giúp hắn treo eo sức, mặc vào long mãng giày, cẩm bào đai lưng ngọc. Vu Khuynh khiến người nâng tới chân quốc kiếm, thừa ảnh tự mình treo ở cho Tào Tháo bên hông treo cái lên, vui thích. Khai quốc tế điện, muốn là hoa lệ, trang trọng. Hết thảy sẵn sàng, trong nhà trước tiên có một hồi tế tự Tào thị, liệt tổ tế tự nghi thức tiên điện. Trịnh Huyền, Thủy Kính, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Đồng Nguyên, Trung Diêu, Thái Ung mấy người đương đại danh túc, trời còn chưa sáng liền chạy tới. Bách quan lấy tuân lúc cầm đầu, đi theo Tào Tháo, cùng một chỗ tế bái thiên điện, tế bái liệt tổ. Tào phủ tiền đường, bày ra đỉnh đồng tao, từ Tào Tháo chấp đỉnh khí hai lốt hai, lấy đó chấp thiên hạ đứng đầu, vì thiên hạ chi chủ ý tứ. Sắp trời sáng rõ, ánh nắng tươi sáng. Tào phủ bên ngoài, thân quân trọng kỵ mọc lên như rừng. Ngay cả điện uy, hứa chử đều phủ thêm mới tinh trọng kỵ giáp, tại phía trước quất ngựa dẫn đường. Ngô Quỳnh, Điêu Thuyền, biện mị mấy người chúng thê thiếp nhau nhau leo lên xa liễn. Một đoàn người ra Tào phủ, hướng về hướng cửa thành đi. Đi đường quá trình cùng lần trước phong đàn bái tướng không sai biệt lắm, đường phố thượng quân ngũ mọc lên như rừng. Liền đi theo dần, cũng phủ thêm chế tác riêng đồng giáp, đem đầu hổ bao khỏa trong đó, càng có vẻ khỏe mạnh kháo khỉnh. Tào Tháo ngồi là quân vương liễn, Trảo Hoàng, Tuyệt Ảnh, Xích Thố, tính cả mặt khác ba thất thần tuấn, lục giá kéo xe, đế vương quy chế. Xa giá một đường đi tới cửa thành bắc. Thê thiếp nhóm từ riêng phần mình trên xe đi xuống, trước đạp lên cánh hông đầu tường, cổ đều đưa dài, chờ lấy nhà mình vị hôn phu leo thành. Tào Tháo đi xuống xa liễn lúc, trên đường tất cả đều là quý sắc nên binh lính của hắn. Dưới đầu thành, Tuân Úc, Quách Gia, Giả Hủ, Hoàng Trung, Trương Liêu, Triệu Vân mấy người văn võ, người người giáp trụ hoặc quan bảo gia thân, tinh thần phấn chấn. Điền Vi, Hứa Chử thống trọng kỵ, sau đó có tiết mục muốn biểu diễn, cũng không tùy hành tại Tào Tháo bên cạnh thân. Ngươi lúc nào lên? Cái gì lúc nào lên? Tối hôm qua căn bản không ngủ, ngươi có thể ngủ. Ta cũng không ngủ tối hôm qua từ canh hai thiên khai bắt đầu ăn mặc, sáng sớm mới phát hiện mặc lộn quần áo, Minh Thiên Tài có thể mặc tân triều quan bảo, lại lần nữa đổi về bây giờ cái này thân quan phục. Trương Liêu, Quách Gia, khí chí tài mấy cái tại phía sau nói nhỏ trò chuyện. Hoàng Trung, Triệu Vân ở bên cạnh nhạt cười. Tào Tháo quay đầu xem mấy cái này tối tín trọng văn võ, nhìn các ngươi mấy cái chút tiền đồ này thiên hạ quý trị, là bọn hắn cái này một số người tụ tập cùng một chỗ, cùng cố gắng, trong 10 năm chinh chiến xa trường có được kết quả. 10 năm chinh chiến, lần lượt thắng lợi, mới đắp lên Tào Ngụy không thể dung chuyển căn cơ, có bây giờ đại ngụy, mới đại nhất thống vương triều. Những thứ này tướng lĩnh, văn võ, kinh nghiệm bản thân trong đó, cảm xúc sâu nhất. Đại khái buổi tối hôm qua, có thể ngủ người không nhiều. Liên Tào Tháo tâm lớn, không chỉ có ngủ thiết đi, còn ngủ không chỉ một. Bên ngoài thành, ngoại trừ hạch tâm tầng quan lại đi theo Tào Tháo, các bách quan tề tụ. Bọn họ đứng tại dự lễ đám người ở giữa nhất, hai bên cùng hậu phương, cũng là Tào Quân, Thương Dịch Lập, Quân Uy Hiển Hách. Hướng về hai bên tiếp tục kéo dài, là đến từ thiên hạ các nơi sĩ tộc, sứ giả. Đứng bên ngoài, nhưng là đến không hết dân chúng. Toàn bộ thành bắc trên đất trống, người như biển, kỳ như nước thủy triều. Đông, thung thung, Tào Ngụy dùng võ lập quốc, khai quốc đại điển, cũng lấy chống quân làm hiệu. Tiếng trống bên trong, Trịnh Huyền, Tuân Úc đi trước lên đầu thành. Tào Tháo một tay nâng lên vương bảo và áo, tay kia theo kiếm, từ dưới cửa thành, từng bước một lên cấp, đi lên đầu tường. Lọt vào trong tầm mắt thì thấy đến bên ngoài thành vạn chúng hội tụ. Bảo vệ kinh kỳ Tào Ngụy đại quân, ngàn mâu và thường, hàn quang lóa mắt. Đại vương, đại vương, đại vương, đại vương. Tào Tháo trèo lên một lần thành, mấy vạn cường quân hô quát, chợt vang lên. Khai quốc quân chủ lực hiệu triệu, cho tới bây giờ không gì sánh được. Nhất là Tào Tháo loại này từ loạn thế đánh ra quân chủ, nhiều lần thân chinh, chỉ huy tham chiến. Đại ngụy các lộ binh mã đối với hắn ủng hộ, gần như cùng nhiệt. Trông thấy hắn xuất hiện, liền có quân ngũ nhiệt huyết dâng lên, liều mạng hô quát. Thanh âm kia để cho thiên địa vân mở, sơn hà chấn động. Tào Tháo đứng tại đầu tường, liếc nhìn phía dưới theo hắn đánh thiên hạ những binh mã này, nỗi lòng cũng là có chút kích động. Hắn giơ lên hạ thủ, phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ. Loại kia giơ tay nhấc chân, liền có thể hiệu lệnh vạn quân như thế, để cho các phương dự lễ người thoáng chốc tê cả da đầu, nín hơi ngưng thần. Tào Tháo trầm thấp, vừa dày vừa nặng âm thanh, tại mỗi người bên tai vang lên, từ động trác như phản, cử binh trùng kích lạc dương, thiên hạ đại loạn, đến nay đã trải 10 năm có thừa. Khi đó thiên hạ hỗn loạn, các nơi cùng nổi lên, dân chúng lầm than, bách tính hoảng hốt cầu ăn, trôi dạt khắp nơi. Thao liền từ bỏ ngày xưa nhàn tản sinh hoạt, tụ binh cùng các phương chinh chiến, chỉ vì bình định lại thiên hạ, Cửu Châu phải sao? Phàm ta đại ngụy dưới trướng, bao năm qua chinh chiến, theo ta lấy đồng trác, bại Viên Thiệu, phá Lư Bố, trừ Viên Thuật, định Lưu Biểu, đánh quét tứ phương giặc ngoại xâm, đến nay, ta lớn ngụy quân ngũ tử thương hơn 20 vạn chúng trung nhượng bách họ quý trị, bảo hộ ta hán thổ, không vì ngoại tộc quấy nhiễu. Nay, bản vương muốn nói cho cái này thiên hạ, 13 châu loạn đảng tận cuối đầu, ta đại ngụy quét ngang thiên hạ vô địch. Ngàn vạn dân chúng đã tất cả phải hán cư, quay về an khang. Lúc thiên hạ phục trị, cảnh cáo thiên địa, ta đại ngụy liền như vậy lập quốc. Chấm bị thiên tử, chấp trưởng thiên hạ, hiệu lệnh và bang. Chấm, tuyên ta đại ngụy khai quốc. Tào Tháo tại đầu tường theo kiếm, tả hữu chạy chậm chậm mấy bước, ánh mắt sắc bén, chấm lĩnh đại ngụy, khi dựng thẳng ta quốc uy, thử hỏi thiên hạ, ai dám không theo? Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Phía dưới đến vạn quân ngũ, đồng thời vung lên tương mâu. Phía trước, bách quan cùng quỳ lạy, ba hô bệ hạ. Đây chính là quân vương hướng về đế hoàng chuyển biến, xưng hô cũng phát sinh biến hóa. Tào Tháo tại đầu tường, chậm rãi giang hai cánh tay. Hậu phương, Tuân Úc cũng dẫn dắt một đám cận thần quỳ xuống đất. Dưới thành, dự lễ bách tính cũng nhao nhao quỳ xuống. Mấy chục vạn người, miệng đồng thanh hô quát đại ngụy, hô quát bệ hạ, thanh triệt vân tiêu. Chờ bạn chúng một lần nữa an tĩnh lại, Tào Tháo lại nói, chấm nhậm Tuân Úc Tuân Văn Nhược, vì ta đại ngụy bách quan đứng đầu. Lại phong hoàng trung hoàng Hán Thăng, vì định tây tướng quân, tổng lĩnh tây bộ toàn quân, vì chấm đại tướng. Lấy Triệu Vân Triệu Tử Long vì Trương Thu Bắc phải tướng quân, lấy Trương Liêu vì Trương Thu Bắc tả tướng quân, Thái Sử Từ vì Trương Thu Đông tướng quân, Tào Nhân Tào Tử Hiếu vì Trấn Nam tướng quân, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn vì đại tướng, tướng lĩnh danh sách rất dài, Tào Tháo đều có bổ nhiệm. Điền Bi, chấm ban thưởng chữ Át Lai. Hắn nhiều lần chinh chiến, nước trận trạm tướng vô số, vì chấm thân quân thủ tướng, Hứa Chử Hứa Trọng Khang vì thân quân phó tướng, lấy Quách Gia Quách Phụng Hiếu vì quân sư tế tiểu, tổng tham, lấy Tuân Du Tuân Công Đạt vì ngự sử, lo khống mọi việc, lấy Trình Dục Trình Trọng Đức vì vệ úy, ban thưởng cửu khanh trận. Trịnh Huyền Trịnh Khang thành vì thái học đứng đầu, lĩnh thiên hạ học sinh. Tào Tháo cao giọng tuyên đọc các hạng bổ nhiệm. Sau đó từ Trịnh Huyền lấy ra ghi lại đám người tên giản sách, chụp vang dội lễ nhạc trung nhạc. Đầu tướng mang lên một tôn đại đỉnh, trong đỉnh đốt hương, khói xanh lên cao, có thẳng tới thiên tính chi ý, đây là tế cáo chư thiên. Tào Ngụy muốn lấy bộ này thành viên tổ chức, quản lý thiên hạ, thiết lập tân triều. Ầm ầm. Ngay một khắc này, dị tượng chợt hiện. Tào Ngụy khai quốc, khí vận ngút trời. Thiên địa phảng phất đang cấp gia đáp lại. Nghiệp thành phía trên, thái dương phát ra vạn trọng kim quang, mỗi một tấc không gian tựa hồ cũng trở nên càng thêm sáng tỏ, có màu vàng bừng sáng chiếu vào trên mặt đất, thoáng như dương quang đổ bê tông kim liên nở rộ. Cái này gọi là phòng ốc sơ xài sinh huy, địa dụng kim liên là xưa nay điểm lành dấu hiệu. Quách Gia nhỏ giọng nói, Trịnh Ti Nông hảo thủ đoạn. Khí trí tài kinh ngạc nói, đây là Trịnh Ti Nông làm ra. Cảm giác thật sự thiên địa khí tức biến hóa, cũng không phải là người vì. Quách Gia, hắn bị bệ hạ phong làm thái học đứng đầu, thiên hạ học sinh chi sư, được nhiều đại khí vận. Ta đoán hẳn là lão nhân này thủ đoạn, lấy bệ hạ niềm vui. Hai người các ngươi im lặng. Tuân Lục ở một bên đạo. Quách Gia, khí trí tài, ngoại trừ sợ Tào Tháo, chính là đối với Tuân Úc vị này người lãnh đạo trực tiếp phá lệ kính trọng, nghe vậy liền đình chỉ trò chuyện. Tào Tháo cũng tại quan sát thiên địa khí tượng. Trước mắt điểm lành biến hóa, có thể so sánh năm đó Viên Thuật hàng này lập quốc, bắn giết giả mãng, muốn cao minh không biết bao nhiêu. Lúc này, đám người bỗng nhiên ồn ào. Xa xa trên bầu trời, tử khí hoành không, như một đạo đại triều, phô thiên cái địa hướng tới Nghiệp Thành phương hướng gọn. Ở đó che khuất bầu trời tử khí chỗ sâu, có một cái vắt ngang bầu trời thân ảnh, sôi trào lên xuống. Tử khí liền thiên. Đó là cái gì? Tử khí bên trong có cái gì? Vạn chúng đều tại chú mục tiên trên vách từ xa đến gần, đại triều sôi trào tử khí. Mà tại trong tử khí, thân ảnh to lớn kia không ngừng tiếp cận. Giờ khắc này, Nghiệp Thành bầu trời, thiên địa biến sắc. Chương 421, chấm, lộ ra cái thánh. Chương 421, chấm, lộ ra cái thánh. Tử khí quần quần mà đến một sát, một bên kia bầu trời lại cũng có biến hóa, có một đoàn đỏ thẫm cấp tốc lan tràn tới gần. Màu tím quốc vận chi khí bao trùm nửa bên thiên cung. Một bên kia xích diễm như lưu hỏa thiêu đốt mặt khác nửa bên cung màn. Thiên trên vách đá, một tím một đỏ xuất hiện từ ngàn xưa khó gặp kỳ quan. Nghe nói thủy hoàng đế trước kia nhất thống thiên hạ, tần xem như thứ nhất đại nhất thống vương triều, khai quốc lúc tế tự, không thiên phía trên có thần châu trăm ngàn sơn hà, phản chiếu cùng hiện. Cuối cùng hóa thành một cỗ khí thế rơi vào trên đại tần truyền quốc tỷ. Sau đó tổ long xuất thế, vắt ngang ngàn dặm, được vinh dự thiên cổ không người có thể siêu việt thần tích. Thế nhân từ sau lúc đó mới biết được thủy hoàng đế có tổ long hồn là trời sinh đế vương. Hán vũ lớn đế lấy khai cương thác thổ chi công, thu về tây vực, thiết lập hà tây, để cho người Hán quốc cảnh lật tăng không chỉ một lần. Hán tế tự thiên địa lúc cũng có xích long hành hùng, thể lượng chi cự không kém gì tần hoàng. Trừ cả hai bên ngoài, có khác cao tổ, thế tổ mở Tây Hán, Đông Hán hai triều, thiên địa cũng có dị tượng hiển hóa. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, phần lớn đối ứng quốc vận, đối ứng riêng phần mình đế vương mệnh cách. Bốn vị đại nhất thống, hoặc khai cương thác thổ, công lao sự nghiệp vô thượng quân chủ, đều lưu lại sau lưng tên, là bị vạn chúng truyền bá bất hủ tồn tại. Tào Tháo bây giờ tế cáo thiên địa, trên bầu trời đầu tiên là hiển hóa ngập trời tử khí, lại có xích diễm như kiêu dương. Loại này kinh thế hai tục dị tượng, để cho một số người nhớ tới dùng hơn 4 vị đế vương từng có truyền thuyết. Bàng bạc uy áp như hai ngọn núi lớn đặt ở trên trời, treo mà không rơi. Người phía dưới từ giữa, phù dư sứ giả, phù dư hầu, các phương sĩ tộc dù lại đầu tư mà ý, tất cả quỳ rạp trên đất, run rẩy chấn kinh. Thiên hạ người đều biết Tào Tháo công lao sự nghiệp, từ trong loạn thế mở lại tân triều, hoàn thành đại nhất thống. Nhưng không có người tiên đoán được Tào Ngụy khai quốc sẽ kéo theo thiên địa dị tượng, rộng ngàn dặm, một chí tại tư. Gầm trời này bên trên biến hóa, so ra mà vượt cao tổ cùng thế tổ mở lượng hắn lúc khí tượng. Bây giờ, trên bầu trời đầy trời tử khí co bảo, lộ ra một đầu chân long. Hắn tử vân bưng hóa ra, toàn thân đu tử, dưới bụng bốn chân, trên bàn chân ngũ trảo, bảy rồng đóng mở. Hai đầu râu rồng lại có sấm sét quay quanh, nuốt vân thổ bụ. Vừa rồi vạn chúng nhìn thấy, trong tử khí sôi trào cự vật, chính là đầu này chân long. Hắn khí tượng chi rộng lớn, chính là ngàn dặm bên ngoài, cũng có thể phát hiện cái này phương bầu trời biến hóa. Tào Tháo đưa tay hư chiều, một bên khác ngập trời xích diễm, cũng tại nháy mắt tiêu thất, hóa thành một cái khác xích long. Hai đầu chân long đột nhiên xuất hiện. Cái này cũng là Trịnh Ti Nông làm sao? Khí Chí Tài cũng chấn kinh cực điểm, nỉ non nói nhỏ: "Trịnh Huyền, ngươi thật là để mắt lão phu, cái này chân long chi thuộc, vạn vật chi giải, lão phu như thế nào làm cho ra?" Ầm ầm. Đầu kia tử long đột nhiên bay trên không xuống, nào về phía Tào Tháo. Biển cả giống như vĩ đại tử khí, tính cả tử long cùng một chỗ tràn vào trong cơ thể của Tào Tháo. Hán khí tức liên tiếp cất cao. Chợt, xích long cũng tản đi đốt cháy thiên bích khí tượng, hóa thành một thanh đỏ thâm chấn quốc kiếm. Xích Diêu, cái này lớn như vậy thanh thế, song long xuất thế, kinh thiên động địa, là Tào Tháo chính mình làm cho. Đại Ngụy khai quốc, hiện hóa ra hô ứng thiên địa dị tượng, chỗ tốt nhiều lắm. Chân long hành không, vạn chúng nhìn thấy, riêng là hiệu quả mang tới sau truyền bá, đối với Tào Tháo cá nhân danh vọng đề thăng, chính là khó mà lường được. Đồng thời còn sẽ để cho Đại Ngụy căn cơ vững hơn, chấn nhiếp trong ngoài. Phù dư người, tây bực các phương, đông đảo sĩ tộc kinh nghiệm bản thân một màn này, lại là cảm tưởng gì? Tại tôn sùng tế tự, tin tưởng thiên địa, tin tưởng thiên mệnh niên đại. Tào Tháo lần này thủ đoạn, tương đương với tại dùng sự thật nói cho bản dân, chính mình là chân long thiên tử, là thiên mệnh sở quy. Cho nên cái này trước mặt người khác hiện thành quá trình, nhất định phải có, lại giả bộ càng lớn, hiệu quả càng chấn động càng tốt. Tào Tháo không xác định thủy hoàng đế, vũ đế bọn họ có phải hay không cũng tại tế tự thiên địa lúc động tay chân, nhờ vào đó củng cố giang sơn, ngưng kết khí vận. Nhưng hắn đoán chừng hẳn là, dù thế nào cũng sẽ không phải thật có lao thiên gia, phái tổ long, xích long đến giúp tần hoàng hán vũ học thuộc lòng sách ra, tất nhiên tất cả mọi người là hoàng đế, tráng bức không rơi người sau. Vạn dân trước mặt hiển thánh, có trợ giúp quốc gia an ổn. Tào Tháo cũng sẽ không che giấu, khả chứ kính cho hiệu quả. Tế tự thiên địa, thuận tiện khoe khoang phía dưới chính mình là chân long, thuộc về hôn hoàng đế vòng bí mật nhỏ. Tất cả mọi người nói mình là lao thiên gia tôi yêu quý tể nhi, ai hiển hóa hiệu quả càng kinh người, người đó là thuần huyết con trai trưởng, chân mệnh tại ta. Lúc này không trang, thuộc về thiếu thông minh. Còn có cái gì có thể so sánh dẫn động chân long nhập thể, càng lời thuyết minh vấn đề. Sau ngày hôm nay, Tào Ngụy đang thống chi danh, đem chân thật đáng tin. Ý lại biến thành Tào Tháo là thánh tổ hoàng đế, thiên mệnh gia thân. Tào Tháo chỉ mỗi mình trang, còn cho nhi tử thuận tiện giả bộ một chút. Hắn tự tay một ngón tay, hóa ra một đầu màu tím ấu long khí vận, rơi vào người Tào gia cái kia một hàng, thần sắc đờ đẫn lao cha bên người trên thân Tào Ngang. Ấu long một dạng tử khí, rót vào trong cơ thể của Tào Ngang. Cái này tương đương với tại chỉ định người thừa kế. Trước kia, Lưu Biểu, Viên Thiệu đều phạm qua một cái sai lầm chí mạng, chính là liên quan tới người thừa kế vấn đề, không có nói tiền định dễ truyền tiếp. Bọn hắn đều nghĩ theo yêu thích truyền cho hấu tử. Kỳ thực tại phong kiến cơ chế phía dưới, chỉ cần trưởng tử không có sai lầm lớn, truyền dài không truyền đấu, bằng không thì nhất định xảy ra vấn đề. Lưu Biểu, Viên Thiệu hai người không có tuân theo quy luật này. Bọn hắn vừa chết, dưới trương chúng thần riêng phần mình ủng hộ khác biệt dòng dõi. Toàn bộ thế lực lập tức lâm vào phân liệt trạng thái. Trong lịch sử Tào Tháo cũng phạm qua tương tự sai lầm. Trưởng tử Tào Ngang vì cứu hắn sớm tan sau, Tào Tháo ngay tại người thừa kế về vấn đề có chỗ bồi hồi. Hắn hướng vào Tào Phi, Tào Thực, thậm chí là có thiên tài danh xương ấu tử Tào Trùng. Nhưng Tào Trùng không thành niên cũng đã chết. Tào Tháo lúc tuổi già buồn bực, Tào Ngụy cũng suýt nữa xuất hiện minh đệ tương tàn tình huống. Nhưng bây giờ thì không có những vấn đề này. Tào Ngang so khác dòng dõi muốn lớn hơn nhiều, mặt khác mấy cái kia hoặc là không có xuất sinh, hoặc là đi đường còn không lưu lót đâu. Bây giờ người kế thừa có rất nhiều chỗ tốt, có thể để cho Tào Ngụy nội bộ càng ổn định, sẽ không xuất hiện quyền hạn chết đi, cũng sẽ không bởi vì chậm chạp không người kế thừa, để cho càng nhiều người sinh sôi ý nghĩ. Đương nhiên, Tào Tháo bây giờ niên kỷ còn xa không thể nói là người thừa kế sầu lo. Hắn phân ra một tia long khí, là cho đám người chỉ rõ phương hướng. Trưởng thành theo tuổi tác, Tào Ngang trung dũng, khoan hậu, chính trực, không tiêu xa dần dần trở thành hắn điểm nhấp nháy. Tào Tháo tin tưởng hắn sẽ là một rất tốt gìn giữ cái đã có chi quân. Lão tử tranh đấu giành thiên hạ, nhi tử tới phòng thủ, rất chính thống phương thức truyền thừa. Tào Ngang được một tia quốc vận gia thân, chính hắn ngược lại không cảm thấy như thế nào, lại là đem Tào Tháo lao cha sướng đến phát rồi. Hắn tối yêu quý cái này lớn tôn nhi. Bên kia Công Tôn Khang kém chút cao hứng nhảy dựng lên, hắn tự xưng là Tào Ngang tâm phúc. Tào Ngang được truyền tiếp, hắn cũng có thể đi theo chạy tiền đồ. Công Tôn Độ quỳ rạp trên đất, nghĩ thầm, con ta nói chuyện một cái chuẩn, hôm sau hắn sợ là thật muốn làm châu phủ để giá. Vậy hạ hồng ân. Lúc này Tào Tháo thể nội đang phát sinh một ít chuyện kỳ diệu. Khi tay hắn nắm xích tiêu, đồ đằng chân long trở về cơ thể, hai cố khí tức cùng quốc vận cùng truyền quốc tỷ tương liên. Tào Tháo phảng phất cùng mảnh này thiên địa hòa làm một thể, hóa thân trở thành thiên địa một bộ phận. Hắn trước kia 10 năm qua góp nhặt danh vọng, gần 2.000 vạn dân chúng hội tụ nhân đạo dòng lũ, cũng tại bây giờ đều hóa thành hắn đế vương khí vận, tạo thành một loại mênh mông đến khó mà tưởng tượng lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Tào Tháo trong cảm giác hắn bị cố này khí vận đẩy trợ, thần hồn ý thức vô hạn cất cao, phảng phất đăng đỉnh thiên ngoại. Hắn sinh ra một loại tự thân trở thành tinh thần đại địa, tồn thế hạo cổ cảm giác. Trăm ngàn năm trôi qua, tại hắn thời khắc này trong cảm giác cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Hắn giống như là nắm được một tia trường sinh cựu thị phương hướng. Ngươi mở ra thần thoại chi môn, cùng quốc vận giao cảm, cùng thiên địa cùng tồn, ngươi thần thoại cảnh giới đang bị quốc vận chi lực, đế vương chi vận trùng kích mở ra. Tào Tháo tại khí vận vương diện, hoàng hốt quan sát đến chín vị đại đỉnh, tại thần châu địa mạch chỗ sâu, trấn áp khí vận. Cái này cựu đỉnh bên trong, tuôn ra vô cùng vô tận khí thế, tản mát đến thần châu đại địa các nơi. Hán mạt loạn thế, thiên thai nhân họa, theo Tào Ngụy thành vì mới đại nhất thống vương triều, thiên địa ở giữa khí tượng thay đổi, thiên thai cắt giảm, chúng sinh về trị. Tào Tháo cất cao giọng nói, quốc bảo đảm tại dân, dân bảo đảm với đất nước. Không phải tin không thể làm cho dân, không phải dân không thể thủ quốc. Khai quốc ngày, trẫm ưng thuận đế vương chi nguyện, chính là sống dân lập mệnh. Trẫm cầu thiên địa, nguyện ta thần châu, quốc thái dân an, nhân đạo đại hưng. Hứa chấm 10 năm, nhất định phá hết tứ phương man di, mạnh ta quốc uy. Thoáng chốc, đầy trời dị tượng tiêu thất, tiêu dương bên trong thiên. Trong thành trì bên ngoài, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sóng này trước mặt người khác hiển thánh, khai quốc tế tự, tiến nhập nửa phần dưới. Bên ngoài thành ít nhất 30 vạn dân chúng, kích động trong lòng, như sóng chiều chập trùng, thật lâu khó mà lắng lại, vì hoài không dậy. Vừa rồi song long kia hành không, thần tích một dạng dị tượng, quá chấn nhiếp nhân tâm. Chính Huyên lớn tiếng nói, ta đại ngụy khai quốc, vậy hạ chính là bất thế xuất hùng chủ, thiên đạo hữu ứng, khi lại mở thịnh thế. Chúng tất cả bình thân, để xem quốc lễ. Dân chúng liền đối với Tào Tháo ba bái chi khấu, cái này mới dám chậm rãi đứng dậy. Kế tiếp chính là biểu diễn tiết mục. 13 châu phủ hội sư cường quân, tất cả liệt phương trận, bày ra binh phòng, tương đương với đại duyệt binh. Làm như vậy đồng dạng có yên ổn dân tâm, chấn nhiếp ngoại bang dụng ý. Tào Tháo cũng tại đầu tường đứng ngoài quan sát. 13 châu binh mã, theo thứ tự từ dưới thành bảy trận mà qua, đồng thời cho hắn chấp lễ, thế hô bệ hạ thần võ. Tào Tháo dùng thiên cổ không đổi phương thức đáp lại, đưa tay nói, chúng quân anh dũng. Bệ hạ thần võ. Chúng quân anh dũng. Tào Tháo tại đầu tường một câu, phía dưới thiên quân vạn mã trở về một câu, nhiều lần đều nửa điểm không kém. Cái này khai quốc tế điện, kỳ thực là cá thể lực sống. Tào Tháo leo lên đầu thành lúc là buổi sáng, bọn người phía trước hiển thánh, mặt bài kéo căng, 13 châu binh mã tuần kiểm sau, đã là trạm vào tối. Tan họp. Tào Tháo tại đầu tường, tuyên binh mã quy doanh, cáo thiên tế địa khai quốc lễ kết thúc. Khi hắn từ đầu tường tiêu thất, đám người mới ầm một cái nổ tung. Trong ngoài thành, một mảnh chúc mừng. Hôm nay thấy, đủ tất cả mọi người thổi cả một đời. Ta vừa rồi nhìn thấy long, chân long, bệ hạ là chân long chuyển thế. Trên trời rơi xuống chân long, bệ hạ vì thiên tử. Tân hoàng, cao tổ, vũ đế, thế tổ đăng cơ ngày, cũng có truyền thuyết tương tự, lưu truyền mấy trăm năm. Thì ra đều là thật. Bệ hạ khai quốc, có thể truy đuổi cao tổ, Hán Vũ, hắn là thiên cổ hiếm thấy minh quân. Dân chúng sôi bàn bạc. Tất cả nhà sĩ tộc thì nhao nhao sinh ra sao tại hiệu mệnh chi tâm. Bao quát phủ dư dạy, tây bực đông đảo sứ giả. Ít nhất tại Tào Tháo chi hạ, những thứ này ngoại bang tiểu quốc sẽ không ngu đến mức đi kiếm chuyện, tự chịu diệt vong. Chỉ có thể nói Tào Tháo tuyển tại lúc khai quốc, dẫn quốc vận chân long hiển hóa, hiệu quả quá tốt, đè xuống sau này rất nhiều có thể xuất hiện không ổn định nhân tố. Đối với phủ dư, Tào Tháo dự định không binh mà thu hoạch, đem hắn lấy đến trong tay. Trở về thành trên đường, Ngô Bình, Điêu Thuyền, biện bị mấy người chúng nữ không ngồi xe của mình, đều chen đến Tào Tháo trong xe, liền dần cũng liều mạng chen lên tới, chớp mắt to chú mục Tào Tháo. May mắn xe của hắn giá bị giả hủ sửa đổi qua, đủ lớn. "Phu quân, cái kia long đâu?" Ngô Bình mím mím môi cánh, vừa khẩn trương lại hiếu kỳ dáng vẻ. Điêu Thuyền mấy người chúng nữ cũng mong chờ nhìn hắn. Nếu không phải là ngày đêm ở chung, đối với Tào Tháo rất quen thuộc, không chừng thực sẽ cho là hắn là một con rồng biến. Tào Tháo chắc chắn thong dong, buổi tối để cho các ngươi xem long chân thân chúng thê thiếp, cười nói tự nhiên. Thương phấn liễu dịu đứng lên, đồ trong nhà đã đều đem đến tân cung, xa giá cũng tới đến đồng tức đại cung. Tào Tháo ngày mai sẽ tại tân cung tổ chức lần thứ nhất khai quốc triều hội, gặp mặt bách quan, nghị định khai quốc mọi việc, quyết định mới niên hiệu. Bất quá đêm nay trước tiên liền sẽ có một cuộc đặc thù sự tình phát sinh. Chúng nữ đi theo Tào Tháo từ trên xe bước xuống, ngửa đầu nhìn về phía đồng tức đại, trên mặt lại là nhao nhao lộ ra kinh ngạc. Chương 422 lập quốc mang tới chấn động. Chương 422 lập quốc mang tới chấn động. Chúng thần đi theo Tào Tháo xa giá một đường trở lại nội thành. Quách Gia người ở tuân lúc trên xe, cười nói, vẫn là đại vương thủ đoạn cao minh, mượn khai quốc, thôi động chân long ra thần, lần này có thể tiết kiệm bao nhiêu chuyện. Trăm vạn cường quân cũng khó mang đến lớn như thế lực uy hiếp, để cho cả thế gian chấn động kính sợ. Tuân lúc tại cúi đầu nhìn cuốn bản. Đại ngụy khai quốc, vạn sự cần hứng khởi. Tại đầu tường đứng một ngày, sự tình gác lại không thiếu, tuân lúc đêm nay phải thức đêm quản sự. Hắn trên đường trở về, liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hắn một bên nhìn cuốn bản, một bên đáp lại Quách Gia, ta vừa rồi đi theo bệ hạ từ dưới đầu thành tới, còn chưa kịp lên xe, thôi thị, Diêu thị, Lưu thị mấy nhà liền cùng nhau tới tìm ta. Bọn hắn nói sớm mấy năm thiên hạ dung chuyển, vì tự vệ xây đại viện tường cao, chiếm không thiếu thổ địa. Bây giờ thiên hạ đại định, bọn hắn cảm giác tại địa phương hùng địa xây tường cao không thích hợp. Tìm ta nói, trở về liền đem tường cao phá hủy, muốn đem thổ địa cũng giao ra. Cái này một số người xem thời cơ cũng nhanh. Quách Gia nói, bệ hạ cái này gọi là không chiến mà khuất nhân chi minh. Ngoại trừ tìm ngươi, cũng có tới tìm ta, chính là ta Quách thị bản chi, hỏi ta Đại Ngụy khai quốc, một nhà chiếm nhiều ít thổ địa, là hợp lý, có cần hay không trả lại. Tuân Úc ngắm hắn một mắt, ngươi nói như thế nào? Bệ hạ muốn cho thiên hạ đại trị, trước được từ chúng ta mấy cái đi lên, những người khác nhìn, tài năng tâm phục. Quách gia, ta tháng trước sẽ đưa tin trở về, để cho trong nhà đem chiếm thổ địa cũng giao đi ra. Bệ hạ khai nguyên Tây vực, cho ta Quách thị phân ưu tiên tham dự đồ vật mua bán phân ngạch, đạt được tiền tài, đầy đủ mấy đời giàu có, lấy dùng không hết. Cái này đã là bệ hạ đối với chúng ta mấy cái đặc hữu chiếu cố, ta sao lại không biết tiến thối? Tuân Úc trầm ngâm một chút, ta mới phản ứng được, ngươi đây là điểm ta tới. Quách gia cười, ta chủ yếu là sợ ngươi bận chuyện, không có chiếu cố được vụ này. Khai quốc sau, không còn là trước đây loạn thế, rất nhiều chuyện chúng ta mấy cái muốn sớm chú ý chút. Tuân Úc mỉm cười nói, ta sớm cùng trong nhà nói qua, ta Tuân thị bây giờ cơ hồ bị tất cả sĩ tộc nhìn chằm chằm. Bệ hạ càng là đối đãi chúng ta thân hậu, ta Tuân thị càng phải thu liễm. Chúng ta tại Dĩnh Xuyên ruộng tốt thổ địa, về sớm còn ra tới, ta đã báo cáo bệ hạ biết. Bệ hạ nói chúng ta cùng hắn đánh thiên hạ, chỗ tốt so với người khác nhiều chút là phải, lại trả cho ta một bộ phận. Nhưng ta vẫn nộp lên. Quách gia thở một hơi, vẫn là văn nhược ngươi lợi hại, nếu không thì ngươi là chúng ta đại tư mã đâu. Tối nay, chúng ta mấy cái cộng ẩm như thế nào? Xéo đi, có công phu kia uống rượu, có thể làm bao nhiêu chuyện. Tuân Úc, ngươi đi đem Chí Tài, Công Đạt, Trọng Đức cũng gọi tới. Ta cái này chất chứa một ngày chuyện, mấy người các ngươi đến cho ta đánh một chút hạ thủ. Ngoài ra còn có chuyện, ta muốn tìm bọn các ngươi thương nghị, mới tốt báo cáo bệ hạ. Quách gia kêu lên nói, ta buổi tối hẹn người. Ngươi không phải uống rượu ngay cả khi ngủ, trước tiên cùng ta làm chính sự, ngày mai tảo triều phải dùng, bệ hạ muốn giảm thuế, Trọng Đặt trước niên hiệu, đều là đại sự. Quách gia hối hận, đừng đến tìm Tuân Úc liền tốt. Hai người bọn họ trên xe lúc nói chuyện, các phương sĩ tộc cũng tự phát tụ tập lại. Bọn hắn lần này tụ tập, cũng không phải vì thương nghị giữ gìn sĩ tộc lợi ích, mà là thương lượng chuẩn bị ủng hộ Đại Ngụy cải chế. Tây vực tới sứ giả, cũng tại tụ tập. Phù Dư cũng giống vậy. Bọn hắn đã phái ra khoái mã, tin khẩn đưa về Phù Dư bản thổ. Những biến hóa này, cũng là Tào Tháo hiển thánh mang tới. Hai đầu chân long, quá mẹ nó dọa người. Tiên tin nội địa trên núi, sắc trời dần dần tối xuống. A Phục Vu vẫn đứng tại đỉnh núi, nhìn ra xa nam hướng bầu trời. Trên người hắn trường bào phồng lên, không gió mà bay, giống như là tại cách không cùng một loại nào đó khí tức giằng co. Tắt Mãn đại tế thi, tại giữa trưa, liền cho người thổi lên Tắt Mãn kèn lệnh. Trạng vạng tối, xung quanh mấy cái hạch tâm bộ lạc, thủ lĩnh đều đổi tới. Từ xế chiều bắt đầu, trên thảo nguyên liền đã nổi lên bông tuyết. Đầu tháng 1, thảo nguyên tiến vào chân chính lâm đông. Chân núi một tòa trong đại trướng, ngồi tiên ti bát đại bộ bên trong bốn nhà bộ lạc thủ lĩnh. Còn lại mấy nhà, bởi vì khoảng cách xa, cuối năm bộ lạc đại hội về sau, liền vội vội vàng vàng chạy về riêng phần mình bộ lạc. Còn lại cái này bốn nhà, vốn cũng chuẩn bị rời đi, trở về qua mùa đông. Trước khi đi, nghe được tụ tập cái lệnh, liền cùng một chỗ chạy tới. Đại tế ti thổi lên triệu tập hảo, đã xảy ra chuyện gì? Thác Bạt Cật phần bọn người ý thức được chuyện không tầm thường. Tát Mãn hảo, là sẽ không dễ dàng thổi lên. Hán cối đất hướng, xuất hiện rất mạnh khí vận biến hóa, kéo theo ngàn dặm. Đại tế ti giản mua thon gầy trên mặt, mang theo không che giấu chút nào ngưng trọng. Mấy cái tù bài đối mặt, đại tế ti muốn nói gì? Lần trước tiếp chiến bị thua, ta tiên ti tộc vận, này lên kia xuống, đang đứng ở đàn thạch hoại đại tù sau khi chết, hạ thấp nhất thời điểm. A Phục Vu nói ra quốc dùng võ tế, năm sau xuân, hoặc hạ mùa thu tiết, người Hán có thể chủ động tới công. Ta tiên ti chư bộ, bây giờ không nên khai chiến. Ta ý tứ, là hướng về bắc lui giữ, lấy thôi dưỡng sinh tức, bắc rời không ra. Người Hán quốc vận kéo lên, ta tiên ti liền muốn né tránh bắc rời. Nhường ra mảnh này tùm đồng cỏ. Mấy cái bộ lạc thủ lĩnh kiên quyết phản đối, năm ngoái chiến bại, năm nay không xuôi nam cũng là phải, nào có không chiến trước tiên lui đạo lý. Ta tiên ti dùng võ chuyên tiếp, cũng là chúng ta đi công người khác, sao có thể chủ động bắt rời, né tránh người Hán. Trong đại trướng tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, một cái hùng tráng thân ảnh, chống rông xuất hiện. Trong trướng lập tức an tĩnh lại. Một đám bộ thủ nhao nhao đứng dậy, tôn kính A Phục Vu. Cho dù là nhất tộc tù bài, cũng muốn đối với thân ảnh này chấp lễ, thần sắc cung kính. Hán đất khí vận tăng trưởng, còn muốn vượt qua trước kia đàn thạch hệ thống nhất tiên ti chư bộ thời điểm. Buổi trưa, nam hướng bầu trời, đỏ, tím hai màu, như liệt diễm vô thiên. Năm nay rút đi, là ta cùng đại tế ti cùng quyết định. Trước đây mới bại, chúng ta cùng người Hán so sánh, bất luận tâm lý, sĩ khí, đều ở vào yếu thế. Trên thảo nguyên vô hiểm khả thủ, trước tiên lui đi. Ta tiên ti vương bộ chỉ cần sức mạnh còn tại, thảo nguyên liền vẫn là chúng ta, những các bộ khác tuyệt không dám vọng động. A Phục Vu liếc nhìn đám người, bác rời cũng không phải là bại trốn, mà là lẩn tránh nguy hiểm, bảo tồn sức mạnh. Nghiệp thành. Chúng phi tần sau khi xuống xe, nhìn ra xa đồng tức đại. Nhưng thấy cung khuyết như trọng lâu, bừng tỉnh giống như tiếp nhập vân mừng. Có một tôn thanh đồng cự điểu, đứng ở cung điện trên cùng, ở trong màn đêm dương cánh, trung quanh hỏa diễm bốn phía, cháy hừng hực. Từ phía dưới nhìn, ngọn lửa kia lượn quanh đồng tước, tựa như vượng hoàng phi không, trang nghiêm và mỹ lệ. Cái kia đồng điểu làm sao có thể bốc cháy lên? Chúng nữ cũng là lần thứ nhất gặp mái nhà đồng tước, tại sơ hàng trong bóng đêm, chiếu rọi tứ phương. Đồng tước bên ngoài thân lấy chạm giống đồng lưới khảm nạm, nội trí dầu thắp, nếu một chiếc cự hình đèn cung đình. Vừa ngăn cản sạch hỏa diễm tràn ra ngoài, gây nên hỏa hoạn, lại bảo đảm ban đêm có thể thiêu đốt hỏa thế, vài dặm bên ngoài có thể thấy được. Tào Tháo hơi chút giảng giải, bất quá cái này đồng tước rất phế dầu thắp, trừ ra quốc chờ tiết khánh lúc, muốn bốc cháy làm đèn trong, tế cáo thiên địa chi dụng, xưa nay sẽ không nhóm lửa. Đi thôi, vào cung đi xem một chút. Chúng phi tần ôm lấy Tào Tháo, hướng về cung nội đi đến. Trong lịch sử Tào Tháo là cái rất tiết kiệm người, xuống nhiều lần tiết xa xỉ lệ. Hắn xây dựng rầm rộ kiến tạo đồng tức đài cũng không phải vì hưởng lạc, mà là có quân sự cùng chính trị ý đồ. Hoàn chỉnh đồng tức đài cung là lấy ngoại cung, nội cung kết cấu tồn tại. Hắn tạo hình chính trực, ngoại cung là quần thần quản sự chỗ, cung khuyết san sát nối tiếp nhau, cũng là Tào Tháo xử lý quốc sự chỗ. Nội cung chủ điện mới xưng là đồng tức đài. Hai bên hai cánh lại tu kim hổ, băng tình hai đài, hợp xương nghiệp ba đài. Tại cổ đại chỉ có thiên tử có thể có ba đài, tức linh đài, lúc đài, câu nệ đài. Có thể quan sát thiên văn, quan trắc bốn mùa. Tào Tháo tu ba đài, có hướng thế nhân cho thấy chính trị khát vọng tâm tư. Đồng thời, nghiệp thành ở Ký Châu Bình Nguyên, đồng tước đài thì xây ở nội thành cao 10 trượng trên đài. Hắn cung quyết là lấy núi thấp làm cơ sở, lại nổi lên cao ốc, lại cao 10 trượng. Hắn chủ điện độ cao, tại lúc đó gần như không tồn tại. Nếu như tính luôn đồng tước đài nền tảng núi thấp, vượt qua 20 trượng chỉ cự. Hắn tác dụng còn có thể xem như tháp đèn hiệu, nhìn ra xa đài. Thứ nhất sáng đốt hỏa, trăm dặm cũng có thể phải tin, cấu tạo phòng tuyến. Đồng thời ở trên lầu, dùng đèn tin, hỏa tin, liền có thể chỉ huy toàn thành chiến đấu, là hùng thị tứ phương chiến tranh thành lũy. Một khi Bắc Bộ biên quan bị phá, đi về phía nam tới đoạn đường này, vùng đất bằng phẳng, Nghiệp Thành trở thành trấn giữ Hán thổ tim gan trọng trấn. Lúc này, đồng tước đài đèn đuốc sáng trưng. Kỳ chủ điện hai bên là kim hổ, băng tỉnh hai đài. Ba đài hợp xưng, lại được xưng là đồng tước, kim vượng, ngọc long. Trong đó đồng tước đài tối hùng vĩ, trên đài lâu vũ liên quyết, trước sau cung điện tương hợp, phi các trọng diêm, giường cột chạm trổ, có phòng hơn trăm ở giữa. Trong điện lấy cự một bì lương, lại dùng đồng mão gia cố, đồng thời cố bị mỹ quan cùng chiến tranh công dụng. Mỗi khi mặt trời mọc, ánh mặt trời chiếu đi vào, tỏa ra ánh sáng lung linh, vàng son lộng lẫy. Xung quanh băng tỉnh, kim hổ lưỡng cát, lấy bay bao lơn đạo tướng liền, xuyên thẳng qua ở giữa, như đi ở trên không. Chúng nữ tiến vào đồng tước đài, đều là đôi mắt đẹp nhìn quanh, tranh nhau đi xem chính mình cung điện. Tất cả mọi người tại đồng tước cũng ở, trước trước sau sau, từ trên xuống dưới, một người một chỗ cung điện, buổi tối thông cửa dễ dàng hơn. Tào Tháo theo chúng phi tần trong điện đi lại. Bóng đêm dần khuya, mới trong cung, oanh thanh yến ngữ, tiếng cười nổi lên bốn phía. Bất quá rất nhanh tiếng cười thì thay đổi vị. Rạng sáng, Tào Tháo tại luân phiên bất và sau, lấy kinh người thể lực và ý chí lực, đúng hạn đứng dậy, đi tới tầng cao nhất tính thất, tiến vào trạng thái tu hành. Đồng tước đài là đương thời kiến trúc cao nhất. Đỉnh chóp phảng phất năng thủ sở tinh nguyện, được xưng là cận thiên cát. Tào Tháo ban ngày tại đầu tường lúc, cũng cảm giác thể nội tu hành sức mạnh sôi trào. Bây giờ ngồi xếp bằng, lực lượng trong cơ thể lên như diều gặp gió. Đồng tước đài chi đỉnh, từ khí vút như trường hà chảy xiết, bao phủ tinh nguyện. Đây là Tào Ngụy chi chủ, trong một ngày lần thứ hai hiển thánh. Tào Tháo ý thức, lần nữa cùng thiên địa tương hợp, quan tưởng đến thần châu cửu đỉnh. Nếu như từ khí vận phương diện nhìn, ở vào cửu châu đứng đầu ký châu, địa mạch chỗ sâu, cửu đỉnh một trong chỗ vị trí, Tào Tháo đế vương chi long, cư nhiên xuất hiện ở đây. Hắn lộ ra đầu rồng, hấp thu trong đỉnh khí vận. Ầm ầm. Khi chân long phun ra nuốt vào cửu đỉnh, Tào Tháo tựa hồ lấy được thần châu hạch tâm nhất một cỗ khí thế, sức mạnh kéo lên, chính thức phá vỡ mà vào trước kia tha thiết ước mơ cảnh giới mới. Đồng tước đài xung quanh, tử khí cùng tinh nguyện xen lẫn, muôn hình vạn trạng. Toàn bộ canh giờ sau, Tào Tháo thu hành, mở mắt ra, cái này thần thoại cảnh giới hàng rào, so trong dự liệu càng gian nan. Mượn quốc vận tới trùng kích đột phá, phun ra nuốt vào cựu đỉnh khí số, cũng chỉ sơ bộ vượt qua ngưỡng cửa kia, còn cần một chút thời gian, tài năng chân chính ổn định lại. Hắn từ tinh thất đi ra, lập tức cảm thấy tự thân cùng thiên địa ở giữa đủ loại khác biệt. Hắn đứng ở nơi đó, thể hội một hồi lâu, mới đi đến một chỗ khởi cư điện. Điêu Thuyền liền chờ trong điện, lấy ra mới long bảo, chuẩn bị thay đổi cho Tào Tháo, để cho hắn đi chính điện chủ trì khai quốc triều hội. Chương 423, khai quốc triều hội, lần thứ nhất điều chỉnh. Chương 423, khai quốc triều hội, lần thứ nhất điều chỉnh. Ánh đèn chập chờn, Điêu Thuyền tỉ mỉ cho Tào Tháo xuyên phối thêm long bảo. Đại Ngụy long bảo áp dụng màu đen. Cái gọi là màu đen, cùng màu đen kỳ thực có chút khác biệt. Màu đen là đủ loại màu sắc dung hợp lại cùng nhau, bao dung vạn sắc mà hình thành đen. Cũng không phải trực tiếp nhiễm đi ra ngoài đen như mực. Tần Chiêu còn đen, Thủy Hoàng đế long bảo, chuẩn sắc mà nói cũng là màu đen. Tào Tháo cảm thấy màu đen long bảo, so đời sau màu vàng sáng long bảo, muốn uy vũ thô bạo nhiều. Hắn lấy vân gấm lăng la trước tạo, lấy vàng, hồng hai màu làm dây, bên trên tú long, địch văn, cùng với chương 12 văn. Chương 12 văn, hôm nay, nguyệt, tinh thần, sơn hà, long, hoa, điểu. Lại lấy cửu long làm chủ thể, phân biệt tại trước ngực, phía sau lưng, hai vai cùng trước sau đầu gối bộ vị, tăng thêm vào áo, tay áo bưng, đang long tất cả theo một đầu. Chín con rồng là khí vận cực điểm, lấy chu dịch bên trong cửu ngũ chí tôn, phi long tại thiên chi ý điêu thuyền trên người mặc là quý phi trang phục, bên trên có phượng văn. Nhưng phượng cái đuôi, màu đầu bên trên lông vũ, số lượng khác biệt, đối ứng hậu cung phẩm trận. Chỉ có hoàng hậu, tài năng xuyên phối đẳng cấp cao nhất phượng bảo. Hoàng đế màu đầu, không dùng hán thường xuyên gặp giật dây quan. Hán lúc đế vương mang rủ xuống châu quan, có sơn hà nhật nguyệt ra thân ngụ ý, lại có thể thích hợp bảo trì cảm giác thần bí, thiên nhan không thể xem. Tào Tháo thử phía dưới, rủ xuống châu quan quá không thuận tiện, mấu chốt là mẹ nó cản ánh mắt. Hắn dùng võ lập quốc, đem vương miện đổi thành vũ quan, mang theo cũng đơn giản, búi tóc đi đến một chùm, mặc vào lòng châm liền có thể, vai hùng bức người. Tào Tháo dò xét long bảo, hỏi Điêu Thuyền, đầu nào long là người thê ư? Điêu Thuyền đôi mắt sáng tránh hạ, bệ hạ làm thế nào biết cái này long bảo, có ta thêu công việc. Khuynh Nhi tỷ mấy người các nàng cũng thê ư, đều cấp thêu phu quân trước ngực đang long. Ta thêu chính là phu quân bên trong bản áo đầu kia tiểu long. Vì cái gì có một con rồng sẽ thêu ở trong bản áo? bởi vì 9 là số lẻ, rất khó đang bố trí bên trên, làm đến đối xứng. Thế là đem một con rồng thêu ở trong bào áo. Dạng này, long bào thực tế long văn, không ít hơn 9 đầu, cùng chí tôn số ăn cướp. Bên ngoài nhìn lại rất đối xứng, truy cầu mỹ quan tính chất. Tào Tháo lật ra bên trong bào áo, quả nhiên thấy một đầu tiểu long, túc hạ đạp vân, sinh động như thật, rất sống động. Điêu Thuyền nguyên là trong cung nữ quan, thêu công việc vô cùng tốt. Tào Tháo, Điêu Thuyền à, khai quốc sau, không giống với phía trước, chúng ta nội khố, sợ là phải co lại. Điêu Thuyền lấy làm kinh hãi, ngước mắt đến xem Tào Tháo. Ngươi đối với y quan, phục thị am hiểu như thế, mà trị thế cùng loạn thế một cái khác biệt, là sức mua sẽ nhanh chóng khôi phục. Ngươi đi tìm Thanh Ngọc cùng Tuyết Ấm, Bạch Hà, các ngươi ba làm một môn sinh ý, có thể cho nội khố kiếm tiền. Hai nàng bù trừ lẫn nhau hơi thở siêu tập có sở trường, ngươi mở một nhà nhiễm dệt phục thị loại cửa hàng, khắp các nơi chủ yếu thành trì. Hai nàng phụ trách đem hắn cùng tin tức siêu tập liên hệ tới, thông qua các nơi đối với cầm tú, vải vóc sức mua, cũng coi như là đối với các nơi mua bán một loại tổng điều tra bổ sung. Vài ngày trước, dệt vải máy móc có đột phá, tiếp đó sẽ tại đại ngụy các nơi mở rộng, từng bước tăng thêm dệt nghiệp thể lượng. Ngươi đi làm môn này sinh ý, nghĩ bồi thường tiền cũng khó khăn. Phải biết cái niên đại này, vải vóc, gấm vóc cùng vàng bạc các loại giá trị, gấp tứ xuyên có rất dài một đoạn thời gian, trực tiếp làm tiền dùng. Cho nên đây là một môn dược tiền sinh ý tất cả nhà sĩ tộc đều đang làm, trải qua tây vực, ra bên ngoài mở miệng càng là giá trên trời. Tào Tháo còn có khác dự định, trước hết để cho Điêu Thuyền đem sạp hàng trông lên. Biện Mỹ bên kia đã có sẵn nhân thủ. Biết. Điêu Thuyền vui ung dung ứng. Ngươi trở về a, chấm đi. Tào Tháo mặc long bảo, eo quấn đế vương ngai lưng ngọc, long hành hổ bộ đi. Điêu Thuyền ở hậu phương dò xét, Tào Tháo mặc vào long bảo, càng uy nghiêm bức người. Hắn ra phòng khách, Điện Vi, Hứa Chử liền từ cửa hiên hai bên cùng lên đến. Hai hàng này cũng đổi lại mới chiến giáp, bên trên có công tạo văn dày đặc, uy vũ dị thường. Ra hậu điện khu kiến trúc, phía trước chính là quản sự chính điện. Đại điện to và rộng, cửa chính hai bên đều có 18 cây cự mộc chế tạo cột trụ, muốn 3-4 nhân tài có thể ôm hết. Cột trụ phía dưới lấy thanh đồng vì nền móng, độ cao vượt qua 7 trượng, bên trên có điêu khắc bản long văn. Đại điện chỉnh thể lấy chuẩn mẫu kết cấu xây dựng. Trên mái hiên có thủy thú thạch điêu, hoa lệ trang nghiêm. Tào Tháo lúc đi vào, bách quan đã trước thời hạn một khắc đồng hồ vào điện. Văn võ hai nhóm cung kính chờ. Sơ lập quốc, Tào Tháo điều chỉnh một chút quy định, nhưng cũng không nóng lòng cầu thành. Trung ương vẫn tiếp tục sử dụng trước đây quan chế, không có truy cầu càng tinh giản hơn hiệu suất cao, như là đời sau ba tỉnh lục bộ chế. Có một số việc muốn tiến hành theo chất lượng, lập tức thích hợp nhất mới là tốt nhất. Tào Tháo tại chủ bị nhập tọa, phía dưới ba hô và thuế, liên tiến vào hướng ban câu. Chúng thần theo thứ tự khởi bẩm riêng phần mình phụ trách chuyện. Khai quốc sau lần đầu triều hội, trọng yếu nhất đề tài thảo luận là ban bố một hạng tân chế. Đây là Tào Tháo kết hợp hậu thế kinh nghiệm, trước tiên đưa ra, từ hạch tâm tầng mấy người, phong phú hoàn thiện hình thành ba giải chế. Cái gì là ba giải chế? Cái gọi là ba giải chính là năm nhà vì lân cận, thiết lập một lân cận giải, năm lân cận vì bên trong, thiết lập một dặm giải, năm dặm vì đảng, thiết lập nhất đẳng giải. Ba giải chế cùng đều điển chế tốt nhất là giúp nhau cùng làm. Nhưng cần cái này sau này lần nữa cải cách, tiền kỳ muốn từng bước một tới. Trước tiên nói ba giải chế, kỳ chức trách là kiểm tra hộ khẩu, trưng thu tô điều, trưng tập nghĩa vụ quân sự cùng lao dịch. Cũng chính là đem Tào Ngụy trước đây đối với nhân khẩu nghiêm ngặt tổng điều tra, tiến thêm một bước, chu đáo cụ thể hơn. Thực hành ba giải chế, ba giải lệ thuộc trực tiếp châu quận. Nguyên bản phụ thuộc vào sĩ tộc, hào cường nông hộ, trở thành quốc gia chính thức nhập hộ khẩu. Nó mục đích ở chỗ ngăn chặn phương sĩ tộc hào cường mọc lên như rừng cục diện. Đem bọn hắn ẩn nút không báo, xem như tư dụng nhân khẩu, đều ghi lại trong danh sách. Đây là một hạng từ trên căn bản áp chế phương, tăng cường trung ương tập quyền quy định. Phải biết thế gia đại tộc, tại địa phương nắm giữ đông đảo tông tộc, bộ khúc, thậm chí là tư binh. Dựa vào bên dưới nông dân, thường thường có mấy trăm nhà hơn ngàn nhà, thậm chí bạn ra, đều là bọn hắn tư hùng nhân khẩu. Những thứ này hào cường sĩ tộc, là chỗ nhà giàu, tựa như thổ hoàng đế. Sự hiện hữu của bọn hắn, cho chỗ các cứ, cung cấp tốt nhất thổ nhưỡng. Bọn hắn thậm chí có thể ảnh hưởng đến quan lại địa phương nhận đuổi. Có triều đình quan lại, đi bọn hắn chỗ quận huyện, còn muốn trước bái phòng bọn hắn, nhận được tán đồng, tài năng có công hiệu thực hiện chức vụ. Phụ thuộc vào bọn hắn bách tính, nhưng là hắn trong nhà bao ấm nhà, cũng có thể lý giải thành tư nô. Sĩ tộc cùng bao ấm nhà ở giữa, là một loại chủ nhân cùng điển khách quan hệ. Hán mặt luận tượng, cùng khắp nơi tồn tại sĩ tộc hào cường, có rất lớn quan hệ. Trung ương vì ổn định thống trị, dễ dàng cho trưng thu giao thu thuế, thế là liền khai thác thỏa hiệp chính sách, thừa nhận sĩ tộc đối với bao ấm nhà khống chế cùng nô dịch, khiến cho giai cấp phân hóa, mâu thuẫn ngày càng tăng lên, cuối cùng dẫn đến toàn bộ hệ thống xã hội sụp đổ. Nếu không thể lập pháp, từ dễ thượng hữu hiệu kiểm chế sĩ tộc tư chiếm nhân khẩu, đem hắn thu về đến công hữu. Tào Tháo ở thời điểm có lẽ có thể đàn áp hết thể dung chuyển, không có vấn đề. Nhưng lui về phía sau, sĩ tộc ngủ đông xuống, cuối cùng còn có tái diện hán mạn chi hoạn một ngày. Trên thực tế loại này sĩ tộc chi hoạn ở đời sau sẽ lần nữa bùng phát. Ở lưỡng tấn nam bắc triều dụ phát tai họa vô cùng nghiêm trọng. Trong lịch sử Tào Tháo không thể thống nhất, cho nên cũng không có đem hắn tổng điều tra nhân khẩu bộ này thủ đoạn làm đến cả nước chứng thực, tạo thành lập pháp đối với sĩ tộc kiểm chế có hạn. Trong lịch sử ba giải chế chấm hơn 200 năm mới xuất hiện, mà giờ khắc này đại ngụy nhất thống, giai đoạn hiện tại phổ biến ba giải chế chính là thời cơ thích hợp nhất, cũng là nhằm vào lập tức tình trạng xã hội thích hợp nhất một cái chế độ. So sánh với tại chế độ cũ, ba giải chế thực hành sau, trung ương trực tiếp khống chế trung nông dân đem đại lượng tăng thêm, quốc gia thuế má sẽ đối với ứng tăng trưởng, nông dân thuế má gánh vác lại có chỗ giảm bớt. Đây chính là Tào Tháo Tuân Úc bọn người gần đây nhiều lần nâng lên giảm miễn thuế phú. Hắn không phải một câu thiếu thu thuế liền có thể hoàn thành, mà là liên lụy đến toàn bộ quy định điều chỉnh. Trong lịch sử chế độ này, muốn tới Bắc Ngụy hậu kỳ mới có thể thôi động, làm cho xã hội kinh tế rõ ràng khôi phục cùng phát triển. Nó rất thích hợp loạn thế sau về trị chủ kiến, đem chỗ quyền hạn thu về trung ương. Bắc Ngụy ba giải chế cũng cho về sau thủy, đường, đặt cơ sở vững chắc. Ba giải chế phá vỡ hào cường che chở hộ khẩu tính hợp pháp, ảnh hưởng sâu xa. Lấy Tào Tháo bây giờ uy tín, phổ biến ba giải chế, cơ hồ không có lực cản. Hắn thi thư đầy bụng, lại có hậu thế kinh nghiệm, xử lý lên chính sự, hạ bút thành văn, thành thạo điêu luyện. Theo lý ba giải chế xúc phạm sĩ tộc căn bản lợi ích, phổ biến, lực cản sẽ rất lớn. Nhưng Tào Tháo tới thôi động, nào có người dám cùng hắn hiện tại đối nghịch. Trên triều đình tám thành trở lên người, cũng là sĩ tộc xuất thân, cũng không một người đứng ra thuyết minh ý kiến khác biệt. Lập quốc lần thứ nhất đại triều hội so đặt trước phải nhanh, không đến 2 canh giờ liền kết thúc. Tan triều phía trước, Tào Tháo đối với Bách Quan nói, ta đại ngụy khai quốc, là đáng giá đại khánh sự tình. Chấm dự định mở tiệc chiêu đãi các khanh, cảm ơn đại gia bao năm qua tới không ngại cực khổ, theo chấm cùng một chỗ bình phục thiên hạ. Để cho tuân tư mã chọn một cái các cấp quan lại đều có thể có mặt thời gian, trong cung mở tiệc. Chúng thần cùng kêu lên tại chủ long ân, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hôm qua Tào Tháo dẫn chân long nhập thể, vạn chúng tất cả gặp, quần thần cũng lén lút tự đủ. Tại những này thần chúc trong lòng, Tào Tháo đồng dạng có bị thần thoại khuynh hướng. Tưởng tượng một chút, bên trên ngồi không phải là người, mà là một con rồng, có nhiều khiếp người. Cũng liền tuân lúc mấy người bọn hắn, còn dám cùng Tào Tháo như thường nói. Hắn lúc này thái độ ôn hòa, muốn mở tiệc chiêu đãi nhóm rất có nhân tình bị, ngược lại để những thứ này thần chúc, chiều rộng dài sâu. Tào Tháo đứng dậy ra triều hội đại điện, quần thần tối lui. Hắn trở lại tiền điện cánh hông sách mới phòng. Căn này thư phòng, điệu thấp bên trong lộ ra bức người quý khí, bàn đọc sách, ghế dựa án, cũng là ngàn năm hoàng lê hoặc tử đàn làm ra, điêu khắc long văn. Trên thư án phương, treo lấy truyền quốc tỷ thừa ảnh, xích tiêu hai kiếm, quang hy lưu truyền, quốc vận rộng lớn. Tuân Úc mấy người cũng theo vào tới, trước tiên đưa cho Tào Tháo một phần danh sách. Bên trên là một chút khai quốc sau, muốn để bạn phong thưởng nhân viên. Trong đó có Bảo Tín, Trương Mạc mấy người ban sơ tiểu đồng bọn. Bảo Tín lập tức đã là duyện châu biệt giá. Trương Mạc cũng có đối ứng để bạn. Lần này khai quốc, Tào Tháo trả cho hai người phong hầu. Bảo Tín là đáng tin Tào Ngụy hay tâm, cho nên duyện châu trọng yếu như vậy châu, từ hắn tới tòa chấn. Bảo Tín trước kia đối với Tào Tháo trợ giúp, ý hợp tâm đầu, có thể nói hồi báo phong phú. Hắn lần này cũng tới tham dự khai quốc lễ. Tào Tháo lưu hắn các nước yến sau đó, về lại duyện châu. Ba giải chế chuyện, phải nhanh chóng chứng thực, chú ý ba giải nhân tuyển, không thể cùng sĩ tộc có liên quan, bằng không thì sẽ bị lợi dụng sơ hở, quy định trở thành sắc không. Thí trí tài vội vàng đáp ứng. Cái này nguyên do sự việc hắn cụ thể phụ trách. Tào Tháo cúi đầu nhìn danh sách, Tuân Du nhắc nhở, bệ hạ, khai quốc làm đại xá. Dù cho tử tù không tha, cũng làm đặc xá tiểu hình tội, lấy đó ta đại ngụy khoan hậu trị quốc, lưu hậu thế chi danh. Tào Tháo khoát tay nói, chấm không quan tâm cái danh tiếng này, các ngươi cũng không cần thiết quá quan tâm cách nhìn của người khác, bằng không thì lại biến thành người khác bên trong háng, nhân gia phong cái gì cái dám, chúng ta đều phải ôm lấy, không cần thiết. Mấy người cười rộ, biết Tào Tháo là lời nói đùa. Mấy người bọn hắn tại thư phòng mở tiểu triều hội, thương nghị phổ biến một chút tân chính, cụ thể như thế nào chứng thực. Gần tới trưa, đám người tán đi. Giả Hủ Lưu lại nói, bệ hạ, phía bắc truyền đến tin tức, người tiền ti muốn bắt rời. Bắt rời? Tào Tháo một chút suy nghĩ, chúng ta lập quốc, thiên địa khí vận biến hóa, thanh thế quá lớn nguyên nhân. Giả Hủ gật đầu, bệ hạ thánh minh. Tào Tháo thầm nghĩ hôm qua chỉ biết tới trước mặt người khác hiển thánh, giống như trăng lớn, đem tiên ti bị hủ chạy. Đối phó tiên ti là hạ giai đoạn khai cương thác thổ trọng điểm. Tiên ti muốn bắt rời. Tào Tháo ánh mắt nhìn về phía trên tường đối diện treo cự hình địa đồ. Hắn do dự lúc có thái giám tới báo, ra các khổng minh, bằng sĩ nguyên hai người cầu kiến, nói là có tin tức tốt, bệ hạ tất nhiên ưa thích. Ngọa Long Phượng số tới, để bọn hắn bảo. Chương 424, quốc vận rộng lớn, việc vui nối góp. Chương 424, quốc vận rộng lớn, việc vui nối góp ra các lượng. Bảng thống một cao một thấp, một tuấn một xấu, một cái trắng non anh mỹ, một cái ngâm đen nội liễm. Trong lịch sử hai người không quá hòa thuận, một núi không thể chứa hai hổ. Chủ yếu là núi quá nhỏ, hai đầu hổ ăn không đủ no. Nhưng Tào Ngụy núi lớn, nuôi mánh hổ cũng nhiều. Hai người ngược lại quan hệ không tệ, lẫn nhau không cấu thành cạnh tranh. Gia Cát Lượng mặc xanh trắng hai màu trường bào, bàng thống một thân màu đen sáng hán phục, cùng một chỗ bị ngụy tục đưa vào tới. Đi tới cửa, Gia Cát Lượng cước bộ hơi ngừng, đưa cho Điển Vi một cái túi tiền. Điển Vi đại lang cẩu một dạng cái mũi hơi hơi run run, liền biết bên trong là lần trước tại đất thuộc gặp Gia Cát Lượng, tại hắn cầm đài bên cạnh cầm loại kia quả, hương vị chua ngọt. Trong túi là loại kia quả hồng khô thịt quả, có nửa cân. Điển Vi sửng sốt một chút, ngoại trừ Tào Tháo, Điêu Thuyền, còn có con dâu nhà mình, Gia Cát Lượng là thứ năm móng hắn người. Cái thứ tư là Giả Hủ. Điển Vi xem Gia Cát Lượng, cảm giác tiểu lão đệ rất hiểu chuyện, về sau có thể chiếu cố một chút. Gia Cát Lượng cùng bàng thống vào phòng. Bệ hạ vạn an. Ngọa Long Phượng sổ chấp lễ đạo. Thần hai người lưu lại công tạo doanh mấy ngày nay, chúng ta cho một tông công tạo công trình, đã làm một ít cải tiến. Bệ hạ ngài xem. Gia Cát Lượng sẽ khoan hồng trong tay áo ra bên ngoài sờ mó, móc ra một cái xinh xắn đồ vật mô hình. Giả Hủ mắt liếc Gia Cát Lượng tay áo. Trước đây, Giả Hủ nhìn qua Mặc Tử lưu lại sổ tay sau, tại trong tay áo của mình, dùng giống chế tác mặc công đại thủ đoạn, bằng công tạo văn, làm lớn ra trong tay áo không gian. Mặc dù không đổi kịp mặc công đại lớn như vậy tổ lượng, nhưng vẫn là để cho ống tay áo có thể chứa rất nhiều thứ. Gia Cát Lượng móc ra mô hình không lớn, nhưng để ở trong tay áo, một điểm nhìn không ra. Lời thuyết minh trong tay áo của hắn cũng làm lớn ra không gian. Tào Tháo trước đây rời đi Công Tạo Doanh lúc, nói cho ra Cát Lượng, Bàng Thống, có thể tại Công Tạo Doanh tùy ý xem thêm các loại sự vật. Hai người rõ ràng cũng nhìn qua Mạc Tử, Lô Ban bộ phận sổ tay, từ đó nắm giữ tương quan công tạo văn. Đây vẫn là giả hủ bên ngoài, thứ hai cái có thể bằng công tạo văn chế tạo càn khôn tay áo người. Tào Tháo sau đó mới nhìn hướng bộ kia đầu gỗ mô hình. Máy dệt. Tào Tháo sáng sớm vừa cùng Điêu Truyền nói qua, đoạn thời gian trước công tạo nghiên cứu, để cho máy dệt có chút biến hóa. Hoa Hạ thời kỳ sớm nhất máy dệt là ngồi trên mặt đất ngồi máy dệt, cũng xương eo cơ. Hắn sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ đồ đá, vô cùng nguyên thủy. Về sau phát minh ngồi máy dệt, nhưng chỉ là để cho dệt giả có thể thoải mái dễ chịu chút, tại trên hiệu suất cũng không có quá lớn đề cao. Đến Đường Tống thời kỳ, bắt đầu có thêu dệt cơ, bình máy dệt. Chính là loại kia loại cơ rất lớn tại trên giá gỗ dệt vải, dựa vào nhân lực vừa đi vừa về thôi động, dệt vải máy móc. Lại đến đời sau gần hiện đại, mới có rèn mì máy dệt. Nghe nói là cái người Anh, không cẩn thận đụng đổ trong nhà máy dệt, nhìn thấy máy dệt dao động cánh tay, trên mặt đất quán tính xoay tròn, mới sinh ra linh cảm. Kỳ thực ít có người biết, tại sớm hơn thời gian bên trong, Hoa Hạ Minh Triều liền có cùng loại hình máy dệt. Nguyên lý cũng không phức tạp, lấy một cái tơ lụa luận, lôi kéo 8 cái dựng thẳng cái suốt, liền tạo thành kiểu mới máy dệt. Đơn giản hơn giản giải, chính là một cái ổ quay, gần như dao động cánh tay thức xoay chuyển, lấy ổ trục nguyên lý tới truyền sức mạnh, để cho 8 đài máy dệt làm việc với nhau, hiệu suất thoáng cái để thăng lên gấp 8 lần. Một người làm 8 người sống có thể thấy được vượt qua độ lớn bao nhiêu. Tương quan sức sản xuất, một chút nhảy vọt gấp 8 lần. Tào Tháo có hậu thế ký ức, nhưng cũng không hiểu rõ máy dệt. Hắn chỉ cùng công tạo bên kia để cập qua, nói đại khái phương hướng. Nói dễ, nhưng công tạo bên kia nghiên cứu hơn 1 năm, cũng không làm ra Tào Tháo đồ vật mong muốn. Đoạn thời gian trước, tương tác dùng giống trong giếng lấy nước lay động phương thức, tới truyền sức mạnh, đã làm một ít cải tiến, chính xác tăng lên hiệu suất. Hắn ý nghĩ đã cùng đời sau rèn mì máy dệt có chút tiếp cận. Bất quá vẫn là nguyên thủy nhất giai đoạn, không đạt được Tào Tháo yêu cầu. Người và người chênh lệch, nhiều khi là trời sinh. Trong lịch sử ra Cát Lượng, phát hiện thuộc Hán công nghiệp năng lực, xa xa rất lại phía sau Tào Ngụy. Hắn lấy sức một mình, liền chế tạo ra Tam Quốc thời kỳ, thậm chí hậu thế toàn bộ vũ khí lạnh thời đại, tiếp tục sử dụng ngàn năm ra cắt liên ổ. Lại chế bị ra bò gấu ngựa gỗ. Bò gấu ngựa gỗ nội bộ chính là một trục truyền lực nguyên lý, cùng máy dệt sức mạnh truyền tương tự. Mà bò gấu ngựa gỗ nội bộ cấu kiện phức tạp hơn. Ra Cát Lượng lấy ra cái này mô hình, chính là trục đứng thức, một cái tơ lụa xăm xe động nhiều cái dựng thẳng con toy máy dệt vải. Chính là loại này máy dệt, để cho sản lượng thoáng cái để thăng lên mấy lần. Tào Tháo đi tới bộ kia mô hình máy móc phía trước, lắc lắc bên cạnh tơ lụa luận. Phía dưới mấy cái tơ lụa bích lập tức binh binh bảng bản động. Hán đại dệt, nó trọng yếu tính chất, không cần nói cũng biết. Nói không khoa trương, dệt đi ra ngoài không phải bố, là tiền. Đương nhiên, là nguyên bản tài liệu sợi đông, con tầm nuôi dưỡng cũng muốn đổi kịp, quang để cao chế bị năng lực không được. Phía trước sĩ Nguyên nhìn thấy công tạo bên kia đang nghiên cứu máy dệt, nói hắn hồi nhỏ nhìn qua một loại ổ quay dẫn động nước sông phương pháp, dùng tại trên máy dệt làm dao động cánh tay, chuyển đổi sức mạnh, có lẽ có thể để cao hiệu suất. Thần tham dự vào, cái này máy móc là ta hai người cùng một chỗ làm ra. Nghe tượng tác nói ý của bệ hạ, chúng ta cảm thấy hẳn là dạng này. Bàng Thống ở bên cạnh gật đầu, biểu thị ra Cát Lượng nói rất đúng. Tào Tháo khen, làm tốt. Ngọa Long Phượng Sồ, nếu để cho hai người bọn họ toàn lực nghiên cứu, tăng thêm chấm tại trên phương hướng chỉ dẫn, có thể hay không tại Hán đại chỉnh ra cách mạng công nghiệp. Tào Tháo nhịn không được cười lên. Hán tại thư phòng chắp tay đi vài bước, bây giờ nhưng có thành phẩm chế bị đi ra. Chỉ làm ra cái này mô hình, thí nghiệm qua là có thể được, máy lớn còn không có. Bàng Thống bề ngoài xấu xí, lại là đại tài, thông minh cực điểm. Đây cũng là hội tụ đông đảo nhân tài cho mình sử dụng chỗ tốt. Một người tinh lực có hạn, Tào Tháo phụ trách trưởng khống chế định chiến lược, thuộc hạ cái này một số người ai cũng có sở trường riêng, đồng tâm hiệp lực, tài năng làm đại sự, dân giàu nước mạnh, thôi động hệ thống xã hội đột nhiên tăng mạnh. Giai đoạn hiện tại, chỉ có Tào Tháo đã ý thức được rõ ràng máy dệt cách tân, khuyết trương gấp mấy lần sức sản xuất sẽ mang đến cái gì. Tơ lụa trồng trọt, con tầm tơ lụa tương quan đều sẽ bởi vì vậy phát sinh biến hóa, bị trên diện rộng kéo động đề cao. Cuối cùng thì sẽ chuyển biến thành thuế phú, tới tăng cường quốc lực. Vậy đại khái chính là lập quốc sau, khí vận kéo lên, đưa đến chuyện tốt nối gót. Tào Tháo ngồi trở lại long ỷ, chớ biết cái thủ dụ, hai người các ngươi trở về tiện tay để cho công tạo chế bị loại này máy dệt, trước tiên thử xem cụ thể có thể mang đến bao lớn đề thăng. Đồng thời chấm sẽ thông báo các nơi, để cho tương quan sản nghiệp để cao quy mô. Chuyện này rất trọng yếu, hai người làm ra máy dệt, liền từ ngươi hai người phụ trách thôi động, thiếu cái gì tìm văn được muốn. Ngọa Long Tổng Sổ, trên mặt cũng có vui mừng. Tào Doanh nội bộ cạnh tranh lớn, có thể cấp tốc đứng vững gót chân, đối với Gia Cát Lượng, Bàng Thống tới nói, cũng là đáng vui chuyện. Sau khi hai người đi, Tào Tháo cùng Giả Hủ, lần nữa thương nghị tiên ti bắc rời sự tình. Người tiên ti nếu như bắc rời, nghị viên trinh đi đánh bọn hắn, đổ quân nhu vận chuyển, tiêu hao các loại, đem gấp bội tăng thêm. Sau này còn muốn hay không áp dụng bộ tập, hoặc có lẽ là trận chiến phải đánh thế nào, Tào Tháo muốn cân nhắc cân nhắc. Chờ Giả Hủ cũng lui xuống đi, Tào Tháo cúi đầu xử lý các loại dân sớ. Tiếp xuống hơn nửa ngày, hắn đều xung doanh một loại vui sướng cảm xúc. Kéo động sức sản xuất, đối với toàn bộ thời đại cũng là một loại thôi động. Chớ có thể làm việc có lẽ còn có thể nhiều hơn một chút. Tào Tháo thả xuống ngựa bút, ánh mắt chuyển tới ngoài cửa sổ. Sắp chạm vào tối, kiến tạo đồng tức đài thời điểm, thợ thủ công liền dẫn vào chương thủy, tại trên đồng tức đài ở dưới cao điểm, tụ thủy thành hồ. Tào Tháo ưa thích con núi có nước chỗ, đồng tức đài thiết kế, tự nhiên muốn theo sở thích của hắn tới. Bên ngoài thư phòng, ánh mắt rộng lớn, hồ quang liễm diễm. Trong nhà cái kia lão quy trở thành trấn thủy thần thú giống như, bị Tào Tháo tiếp dẫn linh khí nhập thể sau, hình thể ngày càng khổng lồ, không sợ nóng lạnh, đang tại trong hồ bơi qua bơi lại thổ phào phào. Chuẩn xác mà nói, là tại khạc nước tiễn. Lão quy này đã có mấy phần khống thủy yêu lực. Tào Ngụy lập quốc về sau, hiển nhiên là cho phép thành tinh. Tào Tháo xem như một nước chi chủ, khí vận cùng Thần Châu tương hợp. Lập quốc mới 2 ngày, hắn lại mơ hồ cảm thấy một cô linh vận tại Thần Châu đại địa không ngừng kéo lên. Trong nhà cái này mấy cái yêu quái dần từ hôm qua bắt đầu liền lười biếng, nằm ngáy ho ho. Lão quy này thì so bình thường hoạt động mạnh, đều cùng thiên địa khí vận lật đổ có liên quan. Ngoại trừ Tào Tháo mượn quốc vận xông vào thần thoại cảnh, hắn còn cảm thấy cửa ra vào cái kia hai, cùng với Triệu Vân, Hoàng Trung, Trương Liêu, Thái Sử Từ bọn người đều có chút biến hóa. Còn có ẩn từ một nơi bí mật gần đó Vương Việt, mấy người bọn hắn hoặc là tiếp cận, hoặc là cùng Tào Tháo một dạng, đã ở nếm thử vượt qua đạo kia hàng rào. Tào Tháo thu hồi suy nghĩ, ý niệm không tự chủ lần nữa chạy đến trên máy dệt. Hắn đang suy nghĩ sau này nên như thế nào xách cao miên xa, con tầm trồng trọn, trong tầm mắt trông thấy hồ nhỏ một bên nội đỉnh cửa ra vào, đi ra một cái thân mặc hương lan sắc hán váy thân ảnh. Thân ảnh kia rất mau tới đến thư phòng. "Bệ hạ." Âm thanh thanh tịnh mềm nu, tràn đầy sinh động vui sướng hương vị, là chân mật. Thiếu nữ dung mạo sáng lạn như hoa đào, thanh lệ bên trong hàm chứa một tia vũ mị. Tào Tháo mấy nữ nhân dư lại, bởi vì chính thức lập quốc, hậu cùng không thể tham chính. Cho nên tiền đường công vụ thư phòng, điêu thuyền, văn cơ đã không tới. Nhưng chân mật cùng Tào lão bản từng có một phen vất vả chuyện, còn không có công khai. Nàng vẫn như thường tới, giúp Tào Tháo quản sự. Chân mật sau khi đi vào, liền tiến vào trạng thái làm việc, chỉnh lý án thư, hồ sơ, ngẫu nhiên sẽ liếc trộm Tào Tháo một chút. Trời chiều một chiếu, Tào Tháo kết thúc ngày thứ nhất hoàng thượng ngày. Hắn nhường điện bi, hứa trừ sống tản. Lui về phía sau điện đi trên hành lang, chỉ còn lại Tào Tháo cùng thiếu nữ. Chân mật đi theo bên cạnh hắn, đột nhiên cảm giác trên tay căng thẳng, bị Tào Tháo dắt qua. Chân mật khuôn mặt nhỏ, bụt một cái thẳng hồng đến sau thai. Chờ hai người trở lại nội viện, chân mật thận trọng nắm tay rút về sợ bị người khác thấy, chạy đi. Tào Tháo suy nghĩ đầu tiên đi đến chỗ nào cái phi tần tẩm cung. Sau khi lập quốc, hắn tiếp tục dùng hắn lúc phi tần quy định, chỉ hơi làm điều chỉnh. Hoàng hậu phía dưới thiết lập quý phi, cung xưng quý nhân, quý tần, quý cơ. Cái này một cấp bậc có cái gọi chung gọi phu nhân. Sau đó là chiêu nghi, tiệp tư, xuống chút nữa tên liền tao bên trong tào khí, gọi mỹ nhân. Theo thứ tự hướng xuống là cung nhân, thải nữ. Tào Tháo bây giờ mấy vị này thê thiếp cũng là xưng vương phía trước liền tiếp nhận. Hắn xưng đế sau, thê thiếp nhóm phẩm cấp cũng nước lên thì thuyền lên. Châu Viên, Đỗ Tú Nương, phong mỹ nhân phẩm trận. Mỗi tháng có đối ứng đồng lộc chi tiêu, có thể nhận lấy. Chân Yên, Diêu Tĩnh, phong chính là tiệp dư. Văn Cơ, Điêu Tuyển, Biện Mị, Bạch Hà cũng là phu nhân, quý phi ngậm. Các nàng bốn người đi theo Tào Tháo thời gian sớm, lại đều có tư lịch, có thể tại công vụ thư phòng hành động. Điêu Tuyển còn trông coi trong nhà nội khố. Biện Mị, Bạch Hà nhưng là mang theo cực lớn đồ cưới tới, đem toàn bộ thanh bút lại nhập vào Tào Ngụy. Bằng không thì Tào Ngụy gián điệp thể hệ, mơ tưởng phát triển nhanh như vậy, ít hơn mời chào bao nhiêu nhân tài, thiếu đánh bao nhiêu thắng trận. Ngô Quynh cũng là quý phi cái này nhất cấp. Tào Doanh phát triển tiền kỳ, Ngô gia cung cấp ủng hộ không ai bằng, tiền tài, mã bị các loại, gia sản bị móc sạch hơn phân nửa. Cho nên Ngô Quynh quý phi phẩm chất cao nhất. Xương đế sau, còn có khác phi tần, cũng bị Tào Tháo đặt vào trong cung, cũng là cấp người giang đồng con râu. Tào Tháo lúc này, chợt nghe nội cung có người khóc ròng âm thanh. Hắn cất bước hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi. Đồng tước ngày xuân còn dài quá nhị tiểu, đồng tước đài sau khi xây xong, tự nhiên không thể thiếu nhị tiểu. Tiểu Kiêu ngồi ở một tòa tẩm cung cửa sổ bờ. Đại Kiêu ở một bên quên nàng, tỷ hai không biết nói đến cái gì, Tiểu Kiêu liền thật thấp khóc ồ lên. Tào Tháo xa xa trông thấy hai tỷ bội dựa cửa sổ mà đứng, phong tình khác nhau thân ảnh, thầm nghĩ đêm nay tới trước hoa tỷ bội bên này. Vậy hạ. Đại Kiêu gặp Tào Tháo đi vào, cùng Tiểu Kiêu cùng một chỗ ân cần thăm hỏi. Chương 425, kéo dài vũ nguyên năm, đánh quét ngũ hồ. Chương 425, kéo dài vũ nguyên năm, đánh quét ngũ hồ. Đồng tu cũng có hai tòa chủ điện, riêng phần mình độc lập và có bên trong hành lang tương thông, là Đại Kiều tại Đồng Tức Đài nơi ở sợ tỷ bội hai người không quen phương bắc trời đông giá rét, mặt đất toàn bộ vì làm bằng gỗ, nội thiết tấm đài. Trong phòng ấm áp như xuân, các nàng nhập một cung là trong phi tần cấp thấp nhất thải nữ, nhưng ở ngoại nhân xem ra đã là thân phận tôn quý, nóng mắt không phải số ít. Tới người đi đi lại lại cũng nhiều. Tiểu thị tại Giang Đông cũng coi như rất có gia tư. Hôm nay buổi chiều có người tới, nói cho Tiểu Kiều, nàng bà cũng chính là nãi nãi, sáng sớm bị người phát hiện, chết ở trong lúc ngủ mơ. Tiểu Kiều tuổi nhỏ lúc là bà nuôi lớn, quan hệ thân hậu. Đại Kiều cũng là hốc mắt từng đỏ, giảng giải cho Tào Tháo nghe. Thì hai tại trong tầm điện, cũng chỉ mặc thiếp thân quần áo trong, dao vạt áo cổ áo, lộ ra trắng như sơ tuyết cổ. Tiểu Kiều cúi thấp xuống khóc đỏ mi mắt, lặng lẽ yên lặng lau nước mắt, không dám trước mặt Tào Tháo khóc, sợ người nhìn không vui. Nàng và Tào Tháo cũng không quen thuộc, liền bị nạp làm phi tần. Bất quá đây là lập tức trạng thái bình thường, xinh đẹp đến họa thủy cái này tầng thứ nữ nhân, kỳ thực không có quá nhiều quyền tự chủ. Số khổ chính là quyền quý đồ chơi. Nếu có được gặp đối tượng phù hợp, mới có hy vọng an ổn. Bệ hạ, muội muội hôm nay không tiện, thiếp lại nên bệ hạ đi ta tầm điện, vừa vặn rất tốt. Đại Kiều là giang nam nữ tử, nô nông mềm giọng, ôn nhu con ngươi như nước, mang theo chút cầu thần. Tiểu Kiều đang đau lòng thời điểm, nàng muốn cho Tào Tháo bỏ lỡ hôm nay lại đến, nhưng không dám nói rõ. Ngươi lưu lại chiếu cố Tiểu Kiều a, chấm đến xem liền đi. Nhân gia vừa mới chết thân nhân, Tào Tháo cảm thấy ngủ lại không quá phù hợp, đổi một chủ đề, các ngươi tại trong cung này, ở có thể quen thuộc. Thói quen. Hai tỷ muội đồng thanh nói. Tào Tháo chỉ đợi nửa khắc đồng hồ, liền đứng dậy rời đi. Tiểu Kiêu hạp động lên phiếm hồng con mắt, có chút ngoài ý muốn, chùi chùi khóe mắt, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, bước nhanh ra ngoài đưa tiễn. Trở về a, quần áo đơn bạc, không cần thiết tới tiễn đưa chấm. Tào Tháo xoay người đi điều tuyển trong nội viện. Dân tại cửa tầm điện, ngủ được hôn tiên hấp điện. Tiểu Hồ mẹ ở bên trông coi, trông thấy Tào Tháo, Chi Lăng đứng người dậy, tới cọ sát hắn long bào và áo. Trong điện, điêu thuyền đang luyện bỏ cả vây bôi động tác, phun ra nuốt vào nạp khí. Nàng lần thứ nhất cùng Tào Tháo đi Hán Trung lúc, Trương Lô đưa thiên sư đạo dưỡng sinh thuật, có thể điều lý âm dương, Tào Tháo để cho nàng tu hành tu hành. Cái kia trong sách tận nhiều bí không thể tuyên chi thuật. Điêu thuyền rất nghiêm túc tu hành, gặp phải nghi nan thời điểm, còn thường tìm nhà mình vị hôn phu luận bàn kỹ nghệ. Tào Tháo đi vào, điêu thuyền liền thu hô hấp, đứng lên nói, vậy hạ như thế nào sớm như vậy liền đến? Nói giống như chấm cuối cùng nửa đêm mới đến. Tối hôm qua đều rạng sáng, đi cửa sổ tới là ai? Điêu thuyền chế giễu lại, lời còn chưa dứt liền hô nhỏ một tiếng, thần thiếp sai, không dám tiếp tục. Cầu xin tha thứ âm thanh, liền với có hơn một canh giờ, mới ngừng. Trong bóng đêm, điêu thuyền mệt mỏi cực kỳ, ôm lấy chăn mền thiết đi, sạch trắng bắp chân cùng chân đẹp lộ trong chăn bên ngoài, đường cong linh lung. Tào lão bản vừa mới hoạt động mở thể cốt, tới lui cất bộ, ra tầm điện. Sau đó mấy ngày, Tào Ngụy ban bố khai quốc sau năm mới hảo. Đại Ngụy thứ nhất niên hiệu vì kéo dài võ hân, bình phục tứ di chi ý Tào Tháo khai cương thác thổ tâm tư, rõ rành rành. Trước đây có đại thần đưa ra đổi quốc hiệu đề nghị, Tào Tháo cân nhắc sau cũng không đồng ý dùng Ngụy làm hiệu, lệnh thiên hạ đại định, quốc vận đang long, không thể dễ dàng cải biến. Sử quan, lễ quan lấy Chu Dịch phê bình chú giải, cũng cho rằng cải biến không thích hợp. Tối hôm đó, Đại Kiều từ Tiểu Kiều cái kia trở về, muội muội đã từ bà qua đời trong bi thương, khôi phục lại. Đại Kiều tâm tình không tệ, nàng ưa thích làm vườn, trước phòng sau phòng, có không ít chân dị chủng loại, là Tào Tháo biết nàng yêu thích sau, phân phó nhân thủ sưu tập một chút tới. Đại Kiều là tự nguyện gả Tào Tháo làm tiếp. Một đoạn thời gian tới, tại Tào phủ, trong cùng, ở có chút thuận ý nàng chăm sóc qua hoa cỏ, tắm rửa đổi tiểu y đi, dỡ xuống châm gài tóc sau, sa canh một dạng sợi tóc rủ xuống, còn trở về gõ gõ, liền lên giường ngủ yên. Nửa đêm về sáng, Đại Kiều tỉnh một lúc, mờ mờ ảo ảo nghe được có người gọi nàng, mở mắt liền trông thấy Tào Tháo, an bật cả kinh, sáng giọng, bệ hạ. Tào Tháo đi tới trên giường, dòng đã nói Đại Kiều là diệu phẩm, dương quan tam điện, vô cùng hiển trở. Tào Tháo bày ra thủ đoạn, liên tục lấy tam quan. Như thế mấy ngày, thời gian đã tới trong một tháng, khai quốc nửa tháng. Lúc này Tần Châu xung quanh, láng giềng đều có biến hóa. Tại Ích Châu phía tây, Tào Nhân lãnh binh đối với Khương, để trưng thu giao nộp, từ đầu đến cuối không đình chỉ qua. Tào Tháo phong mạnh hoạch vì Nam Cương 72 tộc đứng đầu, mệnh hắn mời chào Nam Cương các tộc gia nhập vào Tào Ngụy. Làm như vậy, trên mặt nổi để cho mạnh hoạch quyền hành tăng nhiều, đem toàn bộ Nam Cương ngoại tộc gom vào dưới trướng hắn. Trên thực tế, đang dùng mạnh hoạch quản thúc ngoại tộc, trưng thu giao nộp không phù hợp quy tắc. Cái này là lấy di chế di thủ đoạn, đối với Tào Ngụy tiêu hao tiểu mà hiệu quả tốt. Phải biết mạnh hoạch bản thân chính là Nam Cương lớn nhất tù bài, không có bộ tộc nào có thể đơn độc chống cự hắn. Lại thêm trước đây chiến sự, xung quanh các tộc chết một bộ phận. Mặc dù còn có không ít còn sót lại, nhưng thế lực càng yếu. Lấy mạnh hoạch đối với Nam Cương quen thuộc, tự thân binh mã, tăng thêm Tào Ngụy ủng hộ, đánh dẹp xung quanh bộ tộc, lập tức trở thành Tào Ngụy đối phó Nam Cương lợi khí. Nghiệp thành. Buổi chiều, Tào Tháo liên tiếp nhận được tin tức, phía Nam, mạnh hoạch hôm qua vừa đánh hạ Bạch Mã Khương tộc địa. Đây là Ích Châu chi chiến sau, thứ nhất bị đánh hạ tộc địa cỡ lớn bộ tộc. Đầu thứ hai tin tức, tiên ti tại giá lạnh lúc, tụ tập chư bộ, đã xác định thời tiết hơi ấm liền muốn bắt rời. Điều thứ ba tin tức, tây vực phương hướng mậu dịch, từng tháng tăng lên, dự tính mậu dịch ngạch sẽ kéo dài mở rộng. Đầu thứ tư tin tức, lại là liên quan tới Thần Châu phía đông. Ngụy quân tại Lỗ Túc dẫn dắt phía dưới, đánh hạ Ba Hàn, đem đại lượng thanh niên trai tráng tù binh, sàng lọc chọn lựa tới, phân biệt mang đến Liêu Đông, Yên Sơn các vùng, trở thành mở đồng sắt khoáng lao động lực. Lỗ Túc tọa trấn Hàn Điện, đã lợi dụng hàn nhân, bắt đầu đối với cách một đầu eo biển nước Nhật, bày ra bố trí. Tào Tháo nhìn qua một loạt tin tức, suy nghĩ phút chốc, chớp bút viết xuống đánh quét ngũ hồ bốn chữ lớn. Ngũ hồ, tức hung nô, thiên thi, tiết, để, khương. Khương, để hai tộc, đại bộ phận giải tại Hà Tây Nam Bắc hai đầu. Tào quân mấy năm này chinh chiến, đối nó có nhiều đả kích. Hung nô từ Tây Hán thời kỳ bị đánh tan, liền quy mô tây rời. Lưu lại Hán đất là Nam Hung nô, bị Triệu Tử Long sớm mấy năm nhiều lần truy kích, cũng chạy tứ tán, còn lại phần lớn bị tiên ti chiếm đoạt. Hán tây rời một chi, tại tây vực phương hướng tây bắc, còn có lưu lại. Ngoài ra yết nhân, có sâu mắt, mũi cao, nhiều cần đặc điểm. Kỳ tộc nguyên có bộ phận là Khương Mương hậu duệ, Tây vực người Hồ cũng là một bộ phận, còn có một bộ phận đến từ Tây vực phía Tây, cùng Tiểu Nguyệt thị đồng nguyên, cũng là Tây Hán lúc từ Hán thổ Tây rời đi sang một chi du mục bộ tộc. Những thứ này ngũ hồ còn sót lại bộ phận, trong lịch sử trăm năm sau sẽ dọn trở lại đánh vào Thần Châu, nhấc lên tai họa khổng lồ. Đại Ngụy nhất thống sau, đối nội cường quốc, đề cao dân sinh, khẳng định muốn giảm bớt trên chiến sự tiêu hao. Cái kia còn có đánh hay không ngũ hồ, phải đánh thế nào? Đời sau Mông Cổ mấy năm liên tục chinh chiến, dùng biện pháp là nhẹ đổ quân lu, lãi mẹ để lãi con, lấy chiến tranh tới ủng hộ chiến tranh. Tỷ như đánh Ba Hàn, tịch thu được nơi đó đổ quân lu, liền đầy đủ cung ứng Tào Ngụy đồn ở tại Hàn mà binh mã. Đối với Đại Ngụy bản thân tiêu hao, liền trên diện rộng giảm bớt. Sau này công nước Nhật, đổ quân lu sẽ từ phụ dư, trải qua Liêu Đông bổ sung đến Hàn địa, tăng thêm Hàn mà bản thân đổ quân lu. Nếu như có thể dựa theo mong muốn, đánh tan nước Nhật, thì nước Nhật thu được, lại có thể triệt tiêu Đại Ngụy đối với nước Nhật dụ binh. Tào Ngụy bản thổ tiêu hao, đem so với dự đoán bên trong ít hơn nhiều. Mông Cổ có thể quanh năm dụng binh, một mực đánh tới châu Âu biên giới, chính là dùng nhẹ truy trọng kỵ binh, lấy chiến dưỡng chiến, dựa vào chiến tranh thu được tư quân, không ngừng quyết trương. Nhưng loại phương thức này có cái tiền đề, chính là muốn gặp chiến tất thắng. Một khi đánh thua, sẽ bị kéo tới trong chiến tranh, đối với quốc lực tạo thành nghiêm trọng đánh bác. Tào Tháo dự tính càn quét ngũ hổ, bình khắp nơi địch, liền dự định khai thác tương tự chiến thuật. Hắn ngồi ở thư phòng, nhìn ra xa ngoài cửa sổ mặt hồ. Có mấy cái bạch hạc rơi vào bên hồ, thỉnh thoảng nô ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén mỏ dài, đi mổ trong hồ con cá. Thiên nhiên là thuần túy nhất, mạnh được yếu thua. Tào Tháo thu tầm mắt lại, lại một lần nhìn về phía bản đồ góc đông bắc. Nước Nhật, lúc thời ý a ý hó ý chu kỳ, tự xưng nô quốc. Hán quốc chủ về công nguyên 57 năm, lần đầu đi sứ tới Hoa, đến Lạc Dương, hướng Đông Hán triều cống. Đây là hậu thế có thể tra, sớm nhất hai nước có trao đổi đi chép. Quang Vũ đế ban thưởng hắn Hán ủy nô quốc vương ấn là chữ Hán chuyển vào nước Nhật sớm nhất vật chứng. Bọn hắn một mực tôn sùng Hán văn hóa, sau đó nhiều lần Tây triều bái yết. Đến công nguyên 107 năm, nước Nhật lần nữa đi sứ, đi tới Lạc Dương, dâng lên tôi tớ 160 người, thỉnh cầu đặng thái hậu triệu kiến, tứ phong bọn hắn vì hạ quốc, cũng chính là Đông Hán phụ quốc. Bọn hắn chủ yếu nhân khẩu phân bố tại đảo Hồ Sù Nam Bộ, lấy Nạ Dạ cùng với Osaka thung lũng. Hán nhân khẩu tập trung khu vực đều ở vào quốc gia phía nam, cùng Hàn mà khoảng cách rất gần. Hai phe eo biển gần nhất vị trí chỉ cách 180 dặm, ở giữa còn có không ít đảo nhỏ có thể tiến hành nhảy góc. Phát cân ảnh là Mã Hàn vương tộc. Ba Hàn bị công phá, đại bộ phận Ba Hàn vương tộc bị chém đầu, nhưng Lỗ Túc lưu lại mấy cái người hữu dụng. Phát cân ảnh là một cái trong số đó. Hắn bị Lỗ Túc điều động tới nước Nhật tiễn đưa triều Hàn thư. Cái này cùng phía trước Lỗ Túc đánh Hàn mà lúc một dạng. Hàn uy hai phe sớm đã co gặp nhau. Phát cân ảnh chính là bởi vì từng có một lần đi sứ nước Nhật kinh nghiệm mới bị lưu lại. Hắn tại một tiểu đội Hàn mà tù binh binh sĩ cùng đi, leo lên nước Nhật thổ địa. Sau đó đối với nước Nhật Nam Bộ, một cái gọi Giải Cốc Thị bộ tộc đưa ra chiêu Hàn thư. Giải Cốc Thị chi chủ Giải Cốc Phong là nước Nhật Nam Bộ lớn nhất quốc gia thế lực đứng đầu. Kỳ nhân tại trung niên, ánh mắt sắc bén, tóc buộc lên, ở sau gót đâm cái châm gài tóc, thân mang gia bảo. Bởi vì Hàn uy hai phe khoảng cách gần, từng có mậu dịch đi lại. Giải Cốc Phong nhận biết Phát cân ảnh, lại riêng phần mình người đi theo bên trong, đều có người sẽ đối với phương ngôn ngữ. Thần Châu có đại quốc, tên Ngụy, là người Hán Tân Vương triều. Bọn hắn để cho nước Nhật toàn thể đầu hàng, tuyển thanh niên trai tráng đi Hán thổ đảo quáng. Phát cân ảnh đạo: Lỗ Túc chiêu này thư hàng, không có một điểm thành ý, chính là buộc người phản kháng, dễ tới đánh người ta. Giải Quốc Phong nghe vậy sửng sốt thật lâu, ngươi trở về nói cho bọn hắn, chúng ta ngưỡng mộ Thần Châu, nguyện vì phụ thuộc, hàng năm triều cống. Nhưng muốn chúng ta cả tộc đầu hàng, không được. Ta nước Nhật người cũng là biển cả dũng sĩ, cũng không phải mặc người khi dễ tiểu tộc. Chúng ta không sợ vừa chết, sẽ không đầu hàng. Phát cân ảnh âm thầm cô, lời này cỡ nào quân hay. Bọn hắn trước kia cũng là như thế hồi phục người Hán chiêu hàng, tiếp đó quân Hán liền đến, đem Ba Hàn đánh cái yếu nát. Hắn bỗng nhiên có loại cười trên nỗi đau của người khác, cuối cùng có người muốn cùng một chỗ chịu tội thay cảm giác. Ngươi chờ lấy, ta lần này trở về hồi báo. Một tháng hạ tuần, Phát cân ảnh vui vẻ trở lại Hàn địa, đem tin tức nói cho Lỗ Túc. Lỗ Túc lại báo cáo Tào Tháo. Mà lúc này Đại Ngụy, Tào Tháo đang tại mở tiệc chiêu đãi quần thần. Chương 426, manh tướng như mưa, văn thần như mây. Chương 426, manh tướng như mưa, văn thần như mây. Tôn Quyền dẫn dắt Giang Đông ném Ngụy sau, ngay tại Nghiệp Thành cư trú. Gần tới trưa, hắn đi tới trong phòng cho mẫu thân Ngô phu nhân thỉnh an. A mẫu, ta đi. Tôn Quyền cùng Tào Ngang giao hảo, được mời đi đồng tức đại tham gia đại yến. Trong lưu, vì mẫu có việc hỏi ngươi. A mẫu mời nói. Ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào? Ta nghe nói ngươi dự định cùng Tào Tử tu cùng một chỗ đi nhập chức, vì hắn mưu đồ xuất lực, Ngô phu nhân dò xét nhi tử. Bên người nàng ngồi một cái so Tôn Quyền nhỏ mấy tuổi thiếu nữ, rất có khí khái hào hùng, mặt mũi như vẽ, là Tôn gia hầu nữ Tôn Thượng Hương. Tôn Quyền đã 19 tuổi, sinh có chút hiên ngang. Hậu thế có một đoạn rất có ý tứ truyền ngôn, nói Tôn Quyền mỗi lần soi gương đều sẽ bị chính mình anh tuấn làm chấn kinh. Nhi cho là tỷ lệ Giang Đông ném Đại Ngụy là cử chỉ sáng suốt, hậu thế cũng làm tán dương việc làm, tránh khỏi Giang Đông binh hoang, trợ giúp bệ hạ, để cho thiên hạ sớm ngày quý nhất. Tôn Quyền suy nghĩ nói, nhi thật có theo tử tu xuất hành, đi chỗ đi nhậm chức dự định Ngô phu nhân thở dài, ngươi có thể nghĩ như vậy, A mẫu cũng yên lòng. Đại Ngụy khai quốc ngày đó, chân long xuất thế, vì mẫu tại trong viện này, ngước nhìn thương cung, cũng là tâm diêu thần chỉ. Bây giờ thiên hạ đều tại sôi bàn bạc, Đại Ngụy đương đại hán, chủ trưởng tứ hải, các nơi an bình, đã không cho phép bất luận cái gì dị động. Người cha anh sống tang, vì mẫu sợ ngươi lại đi kém đặc sai, có thể biết tâm ý ngươi, cũng yên lòng, ngươi đi đi. Tôn Quyền từ mẫu thân trong nội viện đi ra, leo lên xa liễn. Một khắc đồng hồ sau, tiếp cận đồng tức đài. Giữa trưa cung khuyết bên ngoài, văn thần đón xe, võ tướng cưỡi ngựa, ngựa xe như nước. Thứ phương văn võ tề tụ, đều tới tham dự khai quốc đại yến. Tôn Quyền chịu Tào Ngang mời, tiến vào đồng tức đài chủ điện, cũng là kinh tại hắn rộng lớn. Hắn tại người hầu dưới sự hướng dẫn, tại hàng đầu một chỗ vị trí nhập tọa. Láng giềng chính là công Tôn Khang. Chốc lát, Tào Ngang cũng tới cùng hai người ngồi chung. Tôn Quyền dò xét trong điện, thì thấy vương tọa phía dưới sắp đặt hai nhóm thấp chỗ ngồi, từ trên hướng xuống sắp xếp. Hắn kéo dài mấy không thấy phần cuối, nhân tài nhiều. Thực sự là văn thần như mây, manh tướng như mưa. Võ tướng hàng đầu ngồi Hoàng Trung, Trương Liêu, Triệu Vân, Thái Sử Tử, Tào Thuần, Ma Siêu, Cao Thuận, Từ Hoàng, Nhạc Tiến, Trình Dục mấy người. Ân, Trình Dục là võ tướng cái kia một hàng. Văn thần bên này ngồi Tuân Úc, Quách Gia, Tuân Dù, Trung Diêu, Trần Quẩn, Đồng Chiêu bọn người. Trong điện sớm đã có vũ cơ, tại vừa múa vừa hát. Đám người lẫn nhau bắt chuyện, tiếng cười nổi lên một phía. Khai quốc sơ kỳ, trong triều làm quan, cũng là sóng vai chiến đấu qua tình cảm, không có nhiều như vậy phe phái đấu tranh, bầu không khí rất hòa hợp. Không nhiều một hồi, Tào Tháo tại điện bi, Hứa Chử kèm phía dưới, từ sau điện tới, leo lên ghế đầu vương tọa. Đại yến bắt đầu. Tay sai bút đầu, các thức món ăn, như nước chảy bưng lên. Món ăn bên trong có thể nhìn thấy không thiếu hải sản. Hán lúc, kỳ thực hải sản lên không được lớn chỗ ngồi. Nhưng Tào Tháo thích ăn bảo ngư, quần thân học theo, hải sản cũng tại Tào Ngụy quyền quý ở giữa cấp tốc lưu hành. Tào Tháo đang định gắng sức đẩy đẩy cá bắt nghiệp, mà Tào Ngụy đã ở các nơi xây thú bò, đại lượng chăn nuôi sinh sôi chăn nuôi, cũng là cải thiện dân sinh một cái phương hướng. Tiệc rượu dài đến 2 canh giờ, tới gần hồi cuối lúc, Tào Tháo thu đến lô tốc tin tức, liền chú mục chúng thần, nói: "Ta đại Ngụy dụng binh 10 năm, mới được thống nhất thiên hạ, uy thêm trong nước. Lập quốc sau, chớ muốn đánh quét tứ phương man gì, lấy mở cương thổ, đồng thời xây dựng rầm rộ, gắng đạt tới có thể quán thông nam bắc kinh đảo. Nhưng chớ không quá nhẫn tâm dùng dân chúng của mình bị dịch, ngày đêm làm việc, chỉ hoan trồng trọt. Nguyên nhân muốn trưng thu hải ngoại nước Nhật, các khanh nghĩ có đúng không?" Những người khác đang muốn nói chuyện, Điển Vi trước tiên từ Tào Tháo bên cạnh chỗ ngồi, đứng lên nói: "Bệ hạ, thần muốn mời mệnh đi trưng thu nước Nhật." Bản thân đại Ngụy khai quốc, thân thể nội khí thế phồng lên, sức mạnh sôi trào, theo nhật nguyệt lên xuống mà biến. Nhưng thần luôn cảm thấy kém mấu chốt nhất một điểm trợ lực, mới có thể phải đột phá giới. Thần nghĩ tham dự chinh phạt nước Nhật, lấy sát lục, giúp ta binh phong võ vận, xông vào tân cảnh. Mỗi người con đường tu hành cũng không giống nhau. Tào Tháo là lấy quốc vận ra thân, trong 10 năm liên tiếp bại các lộ chư hầu, hội tụ khí vận, tăng thêm ngoại quải phụ trợ, mới có thể xông mở thần thoại chi môn. Điển Vi xuất đạo lợi dụng vạn quân lấy đem, thành tựu tự thân. Hắn đi làm mãnh tướng phá trận, một đấu một vạn phương hướng, giết địch càng nhiều, càng lợi cho phá quan. Hoàng Trung, Triệu Vân, Trương Liêu bọn người lại có khác nhau. Bọn hắn là quốc đem, muốn lấy được võ vận dung nhập, tài năng thôi động tự thân trưởng thành. Đêm đó, quốc kiến tản, Điển Vi tự mình cách nghiệp, hướng về đi về hướng đông. Hắn đem ra biển cùng Lỗ Túc tụ hợp, tham dự công phạt nước Nhật. Điển Vi về phía sau ngày kế tiếp. Buổi sáng, Tào Tháo ngồi ở thư phòng, thầm nghĩ mỗi lần phá quốc, đối với ta đại Ngụy quốc vận đều có rất lớn trợ lực. Đánh nước Nhật là khai quốc sau trận đầu, không biết sẽ mang đến thay đổi nào. Lúc này, thái giám tới báo, lệnh Tấn, lệnh Ngũ Phương trở về. Trước đây thu ích châu sau, dòng đưa ra nhắc nhở qua, thuộc đều phụ cận có cổ di tích, còn có thích hợp chi vận. Tào Tháo để cho lệnh Tấn, lệnh Ngũ Phương lưu lại và bảo, bây giờ mới về. Ích châu chỗ kia người đời sau tất cả đều biết cổ thuộc di tích, có đến không hết vô tận thanh đồng khí, chôn dưới đất. Lệnh Tấn cùng lệnh Ngũ Phương tìm được chỗ, phí hết chút thủ đoạn, mới đưa đồ vật hoàn chỉnh lấy ra. Khi bọn hắn đem mấy thứ mang tới, lại là thể lượng cực lớn một chiếc thanh đồng thuyền. Đầu thuyền đứng thẳng một gốc thanh đồng cây, cao gần 2 trượng, bên trên treo 9 quả thái dương. Thuyền có khoảng 7 trượng chiều dài, tạo hình lưu loát, hai đầu nết lên như loan đao. Thân tàu tế khắc đường vân phức tạp, ở giữa đặt ngang một cây kim trượng, dài 4 thước mặt ngoài kim quang lóng lánh, chói lóa mắt. Thân trượng có khắc điểu, cá, tiễn chờ đồ án, hình tượng sinh động. Trượng thể đồ án, lấy xoay tròn cơn xoáy văn cách nhau, thể hiện ra mỹ cảm đặc biệt. Đào ra càng là một chiếc thanh đồng thuyền. Khác thường là lớn như thế đồng thuyền, cũng không quá nặng nề, lại toàn thân nhạt giọng nói tiếp vết tích. Cả đúc thuyền, hắn công nghệ không thể tưởng tượng. Này thuyền có thể vào nước đi thuyền. Bẩm bệ hạ, còn chưa thử qua, không biết có thể hay không đi thuyền. Lệnh Tấn nói. Tào Tháo chú mục trên thuyền cấu văn, phát hiện hắn cùng trước đây lấy được huyền điều quan, giống nhau đến mấy phần. Chờ lệnh Tấn, lệnh Ngũ Phương lui xuống đi, Tào Tháo để cho người ta đem cái này đồng thuyền cũng khiêng xuống tồn vào quốc khố, có rảnh lúc nghiên cứu lại. Hắn vội vàng xử lý quốc vụ, đến buổi chiều mới nhớ tới trước đây bắt Phục Gia tù binh, đang chờ đợi xử lý. Phục Gia cơ hồ bị một lưới thành cầm, duy nhất chạy chính là hắn gia chủ Phục Hoàn, trốn vào Ích Châu tây nam phương hướng Thâm Sơn. Phục Gia trưởng tử Phục Đức, phía trước hoàng hậu Phục Thọ, mẫu thân của hai người Lưu Hoa, Phục Hoàn đệ đệ Phục Bình, muội muội Phục Dư, một đám Phục Gia nhân vật trọng yếu liền bị dẫn tới. Lưu Hoa tiến vào thư phòng, liền buồn bã nói: "Vậy hạ đã được thiên hạ, còn không thể buông tha chúng ta cô nhi quả mẫu sao? Chúng ta đối với ngài đã không uy hiếp, cầu bệ hạ khai ân." Phục Bình, Phục Đức cũng khẩn cầu: "Thỉnh bệ hạ khai ân." Ngươi Phục Gia nhân ngược lại là co được giãn được. Thiên hạ phân loạn lúc, các ngươi tại Lang Tả quận tổ địa tư dưỡng nông hộ, tôi tớ đạt mấy ngàn nhà. Những năm này từng thứ chuyện đều có ngươi Phục Gia tham dự. Bây giờ hối hận muốn làm thuận dân, chậm. Phục Dư trước kia từng bị Phục Bình mang đến xương ấp, muốn gả vào Tào gia, đáng tiếc Tào Tháo không để ý tới bọn hắn. Lúc này Phục Dư tóc thai bù xù, khá chật vật, bất ngờ nói: "Bệ hạ nếu có thể buông tha ta Phục Gia, ta nguyện vì nô tỳ tỷ để báo đáp bệ hạ." Phục Thọ mí môi, cũng nói: "Thiếp cũng nguyện vì tỷ phụng dưỡng bệ hạ." Các nàng bị áp giải trở về một đường, âm thầm bàn bạc qua cầu sống trong chỗ chết, bảo toàn phục thị biện pháp. Thế nhân đều nói Tào Tháo thích nữ sắc, đây có lẽ là bọn hắn khốn cảnh phía dưới duy nhất cây cỏ cứu mạng. Phục Dư, Phục Thọ có chút mỹ mạo, chỉ là phụ, mấu chốt là thân phận của các nàng. Phía trước hoàng hậu cùng hoàng hậu cô mẫu, đối với đa số người cũng là cái lớn lao dụ hoặc. Người Phục Gia nhân nên chém. Tào Tháo nguyện ý trước khi chết gặp bọn họ một mặt, đã là phá lệ khai ân. Phục Gia nhân nghĩ đối với hắn dùng mỹ nhân kế, chết không hết tội. Phục Gia bị giết, bao quát phía trước hoàng hậu Phục Thọ, phía trước công chúa Lưu Hoa, cùng ngày liền bị chém đầu. Tiền triều dây dưa, cho tới bây giờ đã không sai biệt lắm bị dọn dẹp sạch sẽ. Lại nói Điển Vi một đường đi về phía đông, ra roi thúc ngựa. Đại Ngụy khai quốc sau, hắn liền cảm giác lực lượng trong cơ thể như biển cả thủy triều, chập trùng bành trướng, không ngừng kéo lên. Trung tuần tháng 2, Điển Vi đi tới Duyên Hải. Vừa vận đại ngụy hào tại bến tàu, chuẩn bị cất cánh, hướng về Hàn Mã vận chuyển một nhóm chiến bị vật tư. Điển Vi liền lên thuyền, tại 3 ngày sau đi tới Hàn Điệp. Tháng 2 hạ tuần, hắn hộ tống nhóm đầu tiên tàu ngụy binh mã, đang lục nước Nhật Nam Bộ. Mà từ Pháp Cân Ảnh đưa tới chiêu hàng thư. Nước Nhật Giải Quốc Phong liền phái người truyền báo, triệu tập nước Nhật các phương. Nước Nhật dưới mắt đang đứng ở thời Iaioi hậu kỳ, còn không có tạo thành hậu thế bọn hắn lấy làm tự hào đại cùng quốc nhất thống cục diện bọn hắn nội bộ, cũng tại lẫn nhau chinh phạt ở trong, lúc thời gian chiến tranh hợp. Giải Quốc Phong không muốn tự mình gánh chịu đến từ đại ngụy áp lực, cho nên thông báo các phương. Hắn còn phái binh đi dò xét Hàn Địa, lúc này mới phát hiện Hàn Mã đã bị ngụy quân chiếm, khắp nơi đều là binh mã, thuyền, lúc nào cũng có thể vượt biển đánh tới. Tháng 2 hạ tuần, có mấy cái nước Nhật nội bộ thế lực, riêng phần mình phái người tới, cùng Giải Quốc Phong gặp mặt. Người Hán đột nhiên muốn phát binh tới công chúng ta, nhất định là mấy năm trước, Hán thổ lúc hỗn loạn, chúng ta phái thuyền đi Hán thổ mua sắm cùng cướp bóc lưu dân chuyện xảy ra. Lúc đó làm bí mật, sau đó lại giết xem như người trung gian người Hán hải tặc, người Hán làm sao có thể biết? Chúng ta đi không chỉ một lần, nhiều như vậy người Hán lưu dân, làm sao có thể không lưu một điểm vết tích? Nếu không phải sự tình bị phát hiện, người Hán vì cái gì đột nhiên muốn tới đánh chúng ta? Giải Quốc Phong ngưng trọng nói, lúc đó cướp bóc người Hán lưu dân, mỗi lần mấy ngàn, hơn vạn không đợi. Những cái kia Hán dân, chúng ta mấy phương đều phân đi không ít. Bây giờ người Hán tới công, chưa bị làm muốn cùng đường đối. Ta đã dò xét qua, quân Hán chiếm Hàn Địa, cách chúng ta chỉ có mấy trăm dặm chi cách. Bọn hắn đưa tới chiêu hàng thư bây giờ hơn một tháng đi qua, lúc nào cũng có thể hưng bình tới. Mấy năm trước, Tào Tháo liền thông qua một chút dấu hiệu, phát hiện qua có Đông Hải tới đội tàu, thừa dịp Hán thổ đại loạn, cướp đi đại lượng lưu dân bất tính. Lúc đó lưu dân khắp nơi bị sĩ tộc tổ chức, nói là ra biển tránh nạn, có thể nói không tốn sức chút nào lừa gạt đến trên biển, cứ thế biến mất. Tào Tháo ban sơ hoài nghi tới là Công Tôn Độ tại Liêu Đông, ra tâm mừng mừng, thừa dịp loạn tích xúc nhân khẩu. Thứ hai cái hoài nghi mục tiêu chính là nước Nhật. Về sau Công Tôn Độ ném ngụy, chứng thực không có hắn chuyện gì, còn lại chỉ có thể là nước Nhật. Thừa dịp Hán thổ hỗn loạn, cướp bóc nhân khẩu lớn mạnh chính mình. Nước Nhật quốc gia này ngàn năm qua một mực lén lén lút lút, trốn ở Hán thổ phía đông, tựa như ẩn nút gián độc. Hán thổ cường thịnh, hắn liền ngoan ngoãn theo như cậu. Hán thổ chỉ cần có chút biến động, hắn liền nhào lên tấn một cái. Bởi vì nguyên nhân lịch sử, Tào Tháo chán ghét nhất chính là nước Nhật, mà Tào quân ngay tại Giải Cốc Phong bọn người tụ tập đêm đó, ở trong màn đêm phát khởi đợt công kích thứ nhất, dẫn đội chính là chuẩn bị mượn nhờ sát lục kịch chiến tới đột phá Điện Bi. Tào Tháo ra lệnh cho hắn là một trận chiến phá địch, tái chiến phá quốc. Chương 427, mãnh hổ bồ thỏ, thần quốc chủ, cầu đặt mua. Chương 427, mãnh hổ bồ thỏ, thần quốc chủ, cầu đặt mua. Nguyệt quang trong sáng, Điện Bi là tại thuyền tới gần một chỗ hiểm trở vách núi lúc tung người xông vào bầu trời đêm, đang lâm nước Nhật. Đại ngụy hào bên trên đi theo ngụy quân từ Trương Tú thống lĩnh tiếp tục đi vòng đến có thể đổ bộ nước Nhật Nam Bộ bến cảng. Bọn hắn cùng Điện Vi tách ra một canh giờ sau tiếp cận gần biển đang lục điểm. Thằng đến phái ra thuyền nhỏ cướp bãi, trên bờ từ đầu đến cuối không có phát hiện loa nhân chạm gác. Hậu quân cùng lên đến dò xét xung quanh mới phát hiện trên bờ nhiều cái chạm gác đã bị người giết chết. Trương Tú tự mình đi gặp chết đi một chi nước Nhật lính gác, chung 11 người. Sau khi chết thi thể còn duy trì xếp hàng lúc đội hình. Điều này nói rõ bọn hắn là tại cùng một trong nháy mắt, chẳng phân biệt được tuần tự lọt vào đả kích. Tất cả mọi người đều là mi tâm có một đạo thật nhỏ vết thương, khí thế trực thấu trong đầu, đem người giết chết. Trương Tú ám hút khí lạnh, là ai làm? Không phải là giành trước bờ Điện Vi. Điện Vi chưa từng như thế vẻ nho nhã giết người. Nếu như bị hắn giết chết, cái này một số người nhất định đứt gân đứt xương, mà không phải mi tâm chỉ có một cái nhỏ bé đến gần như lỗ kim lớn vết lõm. Loại này vũ lực đã đến kinh thế hai tục tình cảnh. Giết nước Nhật lính gác, thuận tiện chúng ta đang lục, chắc chắn là người của chúng ta. Trương Tú phó tướng Trịnh Lỗ ngờ tới, bệ hạ còn phái người khác phụ trợ chúng ta. Trương Tú khẽ gật đầu, lại nhìn mắt thi thể trên đất. Đi. Ngụy quân sau này binh mã đang từ trên thuyền lên mở. Toàn quân 2.000 người hướng về đông tiến lên, đối với mục tiêu bày ra bù tập. Một bên khác, Lỗ Túc cũng mang theo một chi đội ngũ, lại là đoạn thời gian trước bị quất điều tới Cam Ninh, thống lĩnh Cẩm Phản quân cùng với Hổ Báo khinh kỵ đồng dạng đổ bộ nước Nhật. Cùng Trương Tú hai tướng giáp công thế công bày ra. Điện Vi ở trong màn đêm nhanh chân chạy. Hắn sinh ra một loại cảm giác phản phất nhìn rõ đến nơi này thiên địa ở giữa bí mật. Trong hư không mỗi một tia khí lưu biến hóa, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hắn chạy một cách tự nhiên thuận theo thiên địa, cùng không gian ba động phù hợp với nhau. Hắn hùng vĩ thân thể, tràn ngập lực cảm, một bước hơn 10 trượng, thậm chí mấy chục trượng, lấy không phải người tốc độ, xông về phía trước. Nước Nhật địa thế, Lỗ Túc thông qua Hàn Nhân từng tiến hành sơ bộ hiểu rõ. Sau đó lại bắt nước Nhật duyên hải ngư dân, thẩm vấn tình huống. Khi tình huống bị thăm dò, miêu tả xuất địa hình tương đồ, Lỗ Túc phản phục thẩm tra đối chiếu, xác định không sai. Lại thông qua Tin Châu, cùng Tào Tháo thậm chí một đám mưu sĩ thương nghị, chế định kế hoạch chiến lược. Mãnh hổ bồ thỏ đang lục nước khác thổ địa chiến đấu, Tào Tháo sẽ không phạm khinh địch sai lầm. Tại trên chiến lược khinh thị đối thủ, trên chiến thuật nhưng phải xem trọng, mỗi cái chi tiết cũng đã có tỉ mỉ cân nhắc. Nước Nhật toàn cảnh, hai ba cũng là đồi núi cùng vùng núi, bình nguyên có thể lợi dụng khu vực vô cùng thiếu. Hán miền Nam duyên hải có ba tòa tương đối lớn thành trì, Mới Thú, Nhiều Cát, Tạo Lương. Trong đó Nhiều Cát là một tòa cổ thành, ở vào ở giữa. Tam thành tương liên, liền có thể chấn giữ duyên hải đang lục cảng, tạo thành một cái phòng ngự cắt ngang mặt. Nói như vậy đánh đang lục chiến, cần từ một cái phương hướng, hướng về một phương hướng khác tiến lên. So sánh ổn thỏa dụng binh phương thức là lại lần nữa thú, hoặc Tạo Lương bắt đầu dụng binh. Nhưng Tào Tháo giỏi dùng kỳ binh, Lô Túc đã lâu đến đạo này. Hai người câu thông sau, đồng thời đem mục tiêu chuẩn hóa trước đây đánh chúng ở giữa hư cát. Đánh nhiều cắt chỗ tốt cùng chỗ xấu, đều rõ ràng. Chỗ xấu là một khi không hạ được tới, xung quanh hai tòa thành trì sẽ nhanh chóng tiếp viện. Ba mặt vây quanh, đối với Ngụy quân đem rất đối bất lợi. Chỗ tốt là nếu có thể tại mặt khác lưỡng thành viện binh đến phía trước, đánh hạ nhiều cát, đem nhất cử chặt đứt ba tòa thành thị liên hệ, công một mà phá ba, trong vòng một đêm trọng thương nước Nhật Nam bộ gần biển chủ yếu phòng tuyến. Ngụy quân đem chiếm lĩnh cái này ba tòa gần biển thành trì, sau này binh mã đang lục, lấy làm cứ điểm, tại trên chiến lược tạo thành chủ động ưu thế. Điền Vi ở trong màn đêm, như một cái cự điểu, bay vọt giống như, tiến vào chính là nhiều cát thành. Hắn sau khi vào thành, rơi vào một tòa trên nhà đa phương. Điền Vi dò xét toàn thành, gặp quy mô của nó, nhiều nhất tính toán Thần Châu một cái huyện ấp. Như vậy lớn một chút chỗ, là nước Nhật Nam bộ duyên hải đệ nhất trọng trấn. Điền Vi lấy ra tin châu, cho Tào lão bản hồi báo, "Vậy hạ, ta tiến vào, nơi này là cái huyện nhỏ ấp, có phải hay không tình báo có sai, đây là nước Nhật Nam bộ đệ nhất hùng thành." Tào Tháo bên kia đang tại trong Diêu Tĩnh tầm điện. Hắn biết đêm nay tại nước Nhật đánh đang lục chiến, tin châu bên người mang theo, trả lời, "Lỗ Tử Kính sẽ không ngay cả chuyện nhỏ này đều tính sai, nước Nhật chính là một cái địa phương nhỏ, ngươi cứ theo kế hoạch tiến lên." Diêu Tĩnh ở một bên, Sa Mỹ nữ giống như dựa đi tới, khoảng không đánh ngũ âm ngón tay rất linh hoạt. Tào Tháo thả xuống tin châu, trong phòng lại khôi phục ban đầu tiết tấu. Không lâu sau đó, Diêu Tĩnh ngủ mất. Tào Tháo từ tẩm điện đi ra, thông qua bên trong hành lang, đi tới một gian thư các, nặng niệm đến đầu bên kia, bám vào tại một cái hùng ứng trên thân. Điện Vi hướng tới nước Nhật thời điểm, Tào Tháo liền phóng ra một cái lấy thần niệm ký thác hùng ứng, tùy hành đông độ. Nhiều cắt thành bên trong, Điện Vi đã bắt đầu hành động. Ít có người biết, ngoại trừ Điện Vi, Vương Việt kỳ thực cũng tại âm thầm tùy hành. Trương Tú đám người nhìn thấy trên bờ có lính gác, thành nội bị giết, chính là Vương Việt làm. Nhiều cắt thành thành chủ gọi Minh Xét đằng một, tại nước Nhật gọi huyện chủ, tương đương với Hoa Hạ thái thú. Hắn ở tại nhiều cắt thành trung ương đại thành phủ, trong phủ đệ bên ngoài giới bị xâm nghiêm. Đại khái 400 năm trước, nước Nhật xuất hiện khí cụ bằng đồng giã luyện kỹ thuật. Nội thành binh lính hơn phân nửa sử dụng thanh đồng lưỡi đao, đã là bọn hắn tân tiến nhất vũ khí. Binh khí của bọn họ chiều dài nhiều tại khoảng 2 thước, bởi vì giã luyện kỹ thuật hạn chế, rất khó để cho thanh đồng khí tại dài hơn đồng thời bảo trì tính bền dẻo, cho nên cũng là dao găm. Lúc này, một đội tuần tra nước Nhật sĩ tốt tại tới trước bên trong đột nhiên tập thể đứng im. Mỗi người phần cổ đều xuất hiện một đạo vết máu, trên mặt kinh hãi ngưng kết, thân hình ngã quỵ. Thư không lướt qua một vòng kiếm ảnh. Xuất thủ chính là Vương Việt. Hắn hướng phía trước nhìn thời điểm, vị kia có tư cách tranh đấu đương thời đệ nhất mãnh tướng Tào Ngụy Chi Hổ, đang lấy đáng sợ thanh thế, đâm vào trên đại thạch phủ cửa phủ, từ cửa chính giết vào trong phủ. Phía sau cửa vang lên chuỗi tiếng la, nhưng vô cùng ngắn ngủi, đột nhiên mà dừng. Minh Xét đằng một trong giấc ngộng, bị phá môn nổ vang giật mình tỉnh giấc, đông dưng từ trên giường đứng dậy. Có sĩ tốt đã ở ngoài cửa hô to, đại trừ bài, có người xông tới Minh Xét đằng một gỡ xuống treo trên tường lưỡi dao. Mặc vào bát tự trói thân giáp, cũng chính là dùng bí pháp biên chế, giống dây thừng quấn quanh ở trên người một loại đằng giáp, có thể ngăn cản đao kiếm chém vào. Xuyên giáp chấp lưới đao, Minh Xét đằng một, khí thế hung hăng mang theo 4 cái thân quân, từ tẩm điện đi ra, chợt cùng Điện Vi tao ngộ. Minh Xét đằng một xuất đao bổ về phía Điện Vi. Nhưng sau một khắc, đồng đao đứt từng khúc. Minh Xét đằng một cảm giác giống như là bị một ngọn dãy núi áp xúc đến một người lớn như vậy, sau đó hình thành xung lực chô va chạm. Hắn bát tự trói thân giáp, giấy rách giống như vỡ vụn. Hậu phương cung điện từ ngoài, ầm ầm nổ tung một cái hình người vết lõm. Minh Xét đằng một thân hình bay ngược, bị vanh vào trong tường lúc đã mất mạng. Nửa đêm về sáng, Ngụy quân tại Lỗ Túc, Cam Linh dẫn dắt phía dưới từ ngoại vi đi vòng tới gần nhiều giờ lành, cửa thành đã bị Điện Vi từ bên trong mở ra. Nội thành hỗn loạn tương mừng. Vương Việt cùng Điện Vi liên sát địch thủ, Ngụy quân thừa cơ chủ thành cùng ba nhân chém giết. Trương Tú thống binh ở ngoài thành chuẩn bị mai phục chặn đánh láng giềng thành chỉ chạy tới viện quân. Chiến sự lan tràn đến sáng sớm, sau đó Ngụy quân từ giữa đó hơn cắt thành hướng về mặt khác hai tòa biên thành giết ra. Nghĩ bồi dưỡng được tiếp cận thần thoại cảnh cường giả, nhất thiết phải có cường đại quốc vận, lại hoặc vô số lần chém giết thắng lợi, tới bẩn dục tự thân võ vận. Tiên đi có áp phục vu cái này cường giả cấp 1, là bởi vì bọn hắn thống nhất qua khổng lồ thảo nguyên, lấy vũ lực áp phục trên thảo nguyên đông đảo bộ tộc. Trương Tú đang lục hàn mà lúc, từng nói cùng hàn nhân giao thủ, tương đương với Thần Châu huyện thành, tại lẫn nhau đánh trận. Quy mô, thành trì lớn nhỏ, đều không khác mấy. Nước Nhật so hàn mà mạnh chút, nhưng cũng chính là từ huyện thành tiến hóa đến Thần Châu của thành. Từ góc độ này nhìn, Tào quân một đêm đánh hạ hắn duyên hải trọng trấn, cũng sẽ không khó lý giải. Nước Nhật người võ vận, giữa không ra cường giả đứng đầu nhất. Bất quá bọn hắn quốc nội cũng có mấy cái hảo thủ. Tỷ như Giải Cốc Phong Thu đến Nam Bộ duyên hải Tam Thành bị phá, tự mình đi bái phòng núi Kỳ Bộ. Núi Kỳ Bộ là nước Nhật thế hệ này nổi danh nhất một trong tứ đại cao thủ, cầm trong tay thần điểu lưỡi đao, danh xưng xuất đao như chim bay phá không, không người có thể phòng. Có ngoại địch giết đến chúng ta Nam Bộ gần biển, chiếm nhiều các thành. Trước kia chúng ta từ Hán thổ đánh cướp lưu dân, núi Kỳ Bộ ngươi nói phải dùng tới luyện lãnh đao, muốn đi đếm rõ số lượng 100 người. Hiện tại bọn hắn đến báo thủ. Giải Cốc Phong Thành khẩn nói, ta cần trợ giúp của ngươi. Núi Kỳ Bộ sinh thấp tráng, khuôn mặt chính trực, cho người cảm giác là cứng rắn lạnh nhạt. Cùng hắn chiến đấu qua người, đều hình dung hắn là trong đại dương phong bạo, đao thế tuần hoàn khúc kiệt, nhân lực không cách nào ngang hàng. Núi Kỳ Bộ lạnh nhạt nói, ta vốn muốn tìm kiếm cao thủ luật bản, sớm nghe nói về biển cả phía tây, có Thần Châu chi quốc, từng sinh ra vượt biển ý niệm. Bọn hắn tới trước, cũng tốt, đang muốn linh giáo bọn hắn vũ lực. Địch đến ở đâu? Ngươi cùng ta đại quân hành động chung, rất nhanh liền có thể trông thấy bọn hắn. Giải Quốc Phong vui vẻ nói, nước Nhật hăng hái bị chiến, phát động có thể phát động toàn bộ lực lượng, chuẩn bị nên kích Tào quân. Mà tại Thần Châu đông bắc phương hướng, thế hệ này Phù Dư Vương Giản đứng hàng, tại hắn quốc đô Huế thành, vừa lấy được sứ giả từ Nghiệp thành trả lại tin tức. Giản đứng hàng thân hình cao gầy, đang lúc tĩnh yên. Hắn cúi đầu nhìn về phía sứ giả cấp bách trả lại mật tín. Nội dung cũng không phức tạp, trong thư miêu tả đại ngụy quốc thổ bao la, quân lực hưng thịnh chờ chứng kiến hết thảy. Cái này không ra Giản đứng hàng dự kiến, dù sao cường đại tiên ti vương bộ, hơn 10 vạn binh mã xuôi nam, cũng bị ngụy quân đánh tan đổ sát. Nếu không phải ngụy mạnh mẽ quá đáng, Giản đứng hàng cũng sẽ không xa xăm để cho người ta đi tặng quà, tự xưng nước phụ thuộc. Nhưng khi tiếp tục nhìn xuống, Giản đứng hàng con ngươi co lại nhanh chóng. Ngụy khai quốc có thần tích hàng thế, bọn hắn xưng là chân long thần từ trên trời giáng xuống, thấy tận mắt không hư đại ngụy quốc chủ là thần chỉ định thiên tuyển chi chủ. Hắn đem thống nhất tứ phương có thể nhìn thấy tất cả thổ địa, không ai có thể ngăn cản hắn. Phong thư đột nhiên đã biến thành thần linh tầm diện phong cách. Giản đứng hàng trong lòng rung động, nỗ lực duy trì trấn định, hỏi trở về truyền báo bốn tên người mang tin tức, đại ngụy lúc khai quốc, các ngươi nhìn thấy cái gì? Đại ngụy quốc chủ là thần chọn chúng. Có hai đầu rồng toàn bộ bầu trời đều bị thiêu đốt, thái dương biến mất. Trong đó một đầu hỏa long hóa thành một thanh kiếm, rơi vào trong đại ngụy quốc tay phải, còn có một con rồng cùng hắn hợp lại cùng nhau. Bốn cái người mang tin tức thần sắc kinh hãi kinh sợ, không có sai biệt. Đại ngụy khai quốc một khắc này, Xích Tiêu cùng Đồ Đẳng chân long xuất thế, sâu đậm in vào trong đầu của bọn hắn. Giản đứng hàng cũng có chút bị dọa, ngơ ngác không nói. Đại ngụy đánh nước Nhật, để cho Phù Dư xa xăm đi về phía nam chuyển vận vật tư. Hắn muốn là chỉ chuẩn bị tiễn đưa nhóm đầu tiên, sau đó từ chối nói Phù Dư cũng vật tư khan hiếm, giảm bớt vật tư cung ứng số lượng. Bằng không thì bọn hắn chiếm lĩnh Đông Tiên Ti, đạt được liền toàn bộ đều cung cấp đại ngụy, chính mình không được đến bao lớn thực tế chỗ tốt. Nhưng lúc này hắn ý niệm chập trùng, cái này vật tư còn phải tiễn đưa. Ngụy quốc cường hành, viễn siêu xuất Giản đứng hàng phán đoán. Chương 428, thần thoại đột phá. Chương 428, thần thoại đột phá. Mặt trời mọc thời điểm, ánh mặt trời vàng chói dần dần đốt sáng lên đại địa. Chân Mật đi vào thư phòng lúc, một thân long bào tào tháo đang đứng tại cửa sổ bờ. Ngoài cửa sổ hửng đỏ như lửa dương quang giống một bức họa, trở thành bối cảnh của hắn tấm. Một hồi lâu, Tào Tháo mới quay người lại, ngồi vào trên long ỷ, bắt đầu phê duyệt dân sớ. Án đầu các loại hồ sơ, sớm tại hắn đến thư phòng phía trước đã đưa tới. Chính điện đại triều hội không cần mỗi ngày đều mở. Phần ngoại lệ trong phòng tiểu triều hội, một ngày sẽ xuất hiện mấy lần. Chúng thần khi thì tới thỉnh tấu mọi việc. Chân Mật phụ trách ghi chép tương quan, đội vàng tối bụi. Thẳng tới giữa trưa, Tào Tháo mới có chút nhàn rỗi. Chân Mật cũng đi theo có thể thở một hơi. Hắn đem ánh mắt chuyển tới vách tường trên bản đồ. Căn này công vụ thư phòng, quanh năm mang theo 13 châu địa đồ, bên trên ghi chú lấy Nghiệp thành làm trung tâm, bốn phương thông suốt hư thực đường cong. Ngoài ra còn có chiến đấu địa đồ. Tào Tháo đang xem chính là nước Nhật. Nước Nhật địa hình có chút giống một cái hải mã, quay lưng thần châu. Hắn phần eo hướng về bắc, cách chật hẹp đối mã eo biển, chính là Hàn địa. Hải mã đầu là Hán quốc cảnh cực bắc, hậu thế xưng là Bắc Hải đạo. Toàn bộ nước Nhật thổ địa bị vùng núi từ giữa đó ngăn cách, có thể lợi dụng khu vực, số nhiều đều tại ranh giới gần biển. Hán quốc cảnh nghiêm trọng khuyết thiếu thọc sâu. Nước Nhật có giá trị nhất khu vực là Hải mã phân bụng, tức quan tây, quan đông hai đại bình nguyên. Còn có một chỗ, nhưng là cùng Hàn mà gần gũi nhất đảo Kis. Đảo Kis có thể lợi dụng diện tích kém xa quan tây, quan đông, nhưng nó là cùng liên lạc với bên ngoài cửa ra vào, cùng Thần Châu, Hàn địa đều rất gần. Cho nên đảo Kis có thể lợi dụng khu vực mặc dù không nhiều, lại là nước Nhật trọng yếu nhất hạch tâm khu vực. Nước Nhật nhiều nhất tuyên biển tài nguyên cũng ở nơi đây. Nó trọng yếu tính chất không thua quan tây, quan đông hai đại bình nguyên. Ngụy quân trước hết nhất công chiếm chính là bọn hắn Cửu Châu khu vực. Tào Tháo xem kỹ địa đồ, nhiều cắt trở tam thành, hẳn là đợi sau Phúc Cương. Từ Phúc Cương hướng về tây nam phương hướng, là cùng ở tại trên đảo Kis Nagasaki. Đem đảo Kis chiếm, tương đương với giữ lại nước Nhật cổ họng. Tiếp đó lấy đảo Kis làm căn cứ, hướng về bắc trùng kích quan tây, Kanto bình nguyên, tiến tới chiếm lĩnh toàn bộ nước Nhật, phá hủy hắn văn hóa. Tào Tháo trên mặt lộ ra sâm nhiên sắc cơ. Khoảng cách Ngụy quân trèo lên Lục Cửu Châu đảo đã qua nhiều ngày. Hôm nay sẽ có trận thứ hai chiến sự. Tào quân đang hướng nhiều cắt tây nam phương hướng Nagasaki tới gần. Giai Cốc Phong ngay tại Nagasaki tụ binh, chuẩn bị nên kích Tào quân. Sắp đầu mùa xuân thời tiết, nước Nhật thời tiết có phần lạnh. Giai Cốc Phong đứng tại đầu tường, nhìn ra xa bên ngoài thành. Ngụy quân đang lục chiếm lĩnh nhiều cắt tam thành sau, song phương từng có mấy lần quy mô nhỏ tiếp chiến. Giai Cốc Phong lợi dụng sự quen thuộc địa hình, nghĩ chặn đánh Ngụy quân, nhưng đều bị Lỗ Túc nhìn thấu, phản kích không còn chút sức lực nào. Ngụy quân từ nhiều cát hướng tây nam liên tiếp san bằng dọc theo đường trở ngại, đi tới Giai Cốc Phong châu bên dưới thành trì. Nước Nhật thành trì nhiều theo địa thế xây lên, lấy núi đá lũy thế, thành trên dưới cao 3 trượng. Bên ngoài thành, Ngụy quân đều đâu vào đấy làm trước khi chiến đấu chuẩn bị. Có ý tứ chính là, Ngụy quân hàng trước nhất có 4000 hàn nhân, xem như đội cảm tử, bị xua đuổi, trở thành theo quân vật tiêu hao. Giai Cốc Phong bên cạnh, đứng một đám dưới trướng hắn tướng lĩnh, còn có hắn mời mấy vị cường giả, hình dáng tướng mạo khác nhau. Núi Kỳ Bộ cũng tại trong đó, một tay đặt ở bên hông thần điểu trên mũi dao. Gió thổi tới, hắn tựa hồ lúc nào cũng có thể từ đầu tường nhảy xuống, phát ra phá vỡ thiên liệt mà nhất kích. Núi Kỳ. Giai Cốc Phong nói, một trận chiến này ta cần ngươi ra tay, chém giết địch tướng. Núi Kỳ Bộ nhanh chầm chầm bên ngoài thành. Chi này Ngụy quân khí thế, sắc cơ, thậm chí giáp bị tinh lương trình độ, đều để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Biển cả phía Tây Thần Châu, giàu có như thế, toàn quân khoác tinh giáp. Núi Kỳ Bộ một bên nói nhỏ, một bên nhìn ra xa Ngụy quân hậu phương lớn. Ở nơi đó, Lỗ Túc, Điển Vi, Trương Tú, Cam Linh bọn người cũng tại dò xét nước Nhật thành trì. Điển Vi, chúng ta đánh quá chậm, mấu chốt là trên đảo này còn không có con lửa. Lỗ Túc ngạc nhiên, điện tướng quân ý gì? Điện Uy, một trận chiến này ta tới làm tiên phong. Mau mau kết thúc chiến sự, ta phải về nghiệp thành đi. Lỗ Túc vui vẻ đồng ý. Điện Uy nhiều năm qua theo Tào Tháo chinh chiến thiên hạ, giết địch vô số, chính là chiến tranh lợi khí. Điện Uy liền từ trên lưng ngựa nhảy dựng, toàn thân phát ra một hồi vang dội, thân hình bành trướng. Hắn vốn là khôi ngô, bây giờ cổ động sức mạnh, càng là giống như cự nhân, thể nội truyền ra hải triều điện động một dạng âm thanh, gào thét như sấm. Điện Uy nhanh chân vượt qua đám người ra, hướng tới tường thành đi. Bất luận địch ta, ánh mắt tất cả rơi vào trên người hắn. Trong trận theo hắn đi lại mà làm vang dội. Đông thùng thùng. Đầu tường. Núi Kỳ Bộ thân hình nửa ngồi, tay phải bỗng nhiên khoác lên trái eo trên chuôi đao, bắt đầu tụ lực. Giai Cốc Phong, những ngày qua, ta nhiều lần phái ra binh mã chặn đánh Ngụy quân, nhưng đều không thể thành công. Duy nhất điều tra rõ ràng chính là đối diện đi ra người này, rất mạnh. Minh Xét Đằng Một liền chết bởi trên tay hắn. Núi Kỳ, ngươi nếu có thể giết người này, đem đại trấn sĩ khí của ta. Điện Vi sải bước, rất mau tới đến khoảng cách đầu tường, 30-40 trượng vị trí, dương mắt hướng tới đầu tường nhìn qua. Núi Kỳ Bộ khí thế, tùy theo không ngừng tất cao. Tất cả hắn xung quanh nước nhập người, đều sinh ra một loại cảm giác, chính là làm hắn ra tay, đem thôi phát ra sức mạnh vô cùng tương đại, công ra tự thân tuột cùng nhất nhất kích, lấy phá hủy đối thủ. Ta nghe nói Núi Kỳ Đại Tông, 30 tuổi sau, liền ít có người có thể đón hắn nhất kích. Không tệ, Núi Kỳ Ngự Thần Điểu liền trong tay hắn thần điểu lưỡi đao, cũng bởi vì hắn mà trở thành ta nước Nhật nổi tiếng nhất thần binh. Núi Kỳ đầy đủ tụ lực nhất kích, đem chém giết bất kỳ đối thủ nào. Một đám nước Nhật người, có chút phấn khởi thấp giọng nghị luận. Bao quát trên đầu thành ở dưới binh sĩ. Giai Cốc Phong nể trọng Núi Kỳ Bộ, chính là muốn mượn hắn trước trận chạm tướng, đến để thăng sĩ khí, vì chính mình mang đến một hồi thắng lợi. Từ Ngụy quân đang lục, hắn sầu lo cùng e ngại càng ngày càng tăng. Mấy lần thăm dò giao phong, dưới tay hắn binh mã đều lấy tháo chạy vì kết quả. Bởi vậy làm Tào quân binh lâm thành hạ, hắn đem cửa thành đóng chặt, dự định toàn lực phòng thủ. Tào quân hậu trận, Cam Linh trên thân buộc lấy linh đan, theo trường phòng nhẹ giọng vang dội. Trên tường đối diện cái kia thằng lùn, giả vờ giả vịt, ta cá hắn bị điện tướng quân năm chiêu bên trong đánh chết, ai cùng? Phe thua, thắng 10 khỏa đầu người. Cam Linh muốn bắt chơi. Địch nhân thủ cấp, có thể nhớ quân công. Trương Tú lòng ngứa ngáy nói, cái kia nước Nhật thất qua, nhìn hắn tư thế, đại khái là thật sự có tài. Ngươi đánh cược 5 chiêu, ta cá trong vòng 3 chiêu hắn bị đánh chết, thắng thua liền đánh cược 10 khỏa đầu người. Lô Túc không khỏi bật cười. Trương Tú phía trước nói nhìn đối phương thật sự có tài, còn tưởng rằng nói ra được chiêu thức, lại so với Cam Linh nhiều, nghĩ không ra ngược lại thiếu đi 2 chiêu. Hắn lại là không biết Trương Tú bị Điện Vi đánh qua, đối với hắn thực lực, biết sơ lược. Trương Tú thầm nghĩ, 3 chiêu đoán chừng đều nhiều. Mấy người bọn họ đối thoại, nếu như bị đối diện nước Nhật người nghe được, đoán chừng phải tức chết đi được. Vũ nhục tính chất cực mạnh. Chiến trường, Điện Vi đột nhiên ra tốc, từng bước đi ra, đi tới dưới thành hơn 10 trượng vị trí. Trong cơ thể hắn xông ra một cỗ lực lượng, phản phất tại dung chuyển đại địa, cả tòa thành trì đều rung động. Điện Vi lao ra cùng một thời khắc, đầu tường Núi Kỳ Bộ lệ quát âm thanh bên trong, tung người nhảy dựng. Hai tay của hắn nâng cao, nắm chặt thần điểu lưỡi đao, dùng hết nước Nhật trong tu hành, được xưng là lớn hơn đoạn nước đao thuật. Bầu trời giống như là có sấm sét xẹt qua, không gian đều bị đao mang cắt ra. Nhưng mà, một đao này lại rơi ở không trung. Ngay tại hắn từ đầu tường nhảy dựng, muốn cùng Điện Vi giao thủ tiếp chiến một cái chớp mắt, bị hắn khí thế tỏa định Điện Vi, đột nhiên tiêu thất. Hắn tích xúc toàn lực, chém trúng chính là một cái hư ảnh. Hậu phương, cửa thành ầm ầm phá thoái. Điện Vi tại một lúc sau vượt ngang hư không, trực tiếp đụng nát cửa thành. Thật nhanh. Núi Kỳ Bộ trong lòng lướt qua một cái hoảng sợ ý niệm, đồng thời cảm giác vai cơn đau. Hắn còn duy trì vung lưới đao tư thế, chậm rãi quay đầu, đi phía trái vai nhìn lại. Đầu vai của hắn, lấy một loại phương thức quỷ dị sụp đổ, đứt gân nứt xương. Núi Kỳ Bộ lảo đảo quỳ xuống. Cái kia quân hàng tướng lĩnh, tại giao thoa mà qua nháy mắt, có một cái giơ lên tuổi trò động tác, khuỷu tay giống như đâm thương đâm ra. Lúc đó Núi Kỳ Bộ cảm giác Điện Vi một cái kia, căn bản không có đụng tới bờ vai của hắn, liền đã mất đi dấu vết. Lúc này đầu vai bên trong lõm đổ sụp, hắn mới phản ứng được, không phải Điện Vi không có đụng tới hắn, là cái kia một khuỷu tay quá nhanh, vượt ra khỏi hắn thị lực bắt giữ cực hạn. Mà Điện Vi ra tay sau, liền vượt qua Núi Kỳ Bộ, trùng kích cửa thành. Hắn hai lần công kích ở giữa, cơ hồ không có về thời gian trở ngại. Điện Vi đánh vào Núi Kỳ Bộ lực lượng trong cơ thể, phá hủy hắn toàn bộ sinh cơ. Khi sức mạnh từ vai truyền xuống, Núi Kỳ Bộ trái tim vỡ tan, khí tuyệt mất mạng. Hai người ngắn ngủi lại quyết định sinh tử giao phong, để cho đầu tường Giải Cốc Phong bọn người trước mắt một hồi mê muội. Núi Kỳ Bộ cứ thế mà chết đi. Thảo, thua 10 khỏa đầu người. Cam Linh em thầm lẩm bẩm, bị Trương Tú bắt chơi. Nạ gạ xạ kỳ dưới thành, Điện Vi đánh nát cửa thành, tung người leo lên đầu thành. Hắn một tay rút ra nhật kích, thoáng chốc đã điểm giết đầu tường nhiều người, bao quát Giải Cốc Phong. Hậu phương chống trận gióng lên, Ngụy quân toàn thể đánh lén đi lên. Bóng đêm buông xuống, nội thành hét hò dần dần yếu ớt. Số ít nước Nhật binh chạy tán loạn, còn lại hoặc chết hoặc bị thương. Vài ngày sau, đảo Kis phía bắc, nước Nhật trọng yếu nhất tim gan khu vực, quan Tây Bình Nguyên đông bộ duyên hải, xuất hiện mấy chục chiếc thuyền nhỏ. Cái này ta thuyền theo gió phiêu lãng, chậm rãi tới gần bờ biển. Có đóng giữ nước Nhật binh sĩ, lên kiểm tra trước, lập tức kinh hô lên một tiếng. Mấy chục trên chiếc thuyền này, toàn bộ đều chất đầy đầu người. Ngụy quân phá tập đảo Kis, chém đứt nước Nhật người thủ cấp, Giải Cốc Phong, Núi Kỳ Bộ cũng tại trong đó, bị tập trung đưa tới, uy hiếp nước Nhật. Trung tuần tháng 3, Ngụy quân đăng lục quan Tây Bình Nguyên. Quan Tây đại thành đệ nhất, lãnh địa tổ xạ bên ngoài thành, chiến sự lại nổi lên. Lần này, tại trong vạn quân bên trong trùng sát Điện Vi, lực lượng trong cơ thể như nước thủy triều, không ngừng kéo lên, trùng kích lấy cái nào đó hàng rào. Cùng lúc đó, tại Nghiệp Thành, cũng có hai cố khí tức, lên như diều gặp gió, phù hợp thiên địa. Ba cố khí tức cách xa mấy ngàn dặm, lại là người truy ta đuổi, cùng một phát, trùng kích thần thoại cảnh giới. Giờ khắc này, đại ngụy quốc vận, tựa hồ cũng đang sôi trào. Chương 429, Nạp quốc vận, lần lượt đột phá chương 429, Nạp quốc vận, lần lượt đột phá đại ngụy khai quốc sau, Tào Tháo một mực đem mấy vị tâm phúc đại tướng lưu lại Nghiệp Thành, không có để cho bọn hắn trở về riêng phần mình trụ sở. Nó mục đích chính là vì trước mắt giờ khắc này, Hoàng Trung sớm tại 4-5 năm trước, liền mơ hồ cảm thấy một loại trở ngại. Đó là một loại phản phất cùng thiên địa nối liền với nhau quan hải, ổn không thể lay. Sau đó mấy năm, Hoàng Trung càng cảm thấy cái kia quan hải như là trời, không phải sức người có thể vượt qua. Bất quá đại ngụy quốc lực mấy năm liên tục đề thăng, Nam Trinh Bắc mở đất, từ ban sơ một quận một châu, tới tay cầm mấy châu, từng bước lộ ra nhất thống quy hướng. Hoàng Trung một mực là trấn thủ một phương đại tướng, khí vận, võ vận, theo quốc vận kéo lên mà tăng trưởng. Mở một nước, dùng võ định thiên hạ, là thiên cổ ít có chiến công. Sinh ở loạn thế, là bất hạnh lớn. Nhưng nếu có thể để cho loạn thế về trị, lại là thiên cổ khó gặp đại hạnh, công lao sự nghiệp vô song. Chính là bởi vì đại ngụy bách chiến bách thắng, võ vận, quốc vận càng ngày càng rộng lớn. Hoàng Trung dần dần phát hiện, cái kia đạo nhân lực khó mà vượt qua hàng rào, bị đại ngụy 50 vạn đái giáp tinh nhuệ, cùng hình thành một nước chi binh phong trô dung chuyển. Hắn xem như cúc đem, sức mạnh theo đại ngụy võ vận để tăng trưởng lên xuống. Lập quốc ngày đó, chẳng những là Tào Tháo lấy được hùng hồn vô song thiên địa khí vận rót vào. Hoàng Trung, Triệu Vân, Trương Liêu, Thái Sử Tử, Điển Bi, Hứa Chử bọn người cũng đều có đạt được. Tào Tháo là quốc chủ, trước hết nhất được lợi, cũng là người được lợi lớn nhất. Mấy người khác, cho tới giờ khắc này, Điển Bi tại chiến trường chém giết, giống như là dẫn hỏa đại ngụy võ vận, mấy người đồng thời sinh ra cảm ứng. Tại Nghiệp Thành, lại lấy Triệu Vân cùng Hoàng Trung khí thế, rõ rệt nhất. Trên thành trì khoảng không, phản phất hóa thành bình phong võ vận hòa vào nhau hải dương. Trong thư phòng, truyền quốc tỷ chấn động, phản chiếu ra thần châu sơn hà, kéo theo 13 châu phủ khí thế. Nước Nhật trên chiến trường, Điển Bi trong miệng vang lên kinh thiên động địa thét dài. Hắn đệ thấp trọng tâm, như mang nhu trên chiến trường chạy, qua chỗ quân địch ngã lật, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn phút chốc. Trong nháy mắt, Điển Bi đi ngang qua nửa bên chiến trường, lao thẳng tới địch soái. Nước Nhật binh mã hậu phương, có đa đạo thân ảnh ra tay chào đón. Mấy người kia cũng là nước Nhật ít ỏi cao thủ. Điển Bi người giữa không trung, đột nhiên oanh ra một quyền. Hắn quyền thế như đại nhật, kéo theo thiên địa. Thư không giống như là tại đổ sụp lún xuống. Bốn cái vây công hắn nước Nhật người, đồng thời sinh ra một loại thân bất do kỷ, hướng về Điển Bi chỗ chỗ rơi xuống ảo giác. Mỗi người trong ý thức đều chỉ còn lại Điển Bi quyền phong, không ngừng mở rộng. Một quyền này, tựa hồ đánh xuyên một phương thiên địa, ảnh hưởng đối thủ tâm thần, không thể tưởng tượng. Mấy cái nước Nhật cao thủ tâm hoảng ý loạn phía dưới, thắng bại đã phân. Giang giác. Mấy người mi tâm bị quyền lực đánh xuyên. Điển Bi lấy tay khẽ bổ. Nước Nhật binh mã hậu phương xây dựng một tòa sàn gỗ. Trên đài có một người mặc bạch bào, trên mặt bôi chét lấy đủ mọi màu sắc đường vân nước Nhật người. Hắn không ngừng lay động trong trận, vừa ca vừa nhảy múa, tư thế quỷ dị cổ quái. Nước Nhật tứ phía gần biển, từ xưa đến nay không ngừng lọt vào thiên địa tự nhiên vĩ lực tẩy lễ, mưa to gió lớn lúc đến có thể phá hủy hết thảy. Bọn hắn từ xưa liền đối với thiên địa tràn ngập kính sợ. Câu thông thần linh, câu thông thiên địa thần đạo tế tự, tại nước Nhật là sùng cao nhất thần thánh nghề nghiệp, đã tồn tại mấy trăm năm. Điển Vi lấy tay bắt được người này, chính là nước Nhật tế tự. Hắn đang nhảy chiến vũ, cầu nguyện chiến tranh chiến thắng. Phía sau hắn còn có một cái người mặc giáp trụ, thần sắc kinh hãi trung nhân, cùng một cái dung mạo mỹ lệ nước Nhật thiếu nữ. Đó là quan tây nồng đuôi bình nguyên chi chủ, lãnh địa tổ xạ thành thủ lĩnh, tá phiên giải dã. Thiếu nữ nhưng là dùng để hiến tế tế phẩm của thần linh, lấy cầu nguyện thần linh, giúp bọn hắn thu được chiến tranh thắng lợi. Điển Vi giết tới, cái kia tế tự bị hắn một phát bắt được, đánh nát đầu. Đỏ thấp huyết ở tại trên sàn gỗ. Quan tây bình nguyên nước Nhật thế lực đứng đầu, tá phiên giải dã sau đó cũng rơi vào Điển Vi trong tay, trong miệng nói ra chuôi nước Nhật lời nói, thần sắc hoảng sợ. Đáng tiếc Điển Vi một câu đều không nghe hiểu. Hắn nghe răng cười một tiếng, đem hắn giơ lên tả hữu xé ra. Tá phiên giải dã bị xé thành hai nửa, máu thịt bé bét. Thiếu nữ kia trong tiếng thét chói tai, cũng bị Điển Vi lật tay nện vào đỉnh đầu, đầu băng liệt. Quân địch hậu phương một đám tướng lĩnh, thậm chí tá phiên giải dã triệu tập đến quan tây bình nguyên, các bộ thủ lĩnh lần lượt bị giết. Điển Vi bắt được trong đó hai người, lấy thân thể của bọn hắn làm binh khí, vung lên tới đánh quét quân địch, giống như điên dại. Mà tại hắn lần nữa chém giết nước Nhật chúa tể một phương đồng thời, sau người bắt đầu có một cỗ võ vận ngưng luyện phong mang, liền trời tiếp đất. Lực lượng của hắn không ở bến giống như tăng trưởng. Dưới quyền ngươi tướng lĩnh Điển Bi đang tại phá vỡ mà vào thần thoại cảnh nước Nhật Cửu Châu đứng đầu giải cấp phong, quan tây bình nguyên đứng đầu tá phiên giải dã, tất cả chết, nước Nhật khí vận lần nữa suy yếu. Tào Tháo trước mặt hiện ra mới nhắc nhở. Tại nước Nhật quan tây trên không bình nguyên, một đầu chân long đang từ vân bưng thăm dò hướng về phía dưới hô hấp nạp khí. Tại khí vận phương diện, nước Nhật sơn hà dân chúng hội tụ nhân đạo vật thế, lúc này bị cái kia chân long dẫn dắt, giang hà đảo lưu giống như lọt vào thôn nạp. Điển Vi từ Nghiệp Thành xuất phát lúc, Tào Tháo liền thả ra hùng ứng tùy hành. Tình hình chiến đấu tiến lên đến quan tây phía trước, hắn lại thả ra đồ đằng chân long. Khi nước Nhật trên chiến trường liên chiến liên bại, chính là hắn khí vận suy yếu lúc, lấy chân long tới hấp thu cấp đoạn, đang lúc đó. Này lên kia xuống, nước Nhật khí vận bị suy yếu, mà đại ngụy quốc vận kéo lên, lại ngược lại đẩy giúp chúng văn võ đột phá. Thư phòng. Tào Tháo chỉ một ngón tay, truyền quốc tỷ xuyên thẳng qua hư không giống như, đi tới Hoàng Trung phụ thượng tu hành tinh thất. cái kia quốc tỷ bên trong lưu chuyển ra ưu tử quốc vận, đưa vào trong cơ thể của Hoàng Trung. Đang tại ngồi xếp bằng tiếp dẫn tu hành để câu đột phá Hoàng Trung, thể nội truyền ra Hồng Trung đại lưỡi một dạng vang vọng. Hắn mỗi một cái bí thiếu đều tại cùng thiên địa, cùng quốc vận giao dung. Truyền quốc tỷ tiêu thất, lại xuất hiện tại Triệu Vân, Trương Liêu, Hứa Chử, Thái Sử từ bọn người bên người. Mấy người phân biệt bị một tia quốc vận gia trì. Tào Tháo không thiên về không hướng đang trợ giúp bọn hắn đột phá. Cụ thể có thể đi tới một bước nào, lại muốn nhìn người. Tào Tháo đoán chừng, lần này Điển Bi, Triệu Vân, Hoàng Trung khả năng cao năng chính thức vượt qua thần thoại cánh cửa. Trương Liêu cũng có hy vọng. Hắn đánh mấy lần đại chiến, đều lấy chủ tướng thân phận chạm tới cái kia cánh cửa. Giang Đông trận chiến kia, Trương Liêu đã từng đặt hùng, chỉ nửa bước đã nhảy vào. Nhưng trước mắt lần này, hắn có thể hay không chân chính đột phá, còn khó nói. Ngoài ra còn có Hứa Chử, Thái Sử Tử, Vương Việt cũng có sơ qua hy vọng. Càng xa xưa tương lai, lại muốn nhìn Đại Ngụy có thể đi đến cái gì trình độ. Nếu công lao sự nghiệp vượt qua cổ nhân, Cao Thuận, Ma Siêu, Bàng Đức bọn người, hoặc cũng có hy vọng. Đến nỗi văn thần bên kia, bọn hắn cũng có chính mình thần thoại cảnh. Nhưng cùng võ tướng đột phá, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tăng lên không phải vũ lực, mà là giao cảm thiên địa, giao cảm sở thuộc văn mạch khí vận. Nghiệp thành một tòa trong viện, Triệu Vân sư phó Đồng Nguyên ngước nhìn bầu trời, thần sắc vui vẻ, rung động, hốc mắt ửng đỏ. Hắn tuổi trẻ lúc từng mấy lần nếm thử, hy vọng có thể tại võ đạo chi đỉnh vậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Đáng tiếc quốc phá núi xung loạn, thần thoại cảnh là muốn dung hợp càng bàng bạc một loại vật thế mới có hy vọng phá bỡ. Cá nhân tu hành, cho dù đạt đến cực hạn, cũng khó có thể sức một mình xung mở lại trời. Tây Hán thời điểm quốc lực hưng thịnh, nhiều lần xuất danh tướng, cho nên có thể đem cực thịnh một thời hung nô đánh tới sụp đổ. Văn võ cùng quốc vận hỗ trợ lẫn nhau, mà lúc đó Đông Hán quốc lực nước sông ngày một rút xuống. Đồng Nguyên lấy sức một mình, cuối cùng không thể vượt qua đạo kia hàng rào. Hắn biết mình vô vọng sau, liền đem toàn bộ hy vọng tập trung ở cái này quan môn đệ tử trên thân. Triệu Vân xuất đạo bất bại, lại phải Tào Tháo coi trọng, trở thành quốc đem. Lúc này hắn lấy được truyền quốc tỷ đẩy trợ, bên ngoài cơ thể cũng ngưng luyện ra một đạo võ vận khí trụ như chỉ thiên trường thương, xông phá bất tiêu. Nghiệp thành các nơi, đông đảo người đều tại ngửa đầu nhìn ra xa, kinh ngạc, cực kỳ hâm mộ. Trong đó một tòa biệt lạc, Chư Phi, Quan Vũ cũng tại chú mục liên tiếp dâng lên từng đạo binh phong. Đó là Hoàng Trung, Triệu Vân, Hứa Chử, Trương Liêu, Thái Sử từ bọn người chỗ thôi phát. Trong đó Hoàng Trung, Triệu Vân đối ứng binh phong võ vận đã phủ diêu cùng trời tiếp. Trương Phi hâm mộ hai mắt tỏa sáng, nhị ca, ta cũng có thể mơ hồ cảm thấy tầng kia trở ngại, nhưng một điểm nhảy tới hy vọng cũng không có. Nguyên lai là muốn cùng quốc vận phù hợp, đến người đạo khí số gia trì, cùng vạn quân võ vận tương liên, mới có hy vọng dung chuyển cái kia quan hải. Quan Vũ ừ một tiếng, thần sắc tịch mịch. Niềm kiêu ngạo của hắn tự phụ, bẩm sinh. Nhưng từ nay về sau, lại là cũng lại kiêu ngạo không nổi. Có thể nhìn thấy liền có hai cái tướng lĩnh phá vỡ mà vào siêu phàm thoát tục cảnh giới. Đó là binh gia truyền kỳ, tấm bia to, tài năng đặt chân lĩnh vực ở xa trên hắn. Thần thoại cảnh cùng thần thoại phía dưới, hoàn toàn là hai cái khác biệt phương diện. Loại này chênh lệch, để cho tâm cao khí ngạo Quan Vũ khó mà tiếp thu. Nhị ca, ta nghĩ gia nhập vào Tào Ngụy. Trương Phi nói ra suy nghĩ thật lâu ý niệm. Quan Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngươi nghĩ kỹ, Tào Ngụy quốc vận giống như một thanh kiếm hai lưỡi. Xem như quốc chủ, tùy thời có thể thu hồi quốc vận. Một khi chủ động tiếp dẫn quốc vận nhập thể, chính là Tào Ngụy bố trí, như bị quốc chủ rút ra võ vận, quốc vận, ngươi đem không có lực phản kháng chút nào. Trương Phi buông tay nói, bằng không thì còn có thể như thế nào? Tào, bệ hạ đã nói, nếu là chúng ta năng lập đại công, liền có thể đổi đại ca mạng sống. Thế nào hai ném ngụy, cũng coi như cứu được đại ca một mạng. Trước mặt thiên hạ, đã không có bất kỳ phản phục khả năng. Riêng là lại tổ chức phản Tào Ngụy nhân thủ, liền không khả năng làm đến, ai còn sẽ ở đây lúc đi phản Ngụy. Trương Phi nghĩ nghĩ, nói, ta chỉ lo lắng một sự kiện, đại ca bị bắt sau liền tin tức hoàn toàn không có. Ngươi nói hắn là bị nốt, vẫn là đã bị giết. Quan Vũ ngạc nhiên im lặng. Hắn cũng là mơ hồ Lưu Bị sinh tử. Lấy Tào Tháo thủ đoạn, đủ biến mất hết thể có thể nhìn trộm Lưu Bị sinh tử vết tích. Đây chính là Tào Tháo có ý định làm, cho Quan Trương lưu lại hy vọng, để cho bọn hắn đối với Lưu Bị chết sống còn có tưởng niệm. Lưu Bị rơi vào trong tay hắn về sau, liền như vậy tin tức hoàn toàn không có. Bệ hạ nói, nếu như chúng ta có thể lập xuống diệt quốc khai cương chi công, liền có thể xách một cái yêu cầu, ta đến lúc đó liền đưa ra nghĩ gặp lại một lần đại ca. Trương Phi hủ rũ. Ngươi muốn thật gia nhập vào Tào Ngụy, liền nên rời xa đại ca, bằng không thì ngược lại hại hắn. Quan Vũ do dự, ta cũng tùy ngươi cùng một chỗ vào ngụy là xong. Hắn kỳ thực cũng cân nhắc qua ném ngụy sự. Hoàn Nhãn tắc trước tiên nói, Quan Vũ liền dưới sườn núi có lửa. Nghiệp thành khí tượng biến hóa, mấy vị võ tướng khí tức giao động tinh lay nguyệt. Bọn hắn đột phá có thể muốn kéo dài một đoạn thời gian. Mà tại thư phòng, Tào Tháo thu hồi truyền quốc tỷ. Hắn từ tùy thân mặc công đại bên trong lấy ra một quyển hiện ra tử quang giản sách. Đây là tại tòa nào đó trong mộ lớn lấy được thư tử, nội dung cùng thần thoại cảnh có liên quan. Trước đây chưa đi đến vào thần thoại cảnh, Tào Tháo đối với cái này giản cuốn nội dung chỉ tốt ở bề ngoài, dưới mắt lại là có chút hiểu được. Chương 430, Thiên hạ cầu hiền, Đại Ngụy quốc kho. Chương 430, Thiên hạ cầu hiền, Đại Ngụy quốc kho. Trong tay Tào Tháo chấp cuốn, nhìn nội dung của nó. Thần thoại cảnh cảnh giới bản thân sẽ căn cứ vào cùng thiên địa hữu cảm trình độ khác biệt, mà có chút khác biệt, có tiền trung hậu mấy cái giai đoạn. Bất quá Tào Tháo có ngoại quải phụ trợ, lấy quốc chi hưng suy đến đúng ứng tu hành, kỳ thực là nhược hóa cảnh giới hạn chế. Tiến vào thần thoại cảnh chỗ tốt lớn nhất, không phải trên lực lượng tăng lên, mà là một chút thần thoại tầng diện binh sách, thần thông, cần đạt đến thần thoại cảnh, cùng thiên địa chiều sâu phù hợp, tài năng sử dụng. Tào Tháo trước đây đột phá thần thoại cạnh cửa, đi qua khoảng thời gian này lắng đọng, đã triệt để ổn định cảnh giới. Thiên phú của hắn binh sách, lắng nghe chiến trường, văn mạch thiên phú thấy rõ, còn có man thiên quá hải, ám độ trần thương trở thần thông, cũng đều tùy theo biến hóa, đạt đến tầng thứ mới. Tào Tháo nhìn qua giản cuốn, đem hắn để ở một bên. Cái này sổ tay là Tây Hán một vị đế vương lưu lại, là Vũ Đế hậu đại. Ở sổ tay đã nói, Vũ Đế lúc tuổi già từng nhiều lần phong thiện, mục đích là truy đuổi siêu việt thiên tử nhân hoàng đại vị, thậm chí tìm kiếm đế vương trường sinh phương hướng. Đều nói ân tương sau đó, nhân gian cực điểm là cửu ngũ, lại không cửu cửu nhân hoàng lấy Vũ Đế hùng tâm khát vọng, không vừa lòng với thiên tử, mà tìm kiếm trong truyền thuyết nhân hoàng chi vị, muốn trường sinh, không thể bình thường hơn được. Bất quá hắn hẳn là thất bại, bằng không thì sẽ không nhập táng. Tào Tháo mắt nhìn ngoài điện. Hoàng Trung, Triệu Vân giao dung quốc vận, thành công sau khi đột phá, muốn ôn dưỡng mấy ngày, tài năng kết thúc. Mấy người khác khí thế, tại cùng thiên địa phù hợp đến nhất định trình độ sau, lại là xuất hiện đình trệ. Ngụy Dung võ lập quốc, bình phục loạn thế, cho nên các võ tướng trước tiên tấn thăng, đột phá thần thoại hàng rào. Văn mạch phương diện, loạn thế sơ trị, còn xa không đạt được hưng thịnh, kém chút khí số. Tào Tháo đem thu suy nghĩ lại đến trước mắt, dưới trướng có thần thoại cảnh võ tướng, chính là một loại khác đấu pháp. Hắn ánh mắt lần nữa rơi xuống đất đồ bên trên, dò xét xung quanh láng giềng. Thiên ti nội địa, thảo nguyên chỗ sâu. A Phục Vu cùng mấy người đứng ở một tòa đại trướng phía trước. 3 tháng hạ tuần, lâm đông đã qua. Thiên ti có không ít bộ lạc bắt đầu hướng về bắc di chuyển. Bọn hắn vị trí hướng về bắc nhìn lại, xe ngựa đà phục lấy lều vải, các bộ xua đuổi lấy dây bò, hai đồng phụ nữ trẻ em theo đội mà đi, di chuyển đội ngũ kéo dài vài dặm. A Phục Vu bên người là hắn mấy cái đệ tử, trong đó một cái nữ nhân thân mang áo lông trắng, sấn màu da trắng hơn tuyết, trong mắt trắng đen rõ ràng, lưu chuyển sinh huy. Nàng và mấy người khác đều đang đánh giá bộ lạc bắc rời đội ngũ, có loại thê lương khó hiểu cảm giác. Chỉ một lần chiến bại, chúng ta liền di chuyển từ bỏ ung tùm nhất đồng cỏ, chỉ sợ rất nhiều bộ lạc sẽ sinh lòng bất mãn. Nói chuyện chính là một cái trung niên trắng hán, mặc cả trương da sói may áo choàng, đầu sói còn khoác lên trên vai. Hắn là một cái cỡ trung bộ lạc thủ lĩnh, cũng là A Phục Vu ký danh đệ tử, xưa nay dũng mãnh. Hắn đối với lần này bắt rời vô cùng không tán đồng. Áo lông trắng nữ tử bộ lục cô nói, vạn sĩ cổ, ngươi là đang chất vấn sư tôn. Mặc dù mới một lần chiến bại, lại là một lần đại bại, huống chi trước đây còn có đồ vật tiên ti thảm bại. Chúng ta tổn thất nhân mã hơn phân nửa là chúng ta bản bộ tinh nhuệ, nhiều đến mấy vạn thanh niên trai tráng. Chúng ta bắt rời không riêng là vì phòng bị người Hán, mà là chúng ta nội bộ. Ngươi có nghĩ tới không, nếu như lần nữa chiến bại, khi đó nghĩ rút đi liền đến đã không kịp. Chúng ta trước kia chiếm đoạt những cái kia bộ lạc sẽ lại không nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, cục diện sẽ không thể thu thập. Vạn sĩ cổ mắt nhìn phía trước A Phục Vu không dám tranh luận. Những người khác không có A Phục Vu tu hành, cũng không biết phương Nam thần châu sau khi lập quốc vẹn vẹn qua một mùa đông liền mấy lần biến hóa. A Phục Vu phía trước nhìn thấy đại ngụy lập quốc lúc khí tượng, liền ý thức đến ngụy sau này sẽ dùng võ tế quốc, dựa vào chinh chiến tới kéo động quốc vận lần nữa kéo lên. Hôm nay hơi sớm đi thời điểm, A Phục Vu lần nữa sinh ra cảm ứng. Nam hướng thiên địa có một cỗ sắc bén phong mang cử tăng. Một mùa đông thời gian, đại ngụy quốc vận mấy lần kéo lên, đối với xung quanh các tộc tới nói, đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Lúc này bắt rời, có thể được đến thôi dưỡng sinh tức cơ hội, hôm sau còn có quay về xuôi nam hy vọng. A Phục Vu chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, "Bộ Lục Cô, ngươi đi đi." Bộ Lục Cô đáp ứng một tiếng, cho A Phục Vu chấp lễ sau, lắc thân biến mất dấu vết, hướng về tây nam phương hướng đi. Bên cạnh A Phục Vu có mấy người, cũng đi theo nàng cùng một chỗ rời đi. 3 tháng hạ tuần, Tào Tháo truyền lệnh các phương, đem hàng đất quốc cảnh lần thứ 2 hướng về bắc kéo dài. Tiên ti bắt rời, muốn đạt được thở dốc, vậy thì từng bước một từng bước xâm chiếm hắn quốc cảnh, hướng về bắc trục bộ quyết trường, nhìn hắn xa nhất có thể thối lui đến cái nào. Tào Tháo tại trên địa đồ phát họa ra một đầu đốn lượn kéo dài đường cong, không có người biết hắn mới phát họa đi ra giống một đầu gà trống địa đồ ý vị như thế nào. Trên bản đồ này trọng yếu nhất biến hóa chính là quốc cảnh hướng về bắc sẽ phân 2 lần trên diện rộng tiến lên bắc rời. Đầu tháng 4, Tào Tháo đối với thiên hạ 13 châu ban bố hắn từ Duyện Châu cầm quyền đến nay trong 10 năm lần thứ 3 chiêu hiền lệnh, từ xưa thụ mệnh cùng trung hương chi quân, thường không thể hiển nhân quân tử cùng với cộng trị thiên hạ. Nay thiên hạ sơ định, cầu xin này hiển chi cấp bách lúc. Câu hiền lệnh nội dung trung tâm liền một cái, chính là chỉ cần có tài là nâng, ta phải mà dùng. Đồng thời cổ vũ thiên hạ người, học để mà dùng, nhập sĩ cộng trị. Bây giờ thiên hạ đại định, câu hiền lệnh vừa ra, các nơi phản ứng cực lớn. Gián thông báo chỗ, người vây xem tấp nập. Đây là khai quốc sau lần thứ nhất chiêu hiền, ảnh hưởng so với 2 lần trước lớn, nhưng nói là theo người vân tụ tập. Tào Tháo liền lại hạ lệnh, cổ vũ sinh con, cổ vũ kinh doanh. Mà lúc này, ngụy quân tại nước Nhật liên tục chiếm đảo Kis, đảo hồ sủ quan Tây Bình Nguyên. Nước Nhật còn lại binh mã bắt đầu toàn lực co bảo, đã không còn dám chiến. Bọn hắn cùng tiên ti một dạng, hướng về Hán quốc cảnh phía bắc, cùng vùng núi bên trong lùi tránh. Lỗ Túc đem chiếm lĩnh khu vực nước Nhật tù binh từ đảo Kis trước vận chuyển về Hàn địa, công chiếm nước Nhật 2 cái châu đảo, đạt được nô dịch có 7-8 vạn người, tăng thêm 3 Hàn chi địa đạt được, chung gần 150.000 người sẽ phân lượt vào tới tham dự Thần Châu xây dựng, làm lao lực. Đối nội, Tào Tháo cùng Tuân Úc mấy người chúng thần nhiều lần thương thảo sau, quyết định gia tăng kênh đảo mở cường độ, lấy quán thông Nam Bắc, kéo động nội bộ kinh tế làm mục đích. Hậu thế có không ít người cho rằng là tùy đường thời kỳ, Dương Quảng Tạc đại vận hà. Kỳ thực hắn là tại lịch đại trên cơ sở, lấy tối đại quy mô nhân lực, đem đại vận hà các nơi khúc sông hoàn chỉnh nối liền với nhau. Hoa Hạ Nam Bắc đại vận hà, lấy Lạc Dương làm trung tâm, bắc đến Trắc Quận, nay thủ đô, nam đến Dương Hàng. Đầu này đại vận hà để cho Nam Bắc mậu dịch, tài nguyên, văn hóa liên hệ. Nó đối với quốc lực mạnh yếu đều có rất lớn ảnh hưởng kéo động. Từ thời kỳ Xuân Thu bắt đầu, Nô Vương Phu Xoa tạc kết nối Giang Hoài Hàng Câu. Sau đó, lịch đại đều có kinh đảo công trình, lấy thủy triều quy mô lớn nhất. Cuối cùng hoàn thành toàn tuyến mấy ngàn dặm, có thể xưng khai thiên lịch địa đại công trình. Hắn trao đổi ngũ đại thủy hệ, mang tới chỗ tốt là vận tàu thương khách, qua lại không dứt từ đó thiên hạ lợi cho chuyển đâu. Hắn từ Nam Chí Bắc Hoa Hạ giàu có nhất đồng bằng Hoa Bắc cùng Đông Nam Duyên Hải, vì câu thông kinh tế, văn hóa, làm ra cống hiến to lớn. Nhưng loại này quy mô công trình, liền một đời tới nói, công trình lượng quá khổng lồ. 15 vạn nô dịch, còn thiếu rất nhiều. Tào Tháo suy nghĩ muốn để cho dân chúng của mình thôi dưỡng sinh tức, dùng canh tác, tăng thêm thổ địa lợi dùng tỷ lệ, liền không thể để cho bọn hắn tham dự việc nặng độc. Dòng sông tan băng khổ dịch, chỉ có thể cầu với bên ngoài, bao nhiêu cũng không chê nhiều. Đầu tháng 4, đại địa ấm lại. Tào Tháo quản lý quốc sự ngoài, tại phụ cận nghiệp thành đi lại, đi tới công tạo doanh. Gia Cát Lượng cùng bảng thống đốc tạo máy dệt đã chế bị đi ra. Tào Tháo tới thăm, cùng đời sau rèn mi máy dệt, cơ bản giống, dùng có thể để sản lượng lật tăng mấy lần. Cái này đã là nửa nhân tạo, nửa máy móc vượt qua thức tiến độ. Lấy hắn đại nguyên vật liệu cung cấp quy mô tới nói, đầy đủ dùng. Bệ hạ, đây chính là tiểu mới cung cong một dây cùng ổ quay cung. Phụ trách mặc gia công tạo lớn tượng tác cầm hoặc kỵ, tại Tào Tháo xem xét máy dệt sau gần phía trước, cầm hai thanh trường cung. Một cái là tại cánh cung hai đầu, tăng thêm đảo ngược độ cong, tạo thành mạnh hơn sức kéo cùng đàn hồi lực, lấy tăng thêm sơ tốc độ để cao tầm bắn uy lực cùng con mở dây. Một cái khác là tại cánh cung hậu phương, trang bị thêm ổ quay, tới chuyển đổi bắn cung phương thức sơ cấp cung thép liên hợp. Tào Tháo mang theo thái sử từ cùng tới thử cung. Mấy ngày trước đây đột phá, Điện Bi, Triệu Vân, Hoàng Trung đều thuận lợi phá quan. Các chúng tướng tu hành cũng tiến thêm một bước, thái sử từ cũng đứng ở thần thoại cảnh ngoài cửa. Hắn đối với Tào Tháo để cho công tạo tân chế bị hai loại cung nỏ, cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ kéo ra dây cung, liền biết cung lực biến hóa. Cung thép liên hợp chỉ trang bị thêm hai cái ổ quay, còn không có quá mạnh uy lực để cao. Nhưng mà trên diện rộng tiết kiệm bắn cung sức kéo gánh vác, để cho xạ tập kích lúc có thể tốt hơn bảo trì tính ổn định. Cái kia hai cái ổ quay chuyển hóa sức kéo kết cấu, có thể hữu hiệu để thăng xạ tập kích độ chính xác. Thái sử từ đối với cung cong một dây cảm thấy hứng thú hơn, dẫn người đi sân tập bắn thử. Tào Tháo thì tại lúc chạm vào tối trở lại trong cung, dắt điêu thuyền tay nhỏ đi tới Đại Ngụy quốc hố. Phu quân để cho ta chủ hoạch kiến lập bộ trang, đã có chút khuôn mặt. Ta cùng Thanh Ngọc các nàng thương nghị, dự định trước tiên ở Nghiệp Thành, Trường An, Lạc Dương tam thành mở bộ trang. Điêu thuyền ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, khoe thành tích đạo. Từ Nghiệp Thành hướng tây, thông hướng tây vực dọc tuyến xây bộ trang, mạch suy nghĩ là đúng. Nhưng bước chân có thể lớn chút nữa, hướng về Hà Tây xây thêm hai nhà, sau tục năng xem như chuyển vận chi địa, tăng cường hướng tây khứ mậu dịch, một công nhiều việc. Quốc khố đại môn mở ra, điêu thuyền đi tư kho, Tào Tháo thì hướng về quốc khố chỗ sâu đi. Trong quốc khố có từng nhóm giá đỡ, để các loại bảo vật, khí cụ bằng đồng, đỉnh khí, thần binh, gạch vàng, để cho người ta không kịp nhìn. Đại Ngụy non nửa gia sản đều ở đây trong quốc khố. Mới từ nước Nhật trở về Điện Vi cùng Hứa Chử đi theo ở bên cạnh. Tào Tháo đi tới một chỗ vị trí, dừng bước lại. Ở đây để chiếc kia từ cổ thuộc di tích mang về thanh đồng thuyền, bên trên có một gốc treo 9 ngày thanh đồng cây, cùng một thanh hoa lệ kim trượng. Tào Tháo nhìn kỹ trên thân thuyền cấu văn, sau đó cầm lấy kim trượng, thử hướng về bên trong đẩy lên tu hành. Ông, kim trượng bên trên cấu văn, ánh sáng nhạt chớp tắt, nhưng cũng không càng khó lường hơn hóa. Tào Tháo lại đổi loại phương thức, cầm kim trượng đi tới thân tàu phía trước. Hắn lấy kim trượng phía trước, chạm đến viên kia mang theo 9 vầng mặt trời thanh đồng cây. Khi Tào Tháo lần nữa đem tu hành đưa vào kim trượng, biến hóa kỳ diệu xuất hiện. Trượng bên trên chú văn lấp lóe, có một tia khí thế kéo dài đến thanh đồng cây, thậm chí cả trên chiếc thuyền này. Trên cây kia 9 vầng mặt trời tự nhiên phát sáng lên, trong đó một quả bắt đầu vòng quanh đồng cây xoay chuyển. Quả nhiên là dạng này. Chương 435, độc sĩ tuyệt sát. Chương 435, độc sĩ tuyệt sát. Tào Ngụy lập quốc sau, đại giá trạch trùng ngựa, quy mô ngày càng mở rộng. Khi Tào Tháo tới, Tuyệt Ảnh, Trảo Hoàng, Xích Thố ba con ngựa cùng ngựa cổ phát ra ngựa minh thanh âm. Trong tầm mắt chuồng ngựa bên trong, vạn mã buôn đằng như dòng lũ, khí tượng hùng vĩ vô cùng, tới đón tiếp vua của bọn chúng. Xích Thố ba mã cầm đầu tới chắp chắp Tào Tháo, quay người liền đón lấy đàn ngựa. Trong đó Xích Thố, Tuyệt Ảnh hai mã, ở nửa đường vượt qua một tòa rộng 7-8 trượng mặt hồ lúc, cơ bắp đột nhiên kéo căng, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, khẽ điểm mặt nước mà không chìm, vượt qua tới. Trảo Hoàng trọng tài lớn, chạy cũng so cả hai hơi chậm nhất tuyến, không có đạp thủy không rơi bản sự. Nhưng nó móng sau đạp một cái, mặt đất nổ tung, cư nhiên hoành không nhảy qua 7-8 trượng mặt hồ. Ba con ngựa độ thủy phi không, lóe sáng như kỳ quan. Ven hồ có một chút người đứng xem, kinh ngạc không hiểu. Thiên địa linh vận kéo lên, cái này vài thất bảo mã cũng có biến hóa. Trước đó ba mặc dù chạy nhanh, thể lực bưu hãn, nhưng tuyệt khó dễ dàng như vậy vượt qua như thế rộng mặt nước, Tào Tháo nghĩ ngợi nói. Xe của hắn ra tới gần đại giá trạch liền có thái giám tới đón. Nội trạch nữ vệ thủ lĩnh là Trần Anh. Nàng còn giám thị lấy bộ phận điệp thám huấn luyện chức vụ, tới sau, thay thế Sa Phu, tự mình cho Tào Tháo lái xe. Các người đi theo tán đi, tất cả đi việc. Tào Tháo xa giá đi tới đại giá trạch nghỉ mát trang tử bên trong viện. Nơi này có một chỗ nhân công dẫn nước hình thành hồ nhỏ. Tào Tháo cách rất xa, liền nghe được chúng phi tần đảm tiếu âm thanh. Ngũ Quỳnh, Điêu Thuyền, Biện Mị, Bạch Hà, Châu Biên, Đỗ Tu Nương, Diêu Tĩnh, Đại Kiều, Tiểu Kiều đều tại. Chỉ Văn Cơ tại trên bờ hồ trông nom hải tử. Mặt trời chói chang. Đám người ăn mặc thanh lương, mặc chính là áo lót tiểu y, tại nước cạn khu nghịch nước. Riêng là mười mấy cái nở nang trắng nõn, không có một điểm tì vết nào đôi chân dài, liền cho người không kịp nhìn. Trên bờ hồ, lấy trưởng công chúa điện hạ cầm đầu, phía sau còn đi theo Tào Tháo mấy cái khác con cái, dần, thụy cùng bảy đầu cầu, vị lần rõ ràng. Phu quân, bệ hạ chúng nữ đồng thời nhìn về phía đi tới Tào Tháo, cười nói tự nhiên. Mang theo màu hồng cơ như tuyết, mắt như thu thủy lông mày giống như khói, cái cá nhân so hoa kiểu. Đại kiều hợp tại chúng nữ ở trong, cũng hướng tới Tào Tháo nhìn qua. Khi Tào Tháo đến gần, tiểu kiều có chút hoảng sợ ngượng ngập rời ánh mắt. Tào Tháo ở bên trong trạch bên hồ nhỏ, chờ đợi nửa canh giờ, trở về lại trang tử bên trong, bởi vì có các nơi dâng sớ lần lượt đưa tới. Hắn đi không lâu sau, thê thiếp nhóm náo loạn một hồi, cũng riêng phần mình trở về tắm rửa ăn mặc. Buổi tối còn có những an bài khác. Tiểu kiều ngồi ở trong phòng, mỏng thi phấn trang điểm. Trước mặt trên gương, xuất hiện một tấm ngũ quan tinh xảo, cánh môi tiểu xảo nhuận trạch, da như mỡ đông gương mặt xinh đẹp. Nàng nhìn gương dò xét chính mình, trên mặt lặng yên nhiễm lên một vòng màu ửng đỏ. Giờ lên đèn, đại gia trạch tạm thời thư phòng. Tào Tháo phê duyệt tấu chương sau, tại trước mặt mở ra một tấm tây vực địa đồ. Tây vực hướng tây, có mấy cái tiểu quốc, duy Quý Xương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Quý Xương phía bắc có quốc gia gọi Khang Cư. Khang Cư hướng về đông, nhưng là tây vực góc tây bắc Ô Tốn quốc. Quý Xương hướng tây, là một cái khác cường quốc nghỉ ngơi. Hai phe lúc thời gian chiến tranh hợp, nghỉ ngơi tiếp lấy hướng tây, đã đến tiểu Á Bình nguyên phía tây đế quốc La Mã tối phía đông. Nghỉ ngơi cùng Rôn, đồng dạng lúc thời gian chiến tranh hợp. Đại quốc láng giềng đều là lẫn nhau đánh cờ, tình thế phức tạp. Mà đại quốc xung quanh thường thường có chút nhỏ quốc, có thể tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Ngay trong bọn họ, có chút là xung quanh đại quốc tận lực lưu lại cân bằng cùng giảm sóc thế cục dùng. Tây vực tình thế có thể cung cấp lợi dụng chỗ kỳ thực không ít. Tào Tháo liền đem tầm mắt chuyển tới Bắc tuyến Thảo Nguyên. Tiên ti từ đầu mùa xuân bắt đầu, hướng về bắc rời 700-800 dặm. Khoảng cách này rất khó tại cùng Quý Xương có ma sát đồng thời, lại chia binh đi đánh tiên ti. Cái này cũng là tiên ti lôi kéo Quý Xương mục đích. Tào Tháo bên cạnh thần, Quách Gia, Giả Hủ hai người cũng tại. Ba người ánh mắt đông rời, rơi xuống đất trên bản vẽ nước Nhật. Nước Nhật chiến sự bây giờ vẫn chưa kết thúc. Hán quốc cảnh bên trong mấy chỗ yếu địa, sinh lương khu, lần lượt rơi vào Tào quân trong tay. Nhưng nước Nhật bộ hạ vẫn có không thiếu, thối lui đến trên núi, chuẩn bị cùng Ngụy quân đánh du kích. Tào Tháo trước đây đánh Giang Đông, sớm làm rất nhiều chuẩn bị, cuối cùng tạo thành xích bích đại hội chiến chính là vì lần tránh tốn thời gian lâu ngày, bị kéo đến trong cuộc chiến, khó mà bứt ra. Trước mắt nước Nhật liền có lâm vào chiến cuộc, nhất thời khó mà kết thúc chiến tranh quy hướng. Giả Hủ nói, bệ hạ, thần có một kế, có thể diệt nước Nhật tàn binh. Nước Nhật nhiều núi địa, cây rừng tươi tốt, bọn hắn tất nhiên chạy trốn tới trên núi, dựa dẫm thế núi, tránh cho bị chúng ta tập trung tiêu diệt. Chúng ta có thể vạch ra từng cái khu vực, tại ngoại vi bố phòng mây khốn, tiếp đó châm lửa đốt rừng. Tào Tháo, Quách Gia lập tức lĩnh hội tới Giả Hủ ý tứ. Nước Nhật vùng núi, có cây xanh um, nếu là khơi mào núi hỏa, đem đốt cháy vật vật, mà Tào quân có thể tại ngoài núi tạo thành vòng đây. Phải biết bây giờ là giữa hè, nếu thật có núi hỏa thiêu đứng lên, sẽ một phát mà không thể vãn hồi, đối với nước Nhật đả kích chính là hủy diệt tính. Nước Nhật người không muốn trong núi bị tiêu chết, tất yếu chạy. Trốn ra được một cái, liền có thể bị ngoại vi Tào quân chảo một cái, trở thành tù binh. Núi hỏa một phát, hơn phân nửa nước Nhật người cũng phải bị bức đi ra, người đầu hàng nhất định chúng. Dù cho có cá biệt trốn qua đại nạn, vẫn trốn ở trên núi, cũng lại khó tạo thành uy hiếp. Bất quá kế sách này vô cùng âm độc, đem tử thương vô số. Tưởng tượng một chút, khắp núi khắp nơi hỏa, tại giữa hè mùa, nhất định thôn phệ hết thảy. Cho dù là quan hệ thù địch chiến tranh, cũng rất ít sẽ xuất hiện loại độc kế này. Bất quá đối diện là nước Nhật, vậy thì coi là chuyện khác, dùng căn bản không có gánh nặng trong lòng. Bọn hắn diệt tuyệt nhân tính chuyện làm càng nhiều. Huống chi, kế sách là Giả Hủ ra, cùng chấm cũng không quan hệ. Giả Văn Hòa hiền kế, muốn đem nước Nhật đốt không còn. Tào Tháo chế nhạo nghĩ ngợi nói, Giả Hủ chuyên gia tuyệt hậu kế, quản giết không còn trôn. Đáng tiếc bây giờ không thiếu lương, bằng không thì đem Trình Dục cùng Giả Hủ một khối phái nước Nhật đi, coi là tuyệt phối. Văn Hòa, cứ làm như thế, ngươi tự mình đi cho bên kia hạ mệnh lệnh. Tào Tháo phân phó. Giả Hủ tự mình ngã không cảm thấy là độc kế. Cái gọi là kế sách là vì giải quyết vấn đề, không có cái nào kế sách điểm xuất phát là vì thiệt lương. Phóng hỏa đốt cháy nước Nhật người tàng binh sân mạch, có thể tiết kiệm đại ngụy bị kéo tại nước Nhật tiêu hao, bước ra hơn phân nửa còn sót lại nước Nhật người. Đối với đại ngụy tới nói, vấn đề nhận được giải quyết chính là kế sách hay. Sắc trời dần dần muộn, tất cả giải tán đi, mấy ngày liền mệt nhọc, sớm đi nghỉ ngơi. Tào Tháo nói một câu, đứng dậy trở lại đại giã trạch giữa hồ trên thuyền lớn. Chúng phi tần tất cả đang đợi. Phật gia tại Quý Xương phát triển nhanh chóng, mà thủ lĩnh một chồng gọi đại bỉ Ba Cát. Hắn là nguyên sinh ấn mà người, làn da thô đen, mặt tròn, hai thai rủ xuống vai, sinh ra có Phật tượng. Lúc này Phật gia mượn Quý Xương binh phòng, công trở về ấn địa, cùng ấn mà Bà La Môn giáo đấu tranh càng thêm gay cấn. Mà Phật gia mấy vị nhân vật trọng yếu đều có phân công, mấy người khác đều đi ấn ngồi chấn. Đại bì Bà Cát lưu lại Quý Xương, phụ trách hậu phương, chủ tính chung các loại tài nguyên, khuyết trương giáo nghĩa. Hắn tại ngày này buổi tối chủ động tới bái phòng Bộ Lục Cô. Hai người gặp mặt sau, Bộ Lục Cô nói, đại bì bà tôn giả tên, ta tại trên thảo nguyên cũng có nghe thấy, ngài không tới, ta cũng dự định đi tìm ngài. Đại bì bà cắt mặt mũi hiền lành cười cười. Hắn tới mục đích là tìm kiếm hợp tác, tất cả phải kỳ lợi. Hắn có thể dùng Phật gia tại Quý Xương lực ảnh hưởng, trợ giúp Bộ Lục Cô thôi động Tiên Ti cùng Quý Xương liên hợp. Nếu như được chuyện, để báo đáp lại, Tiên Ti muốn đồng ý Phật gia tại Tiên Ti truyền bá. Ngài nghĩ tại ta Tiên Ti thổ địa bên trên truyền bá Phật gia chú ý. Bộ Lục Cô hỏi. Chính là. Đại bì bà cắt truyền bá Phật đà trí tuệ, cứu trợ thập phương tín đồ, là chúng ta suốt đời sở cầu, không còn hắn nghiệm. Đông Phương Ngụy, khu trục ta Phật gia tín đồ. Chúng ta Đông Độ truyền bá giáo lý người, không ai sống sót. Đây là nhân chúng ta vì bang chúng sinh thoát đắng, lật đổ ngụy thống trị tàn bạo, để cho phương Đông tín đồ nên đón qua mình, là vị quả. Bộ Lục cô mặt mang ý cười, không duyên cớ tới trợ lực, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người cấp tốc đạt tới ý hướng hợp tác. Bóng đêm buông xuống, Đại Bì Bà cắt từ Bộ Lục cô chỗ cung điện đi ra, mang theo một tiểu đội hộ pháp Phật chúng, trực tiếp rời đi Phất Lâu xa thành. Ở ngoài thành đông nam phương hướng, có một tòa bạch sa ngoa cung, là Quý Xương đánh tan ấn mà người sở kiến cung điện, nguyên là Bà La Môn giáo tu hành chẳng. Bây giờ trở thành Phật gia tại Quý Xương đại bản doanh một trong. Bạch sa ngoa cung diện tích khá lớn, toàn thân trắng đoán, phần lớn là mái vòm kiến trúc. Nó ở trong màn đêm như một tòa hải đăng, Phật quang lượn lờ. Trước kia Phật Đà Viên Tịch sau lưu lại bảy thức xá lợi, đại biểu hắn khi còn sống bảy loại trí tuệ. Trong đó một khỏa, liền tại đây bạch sa ngoa cung. Thường nhân chỉ có ngũ thức, đại tu hành giả có thể nắm giữ lục thức, duy chỉ có Phật Đà có bảy thức. Đệ thất thức, được xưng là tiên cụ thức, nghe nói có thể nhìn rõ tương lai. Đại Bì Bà cắt chính là bảy thức xá lợi, trong đó một khỏa thủ hộ giả. Hắn đêm khuya trở về, vẫn có thể nhìn thấy có giáo chúng quỳ gối bạch sa ngoa ngoài cùng tụng kinh. Cung nội khắp nơi đều có thể nghe được Phật âm. Có thường nhân không thể nhận ra Phật quang, tại vô số tín đồ tụ tập tín ngưỡng gia trì, tạo thành Phật giáo đặc hữu khí vận. Mỗi cái tín đồ nhìn thấy Đại Bì Bà cát đều cung kính chấp lễ. Hắn một đường trở lại cung điện của mình, ngồi xếp bằng, cũng chuẩn bị bắt đầu tụng kinh. Nhưng mà trên mặt hắn lập tức thêm ra một tia vẻ kinh hãi. Tụng kinh kinh điện, chủ bị liền đặt vào Phật Đà xá lợi tại một cái như thủy tinh trong cáo lồng. Ngoài điện giới bị xâm nghiêm, Đại Bì Bà cát đột nhiên phát hiện trước mặt trong cáo lồng dấu thuyết. Phật Đà xá lợi không thấy, hắn lập tức tay chân lạnh buốt. Nhưng vào lúc này, trong hư không nhô ra một cái tay này áp lực như núi. Một trường rơi xuống, Đại Bì Bà cát tránh né cơ hội cũng không có, liền bị một trường gõ đánh tại cái chán. Giang giác, hắn mi tâm giận nước, thần sắc kinh hãi dừng lại. Sau khi chết vẫn hai mắt trừng trừng. Cái chết của hắn vô căn cứ nhô ra tới cái tay kia, đều cùng ban đầu ở Côn Luân Sơn, một cái khác Phật gia cao tầng A Tế xe ôm tao nộ, giống nhau như lúc. Người hành hung cũng giống vậy. Đạo tôn phá không đi ra, không có chút rung động nào xem Đại Bì Bà cát. Những thứ này Phật giáo chúng tu hành là thật kém cỏi, một trường một cái. Đạo tôn quay đầu lại nói, tiếp theo khỏa Phật xá lợi ở đâu, người dưới quên ngươi, nhưng có tình báo. Thư không truyền ra một khỏa long đầu. Nhưng Tào Tháo chủ ý thức cũng không kịp thời đáp lại. Đêm đã khuya, bên kia rất bận. Chương 436, thần thoại binh sách, phong vân đột khởi. Chương 436, thần thoại binh sách, phong vân đột khởi. Đại dã trạch phản chiếu lấy mười quang, sóng nước lấp loáng. Tào Tháo từ biện mị trong phòng đi ra, đi tới một cái tân phòng ở giữa. Tiểu Kiêu vào cung cũng có đoạn thời gian, đã sắp nhập vào nội cung sinh hoạt. Lúc chiều Tào Tháo tới, nàng liền có chút dự cảm, vào đêm sau nỗi lòng chập trùng. Tào Tháo lúc đi vào, nàng nghe được động tĩnh, vội vàng nhắm mắt lại, không núp đích. Đêm hè song cửa sổ rộng mở, nguyệt quang rông trong suốt hồ nước, dung nhập trong khoang thuyền. Tiểu Kiêu nằm nghiêng ở trên giường, cả người tản ra một loại khỏe mạnh lộng lẫy. Nàng lúc này má đào ửng đỏ, mắt hạnh đóng chặt, thức tha tư thái, đem chân mỏng chống lên duyên dáng đường cong, thon dài đều đặt bắp chân, linh lung tú khí hai chân, cho dù là nắm chặt chân mềm đầu ngón tay, cũng để lộ ra mê người khí tức. Tào Tháo đi tới giường bên cạnh, hai khắc đồng hồ sau, đạo tôn đưa tin lúc, Tiểu Kiều đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, rất sợ Tào Tháo đột nhiên rời đi, đi xử lý sự tình khác. Khi mưa gió mất đi, Tiểu Kiều cũng ngủ say. Tào Tháo thoải mái đi tới sát vách không người quang, đáp lại nói tôn, ngươi không phải có thể thông qua tế luyện viên kia xá lợi, cảm ứng được khác mấy quả xá lợi vị trí sao? Đạo tôn đã từ bạch sa ngoa cung đi ra, đang hướng đông nam phương hướng tiến lên, ngươi vì cái gì như vậy thời gian dài mới có đáp lại? Chấm đang nghiên cứu tạo thế chân vạc chi pháp, ngươi không hiểu. Đạo tôn giật mình, hắn chính xác không hiểu cái gì gọi tạo thế chân vạc. Bên này Phật gia tu hành hưng thịnh, có lẽ có một ít Phật tử có thể cùng xá lợi khí tức giao dung, ẩn tàng kỳ vị đưa. Ta nhất thời cũng chỉ cảm thấy đông nam phương hướng còn có xá lợi tồn tại, vị trí cụ thể cũng là không cách nào xác định. Tào Tháo cùng đạo tôn kết thúc liên hệ, lại trở về tiểu tiểu khoang. Tại Quý Xương đế quốc nam bộ, cùng ấn mà tiếp giáp biên cảnh, có một tòa đại thành gọi Bát La Gia Giả. Hai thành là cổ ấn địa danh thành, ở vào sông Hằng cùng Diêm Lưu sông kia giao nhau điểm. Đời sau Đại Đường Tây Vực ký quyển 5 ghi chép nói, Bát La A Giả quốc thứ 6 hơn 1000 dặm. Quốc đại đô thành, căn cứ hai sông giao, thành quát hơn 20 dặm. Việc đồng áng tư thịnh vì nhiều, khí tự ấm áp dễ chịu, phong tục tốt thuận. Hiếu học nghệ, nhiều tập Phật gia giáo pháp. Ở đây bị Quý Xương chiếm lĩnh sau, nội thành vốn có ấn mà người, toàn bộ trở thành tù binh. Mấy chục năm thống trị sau, Bát La Gia Giả thành Phật tử đông đảo. Khi Đại Bì Bà cắt bị giết, tại Bát La Gia Giả cổ thành nồng cốt trong thánh điện, có một cái trung niên tăng lữ liền lập tức sinh ra cảm ứng. Hắn một thân màu nâu đỏ áo bào, thân hình cao gầy, từ trong điện đi ra, đi tây bắc phương hướng nhìn ra xa. Mi tâm phảng phất mở ra con mắt thứ ba, Phật quang rạng rỡ. Đó là một viên khắc Phật Đà Xá Lợi. Tại Phật gia có thể chịu tại Phật Đà Xá Lợi cùng tự thân khí tức tương dung, sẽ bị cho rằng là mang theo Phật Đà túc tuệ chuyển thế, nhất là người kính trọng. Đương đại chỉ có hai vị Phật bài, một vị giáo phái hộ pháp đại tôn giả có thể cùng Phật Xá Lợi giao dung, mượn nhờ xá lợi bên trong sức mạnh gia trì tự thân. Hai vị Phật bài cũng được xưng là lớn nhỏ Phật bài, đối ứng đại thừa tiểu thừa Phật pháp. Tại Phật giáo ở trong, lấy địa vị bọn hắn tối tôn. Đại Bì Bà cắt bỏ mình, Bát La Gia Giả nội thành tiểu Phật bài, chỗ mi tâm lơ lửng Phật Đà Xá Lợi đột nhiên kim quang đại phóng. Dưới chân hắn sinh liên, từng bước đều có kim quang, phạn văn trải rộng ra, đi tây bắc bước đi. Vài ngày sau buổi chiều, tiểu Phật bài sách duy địch xuất hiện tại Phất Lâu Sa thành Bạch Sa Ngoa cung. Lúc này trong cung điện, cất tiếng đau buồn một mảnh, đông đảo tăng chúng hướng về phía chủ điện dập đầu, thần sát trang nghiêm. Tiểu Phật bài tiến vào trong điện, liền nhìn thấy đại bỉ bà cắt thi thể. Mi tâm lõm, hai mắt khép kín. Trong điện ngoài điện Phật giáo chúng lấy hàng ngàn, trông thấy tiểu Phật bài, đồng tuyên Phật đã chi danh. Tiểu Phật bài đi tới đại bỉ bà cắt bên người, bình tĩnh nhìn một hồi lâu. Hắn lấy tay sờ nhẹ mi tâm, đầu ngón tay giống như đụng chạm lấy mũi kiếm, cảm thấy một cỗ sắc bén vô song khí tức. Tiểu Phật bài đầu ngón tay dâng lên tầng tầng kim quang, mới triệt tiêu cái kia cỗ khí tức. Trong thoáng chốc, trong điện vang lên một tiếng cổ trung bị gõ vang mình. Tiểu Phật bài thu ngón tay lại lúc, đầu ngón tay có vết máu chảy ra, không khỏi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Trạng vào tối, Sách Duy Địch đi tới Quý Xương hoàng cung, đồng thời gặp được đang ăn bữa ăn tối sóng điểu. Tôn kính quốc vương, có người giết đại bỉ bà cát, cướp đi Phật đà thánh xá lợi. Trải qua ta dò xét, là đến từ Đông Phương lực lượng. Tiểu Phật chủ chấp cái Phật lễ, ta khẩn cầu ngài có thể trợ giúp chúng ta trừng trị hung thủ. Phương Đông, ngươi nói là Hán đất Đại Ngụy. Sóng điều chậm rãi lặp lại trong miệng thịt dê, thần sát suy nghĩ. Bình thường tới nói, hai cái đại quốc đọ sức, tiền kỳ sẽ có bao nhiêu lần thăm dò cùng đánh cờ, sẽ không tùy tiện đối chọi. Mà sớm tại bộ lục cô đến nhà phía trước, sóng điều liền đối với Đông Tây Tiên Ti, đối với Hán thổ nội bộ mười mấy năm tới phát triển, có chút nghe thấy. Hán đối tiếp liên kích bại Tiên Ti Tào Ngụy, cũng không phải là hoàn toàn không có cố kỵ, cho nên cũng không bị bộ lục cô dễ dàng kích động, xuất binh trùng kích Tây Vực. Nhưng hắn vẫn làm chút an bài. Đại Ngụy trước đây phái sứ giả tới đưa tin, hắn cách diễn tả, thái độ đều để sóng điều rất khó chịu. Hắn sẽ để cho Đại Ngụy biết, mảnh đất này ai là chân chính vương. Ngoại trừ Tây Vực thế cục dung chuyển, Tào Tháo còn tăng nhanh tiến lên nước Nhật sau này chiến sự tốc độ. Ngày 7 tháng 8, Lô Túc thông qua tin châu thu đến mệnh lệnh. Tại nước Nhật Tào quân chợt bày ra hành động. Nước Nhật người tại Tào quân đăng lục cạn tổ bình nguyên sau, tập thể lui giữ tiến vào vùng núi. Tháng 8 bên trong thời điểm, có một đội dấu ở trong núi nước Nhật người, thần sắc đội bã, nhanh chóng hướng về bắc chạy. Bọn hắn trong miệng lớn tiếng hô quát, đi mau, những cái kia ngoại lai ác ma, đốt lên núi hỏa, hỏa thế liền sẽ lên tới. Những thứ này nước Nhật bộ hạ trong tiếng kêu ầm ĩ, càng nhiều nước Nhật người nao nao lộ diện. Bọn hắn dựa vào trong núi một chút đường mòn, toàn thể hướng về bắc chạy trốn. Tháng 8 trung hạ tuần, cạn tổ bình nguyên phía bắc, cũng chính là nước Nhật quốc cảnh, nam bắc phân giới trung đoạn, giấy lên lửa lớn rừng rực. Ngụy quân từ nam bộ nhóm lửa, gió mượn lửa thời tiết khốc nhiệt, đại hỏa cùng một chỗ, rừng rậm đều bị thôn phệ. Núi rừng bên trong, lấy bạn tính toán nước Nhật bình, kinh hoàng tuyệt vọng, kêu rên khắp nơi. Cho dù trốn đến càng xa ở phương bắc trên núi, đại hỏa lan tràn, có thể chạy thoát tính chất cũng cực kỳ bé nhỏ. Toàn bộ tháng 8, hỏa thế tại nước Nhật bắc bộ quyết tán. Hán toàn cảnh vùng núi đông đúc, mà cơ hồ tất cả vùng núi đều bị rừng rậm bao trùm. Hỏa thế càng ngày càng nghiêm trọng, cả tháng không tắt. Từ trên không nhìn, gần phân nửa nước Nhật, tựa hồ cũng đang thiêu đốt. Đầy trời hỏa mục trò, che khuất bầu trời. Trong núi rừng, động vật cùng người vùng vẫy giành sự sống, thiên hai một dạng tình cảnh nhìn mãi quen mắt. Nước Nhật binh lui vào trong núi thời điểm, mang theo đồ quân nhu liền có hạ. Ác liệt hoàn cảnh, lương bị thiếu gấp, lại gặp sân hỏa. Sau đó, từ trên núi chạy ra, không nghĩ bị tiêu chết, lựa chọn đầu hàng nước Nhật người, vô số kể. Chết ở trong núi thì càng nhiều. Một số nhỏ bỏ chạy hướng về bắc nước Nhật còn sót lại, đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nước Nhật thế cục sơ định sau, tại hắn nam hướng đảo Kis, qua tây bình nguyên mấy người không có bị hỏa hoạn liên lụy khu vực, kiến tạo số lớn làm việc doanh, dùng để khai thác các loại tài nguyên. Nước Nhật ngành hàng hải, nghề đóng thuyền phát đạt. Tào Tháo liền hạ lệnh tụ tập nước Nhật tượng tác, đầy đủ lợi dụng hắn ưu thế, vì đại ngụy đóng thuyền. Mà nước Nhật ở vào đảo núi lửa liên bên trên, vàng bạc khoáng số lượng dự trữ có chút phong phú. Hậu thế, nước Nhật khác tài nguyên thiếu thốn, nhưng vàng bạc số lượng dự trữ cùng lượng khai thác, một mực đứng hàng thế giới hàng đầu. Những vật tư này khai thác cung cấp thần châu, sẽ cho đại ngụy cung cấp không nhỏ trợ lực. Đại giã trạch. Đầu tháng 9 thời tiết, nhiều ti hàn ý đại giã trạch hướng về bắc, tiểu sơn liên miên. Sớm mấy năm xung quanh khu vực liền bị quay lại, tiên vũ phụ, diêm lưu từ vũ châu bắt đưa tới hổ lang các loại manh thú, ở phân tán ở giữa, tạo thành một tòa bãi săn. Lúc này ở trong núi hoang, đột nhiên có mũi tên bay ra, từ một đầu lợn rừng ánh mắt lọt vào, chính xác kinh người. Lợn rừng quán tính giữa rừng núi lao ra, phát ra thê lương chu lên, không bao lâu liền ngã xuống đất. Là Tào Tháo tại tự mình bắn thử mới cung thép liên hợp, bắn chết lợn rừng. Ngươi vận dụng thần thoại cảnh man thiên quá hải, khí tức cùng thiên địa giao dung. Ngươi man thiên qua hải binh sách, kỹ có thể trị đạt tất đẳng. Thần thoại binh sách sơ cảnh thiên phú của ngươi binh sách lắng nghe chiến trường, tiến giai thành thiên thính địa thị. Thần thoại thiên phú, lịch sử cấp, sơ cảnh. Tào Tháo thân hình phảng phất từ không tới có, tại ẩn giấu cây cối sau xuất hiện. Hắn hiện thân phía trước, lấy man thiên quá hải binh sách che đậy tự thân. Thần thoại cảnh binh sách để cho Tào Tháo ẩn nấp đi cùng thiên địa giao dung, nửa điểm vết tích đều nhìn không ra. Hắn đi tới lợn rừng trước người, đi theo Hứa Chử rút ra trên đất mũi tên. Cái mũi tên này, vậy mà xuyên thấu lợn rừng, rơi trên mặt đất mà không phải lưu lại tại trong cơ thể. Đột nhiên, hơn 10 trượng bên ngoài, xông ra mặt khác hai đầu lợn rừng, hướng tới Tào Tháo bọn người đụng. 3. Dần từ cánh hông rừng cây sau đập ra, một cái tát quất vào lợn rừng trên đầu. Một cái khác móng nuốt lớn để ép, đem con thứ hai lợn rừng vướng vàng nhấn trên mặt đất. Tiếp đó quay đầu, dùng vui sướng ánh mắt nhìn Tào Tháo, chờ đợi khen ngợi. Tào Tháo tại đại giã trạch đợi cho tháng 9 tuần, mới mang theo gia quyến đạp vào đường về. Bất quá khi thê thiếp nhóm trở lại Nghiệp Thành, Tuân Úc ra khỏi thành tới đón, lại là cũng không trông thấy Tào Tháo. Vậy hạ đâu? Quách gia tại cuối tháng 8 liền trở lại Nghiệp Thành, đứng tại Tuân Úc bên người, gần nhất Tiên Ti cùng Quý Xương đều không an ổn. Vậy hạ đi đại giã trạch thời điểm, liền có đi Hà Tây ý niệm, sao lại dễ dàng trở về? Bệ hạ đi đại giã trạch một tháng còn lại, nhiều lần điều binh khiển tướng, đã sớm phía tây bắc làm trung tâm, bày ra một cái lưới lớn hoàng hà phía nam, hướng tây khứ trên quan đạo, một chi toàn bộ đội ngũ kỵ binh đi nhanh. Tào Tháo thân lĩnh trọng kỵ, đi tây bắc đi nhanh. Đáng nhắc tới chính là thiên địa linh vận kéo lên. Tào Tháo thôi động quốc vận, phụ trợ mấy vị tướng lĩnh phá vỡ mà vào thần thoại cảnh, mà bọn hắn cùng kéo theo võ vận, lại ngược lại để cho ngụy quân binh phòng, thậm chí lính tố chất kéo dài cất cao. Gần nhất hơn nửa năm này, trọng kỵ số lượng đề thăng, muốn rõ ràng cao hơn dĩ vãng. Các nơi tuần tự tuyển bạt ra 21 tên quân ngũ, phù hợp trọng kỵ yêu cầu. Trọng kỵ số lượng đã đột phá 100 người đại quan, trước mắt hết thể 102 tên. Toàn bộ trọng kỵ đội ngũ, toàn viên trọng giáp. Tào Tháo cũng thay đổi long bảo, dẫn đội đi tới Hà Tây. Hắn tới liền tiếp vào một tin tức. Phụ thuộc Quý Xương mấy cái tiểu quốc, gần đây tại Tây vực xung quanh động tác liên tiếp. Đại Ngụy tại Tây vực phía Tây tuần bên cạnh một chi biên quân, 3 ngày trước đột nhiên bị tập kích. Một tiểu đội hơn 30 người, không đủ một nửa phá vây trở về. Mà Quý Xương tại trên hướng Tây khứ thương lộ, không chỉ có để cao qua lại thuế phú, đồng thời dọc theo đường thiết lập trạm, cấm chế hán đất mậu dịch đi về phía Tây. Chương 437, mở cương chi công, ba đường đồng phát. Chương 437, mở cương chi công, ba đường đồng phát, nhưng cũng muốn vượt qua Pa Mỉ cao nguyên, tài năng tây tiến. Còn có một con đường, là đi Tây vực bắc tuyến Thiên Sơn hẻm núi, hướng Tây khứ. Ba con đường, phân biệt từ Tây vực nam, bắc cùng ở giữa xuyên qua, đều có ưu khuyết. Lúc này, nam tuyến từ tại trí, còn có ở giữa từ sơ xiết, trải qua đại huyện hướng Tây khứ hai con đường, đều bị Quý Xương tại Hán quốc cảnh bên trong thiết lập trạm ngăn chặn. Từ bắc bộ Thiên Sơn hẻm núi đi lộ, thì bị phụ thuộc Quý Xương Ô Tôn cùng Khang Cư hai nước chỗ phủ kín. Chúng ta chết bao nhiêu người? Tào Tháo hỏi là hắn tới sau, nhận được tin tức thứ nhất. Ngụy quân một chi tuần bên cạnh tiểu đội đột nhiên bị tập kích, tử thương hơn phân nửa. Gặp tập kích đội ngũ trung 32 người, chính phó 2 tên lĩnh quân. Quân tốt chết trận 18 người, phá vây trở về trong 12 người, còn có 4 cái trọng thương, còn lại vết thương nhẹ. 2 tên lĩnh quân một người đoạn hậu, tiềm hộ đồng bạn, chết. Một người khác cũng bị thương. Đáp lời chính là Thái Sử Tử. Tào Tháo để cho hắn tới Tây vực sau, từ Hoàng Trung tọa trấn Trung Khu, đem Thái Sử Tử đè vào phía Tây tiền tuyến thống binh. Hắn phía đối diện phòng tình huống, quen thuộc nhất. Biết Tào Tháo tới, Thái Sử Tử mới tạm thời từ tiền tuyến chạy về. Tới Tây vực trấn thủ biên cương, cũng là quân ta tinh nhuệ, cứ như vậy chết bởi đánh lén. Thái Sử Tử cả giận nói, đối phương vận dụng vượt qua 500 người, ngụy trang thành cản đường ăn cướp thương khách mã tặc. Nhưng rời khỏi phía Tây đoạn đường này mã tặc, bị chúng ta mở lại thương lộ thời điểm, xua đổi trục giết qua nhiều lần. Có mấy chi sớm bị quân ta triệt để tiêu diệt. Còn lại mấy chi tàn binh, trông thấy ta đại ngụy biên quân, chỉ có đường vòng chạy trốn phần, cái nào dám đến giết người của chúng ta. Nhất định là Khang Cư hoặc Ô Tôn hai nước binh mã, bị Quý Xương chỉ điểm làm. Sau đó ta dẫn người tự mình đi thăm dò địa phương chiến đấu, còn nhặt được một cái Khang Cư quân ngũ nghiệm truyền lệnh bài. Tào Tháo, từ thu thập tình báo đến xem, Khang Cư đối với Quý Xương cũng không phải là nghe lời răm rắp. Bọn hắn cùng ta đại ngụy còn cách Ô Tôn, Khang Cư trước mắt thái độ hơn phân nửa là quan sát. Không có bản thân chi hại, bọn hắn không hội phí khí lực lớn như vậy cách Ô Tôn đột kích ta đại ngụy biên quân. Ý của bệ hạ, thăm dò phát hiện Khang Cư bộ hạ thân phận bài là Ô Tôn người gấp lửa bỏ tay người, nghĩ làm Khang Cư xuống nước thủ đoạn. Nói như vậy hung phạm là Ô Tôn người. Tào Tháo cười lạnh nói, ai làm không trọng yếu, đem hai phe cùng một chỗ quét rất chính là giết ta ngụy quân, ai cũng đừng hòng chạy. Giả Hủ ánh mắt cũng rơi xuống đất đổ bên trên. Tào Tháo lần này tới là muốn đem ba đầu ra Tây vượt con đường, ít nhất một đầu triệt để nắm ở trong tay mình. Mặt khác hai đầu chờ đem Quý Xương đánh kéo cùng một chỗ lấy tới, hoàn thành đối với đồ vật thương lộ không chế. Hán Thăng, ngươi trước tiên tuyển một đầu dụng binh lộ tuyến. Tào Tháo tọa trấn Trung Khu, dưới trướng hổ tướng liền có thể ra hết, giết hắn long trời lỡ đất. Hoàng Trung không chút do dự tuyển phía nam, càng hung hiểm cái kia một đầu. Hắn là chủ tướng, lúc tác chiến liền muốn có đảm đường, tuyển nhiệm vụ nặng con đường. Thái Sử Tử cũng tuyển một con đường, cùng Hoàng Trung lẫn nhau phối hợp tác chiến. Chúng ta đi xem một chút chết đi sĩ tốt. Tào Tháo đứng dậy đi ra ngoài. Tây vực rất nóng, chết đi 18 cái bên cạnh tốt, đã ngay tại chỗ chôn cất. Thủ thương binh lính, Tào Tháo tự mình đi thăm, mới biết được chết đi 18 cái bên cạnh tốt, có mấy cái chỉ đem trở về thi thể không đầu, thủ cấp bị người chặt đi xuống, treo ở Thiên Sơn tung lũng đi về phía tây trên đường. Tào Tháo liền hạ lệnh các bộ, bày ra hành động quân sự. Có chút trận chiến là nhất định phải đánh bằng không thì đối phương sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, không ngừng thăm dò người danh giới cuối cùng. Mà Tào Tháo gắng sức tại Khai Cương thác thổ, còn có riêng lẻ vài người không biết ý đồ. Tân Hoàng là cái thứ nhất đại nhất thống hoàng đế, Vũ Đế nhưng là thứ nhất mở cương, đánh xuống lớn nhất quốc cảnh hoàng đế. Tào Tháo năm gần đây đào mộ chống mộ, phát hiện rất nhiều manh mối, đều cùng hai vị này đại đế có liên quan. Hắn mơ hồ có chút ngờ tới, cái này phương tiên địa có thần thoại sức mạnh, Khai Cương thác thổ, đại công tại thiên hạ giả, rất có thể sẽ nhận được tiên địa ở giữa đặc thù nào đó khí vận gia thân, biết được tiên địa chi bí. Hắn nghĩ tại Tần Hoàng Hán Vũ trên cơ sở, lần nữa mở rộng cương vực, xem mình có thể đi đến một bước kia. Cuối cùng lại trèo lên Thái Sơn phong thiện, tế tự thiên địa. Khi đó sẽ phát sinh cái gì? Bây giờ, ngụy quân ba đường tề động. Ô Tôn quốc ở vào tây vực góc tây bắc, Thiên Sơn phía bắc. Bọn hắn là đại ngụy láng giềng, cũng là kết nối đông tây phương thảo nguyên, trọng yếu nhất quốc gia cùng đường phải đi qua. Thủ lĩnh xưng là Côn Chớ hoặc Côn Di. Thời kỳ đầu Ô Tôn người cùng đại ngụy thị nhiều lần có tranh phong, lẫn nhau cửu thị. Nhưng về sau vì thoát khỏi hung nô không chế, hai phe liên hợp. Đợi đến đại ngụy thị thiết lập Quý Xương, thế lực cường thịnh. Ô Tôn liền cùng đại ngụy thị chính thức kết minh, mà bản thân thế lực cũng ngày càng cường đại. Bọn hắn trăm ngựa nghiệp, đặc biệt phồn thịnh. Quốc cảnh không tính quá lớn, nhưng nuôi thả ngựa thành đàn, lính dũng mãnh. Ô Tôn đi về phía nam, tây vực phía cực tây đại huyện, cũng lấy trăm ngựa nghiệp nổi tiếng thiên hạ. Tào Lão bản đối với mấy cái này chăn ngựa hàng xóm, thèm nhỏ dãi đã lâu, vốn là muốn tìm mượn cớ thu thập bọn họ, cướp ngựa lập đất. Quý Dương móc nuôi xung quanh, muốn tăng thu nhập thuế phú. Xem như Quý Dương minh hiếu, Ô Tôn hăng hái hưởng ứng. Ô Tôn chi vương Ô Quý Cháo lập tức hạ lệnh phối hợp, phái binh tập kích đại ngụy biên quân thủ lĩnh, chính là Ô Quý Cháo chất tử, Ô Tôn nổi tiếng tướng linh Ô Kỳ Quang. Bọn hắn ngụy trang thành mã tặc, liều chết xung phong ngụy quân một đội bên cạnh tốt. Bộ phận bên cạnh tốt đầu bị cắt bỏ, treo ở sân khẩu, lấy đó đường này không thông, đồng thời có ý định lưu lại khang cư người nghiệp truyền, kéo bên dưới thủy. Phải biết Ô Tôn dù sao không phải là Quý Dương, bọn hắn không dám trực tiếp phủ kín đường, cho nên muốn giả dạng làm mã tặc, trùng kích lui tới thương nhân. Qua đường giả nhiều lần gặp nạn cướp giết chóc, con đường này tự nhiên không cách nào qua lại. Ô Kỳ Quang bây giờ chính là mã tặc đầu tử lĩnh, lại là Ô Tôn quân chính quy. Hắn năm nay 31 tuổi, thường nhân thân hình, thể trạng cứng rắn. Hắn đã giết ngụy quân chấn thủ biên cương tiểu đội sau, ngụy quân xuất binh tới quét sạch. Đại đội binh mã tới, hắn liền chạy, ngụy quân lui hắn trở lại. Trước sau rằng co đã có hơn 10 ngày. Cuối tháng 10 buổi sáng, lãnh binh đồn cư tại Thiên Sơn phía tây Ô Kỳ Quang, lần nữa tiếp vào thuộc hạ hồi báo, có thương khách xuất hiện, sắp tiến vào khe núi lối vào. Toàn bộ đội có hơn 100 người, cũng là thanh trắng niên, thể trạng khỏe mạnh không thiếu, nhìn khí thế, sợ là có chút vũ lực. Không có vũ lực, cũng không dám vào lúc này qua sơn khẩu. Thiên Sơn sơn khẩu mã tặc thường xuyên xuất nhập, giết người cướp hàng tin tức cấp tốc truyền ra, thương đội đã rõ ràng giảm bớt. Giai đoạn hiện tại dám đi qua Thiên Sơn thung lũng đội ngũ, ít nhiều đều có chút dựa dẫm. Ô Kỳ có nghe xong thuộc hạ tấu, nói, lại đi dò xét, hẳn là ngụy quân kế sách, muốn dụ chúng ta ra ngoài. Mấy ngày nay muốn phá lệ cẩn thận. Thuộc hạ tiếp mệnh lệnh, lại đi dò xét. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, xác định tới đội ngũ, thật sự hơn 100 người. Hậu phương thậm chí phụ cận 20 dặm phạm vi, cũng không có khác phục binh. Ô Kỳ con vẫn không yên lòng, để cho người ta lên cao thiết lập quan sát canh gác, nếu có biến lập tức đưa tin, dễ dàng cho kịp thời rút đi. Sau đó, hắn mới truyền lệnh tập kích tiến vào Thiên Sơn thung lũng thương đội. Mặc dù đối phương chỉ có hơn 100 người, Ô Kỳ con vẫn rất cẩn thận mang theo 1500 tinh nhuệ, giả dạng làm mã tặc, liền xông ra ngoài. Bọn hắn đi nhanh hơn 10 dặm, từ một tòa dốc đứng bên trên xuống tới, vừa vặn đâm đầu vào ngăn cản một chi hơn 100 người đội ngũ, đem đối phương ngăn ở trên sơn đạo. Ô Kỳ con dò xét trước mắt thương đội. Đối phương không có vũ khí tầm xa, ngược lại là có mấy cái đeo đao kiếm phòng thân, hẳn là hộ vệ. Đội ngũ dùng để con vật chăn nuôi trên lưng, có không ít cái dương, hàng hóa tràn đầy. Mà đa phục hàng hóa có xe bò, cũng có lão mã cùng chút ít lạc đà, không một tráng niên ngựa tốt, xem ra thực sự là một chi thương đội. Hàng hóa, tài vật toàn bộ lưu lại, thà các ngươi không chết. Ô Kỳ con cười gần nói. Đối phương cho dù thật giao ra tiền tài, hắn cũng không có ý định để lại người sống. Trong đội ngũ của hắn, còn có người thông dịch nói là Hán ngữ, hướng về phía trước mắt thương đội, gào to qua một lần. Thương đội chính là Tào lão bản phái tới hơn 100 cái trọng kỵ thân quân, không có mặc giáp trụ, dẫn đầu là Hứa Trử. Cùng lúc đó, Hoàng Trung, Thái Sử từ cái kia hai đường cũng triển khai hành động. Ba đường đồng thời phát khởi thế công. Hứa Trử trông thấy có người ăn cướp, rất nghe lời từ trên ngựa xuống, đi tới đội ngũ phía trước. Chương 438, huyết tẩy Hán quốc chương 438, huyết tẩy Hán quốc. Ô Kỳ con phản ứng cực nhanh, cấp tốc phát hiện không đúng. Con đường này hai bên lâm sơn, ra hẻm núi mới từ từ mở rộng. Bọn hắn người đông thế mạnh, ngăn chặn mở miệng, đối phương trốn đều không chỗ trốn. Mà lấy bọn hắn nhân số, đột nhiên giết ra tới. Đối phương cái này hơn trăm người, cư nhiên mười phần trấn định, một điểm kinh hoàng đều nhìn không ra. Cái này hiển nhiên không bình thường. Bất quá Ô Kỳ có mặc dù phát hiện không đúng, lại là tương đương trấn định. Hắn mang đến 1500 người, lao ra chỉ có một nửa. Còn lại một nửa, ngay tại dốc núi sau, tùy thời ứng biến. Gấp 10 lần so với địch nhân thủ, bất kể như thế nào, cũng có thể ổn định cục diện. Ô Kỳ con sắc mặt trầm xuống, ta để các ngươi đem hàng tháo xuống, đều biết. Hứa Trừ đối với sau lưng ngụy quân, phất. Một đám ngụy quân hai người một tổ, từ xe ngựa bên trên bắt đầu chuyển cái dương. Hứa Trừ nhìn về phía vách núi một bên. Phía trước trên vách núi đá, mang theo bốn khoảng ngụy quân trước đây bị giết biên quân thủ cấp, đã hỏng gió, màu sắc đen hạt, có chút dọa người, nhưng cái kia ngụy quân là các người giết. Một bên biết nói Hán ngữ Ô Tôn mình, lúc này lặp lại một lần. Ô Kỳ con giật mình trong lòng, thấp giọng phân phó Tả Hữu, nhìn một hồi tay ta thế, đối phương tám thành là ngụy quân, giết chết bọn hắn, lập tức rút đi. Phía sau chắc chắn còn có ngụy quân. Bên người mấy cái bố trí, lần lượt gật đầu. Lúc này, ngụy quân chuyển xuống sau cái dương, đang mở dương ra. Mà hai bên có Ô Tôn binh tại ở gần, chuẩn bị từ cánh, tạo thành bao bọc chi thế. Các ngươi là ngụy quân? Ô Kỳ con quát hỏi. Chính là. Hứa Trừ nói. Bán tên. Hai bên trên sườn đồi, đột nhiên xông ra hai hàng Ô Tôn tiến thủ. Bọn hắn dùng chính là dân du mục trường cung, thoáng chốc bắn cung tế sạc. Nhưng cùng với một khắc, từ hai cánh đến gần những cái kia Ô Tôn binh, lại là bắt đầu trở về chạy. Nguyên nhân là lật ra cái dương ngụy quân, từ trong dương lấy ra lại là Tần Nỗ. Hiu bù bù. Song phương đối xạ, hơn ngàn mũi tên vút qua không trung. Tần Nỗ uy lực là hoa hạ ngàn năm vũ khí lạnh nọ xạ số 1. Mà tao ngụy tới cái này hơn 100 người, cung cấp hơn 100 cái tướng lĩnh liên thủ giá trị vũ lực. Bọn hắn là chân chính lớn ngụy vương bài tinh nhuệ. Toàn quân lấy 3 người làm một cái đội hình tác chiến, giao thế hiểm hộ, bày ra thế công. Trên trăm vị hổ kỵ trọng giáp sĩ cùng một chỗ đập ra, giống như thương ứng bắt thỏ, tránh né đối phương mũi tên đồng thời, tiến hành phản công. Ầm ầm. Hơn trăm người cùng một chỗ đập đất, thân hình bắn lên, nào về phía đối thủ. Một người trong đó, hao nổi một cái khoảng cách tương đối gần Ô Tôn Minh, một quyền đánh vào trên cổ họng. Đối phương cổ họng trong nháy mắt bị đánh xuyên. Hứa Chử thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại Ô Kỳ Quang bên người. Động tác nhanh, xung quanh mấy cái Ô Tôn Minh căn bản chưa kịp phản ứng. Ô Kỳ Quang lại là thân thủ không tầm thường, trong tay roi ngựa như linh xà, cuốn về phía Hứa Chử. Hắn treo ở bên hông ngựa chân, sấm sét chống đỡ ra, thẳng chọn Hứa Chử ngực. Phanh! Hứa Chử vừa nắm chặt roi ngựa, hướng phía trước khẽ kéo, Ô Kỳ Quang tự nhiên lui về phía sau lôi kéo đập về. Nào có thể đoán được Hứa Chử thuận thế buông tay, Ô Kỳ Quang bị chính mình triệt thoái phía sau sức mạnh, mang thiên về tâm, chống đỡ đi ra một cước chưa đánh đã tan. Hứa Chử quyền phong để lên tới, đánh vào ngực. Lần này sức mạnh chi trọng, như một cái sắt cái đủ, bị cự truy nện vào Ô Kỳ Quang thể nội. Trên người hắn còn xuyên qua tầng nội giáp, nhưng tính cả nội giáp cùng một chỗ, bị quyền lực xuyên thủng. Phía sau lưng bị đánh ra một cái quyền hình nô lên, trái tim băng liệt. Giết ta ngụy quân, để cho ngươi dùng mệnh đến trả. Hứa Chử một tay bóp lấy Ô Kỳ Quang thi thể, đem hắn từ trên ngựa kéo xuống tới. Xung quanh mấy cái giết đi lên Ô Tôn Minh đều bị Hứa Chử cấp tốc đánh giết. Trong hạp cốc, tiếng giết nổi lên một phía. Ngụy quân hổ kỵ đang tại truy sát Ô Tôn bộ hạ. Tần Nỗ nhảy lên không duệ vang dội, mưa rơi một dạng đông đúc. Ô Tôn binh mã mới đầu có chút duệ dũng, bởi vì người đông thế mạnh. Nhưng khi ngụy quân nào tới, bọn hắn liên tục tổ chức mấy lần mới giết, đều bị ngụy quân tách ra phản sát. Chỗ xa xa để lên tới Ô Tôn binh, thì bị Tần Nỗ bắn nhanh trôi đánh lui. Mạnh yếu chi thế, cấp tốc trở nên rõ ràng. Lại thêm thủ lĩnh Ô Kỳ Quang bị giết, rất nhanh liền có Ô Tôn quân bắt đầu chạy tán loạn. Không cần truy, để cho bọn hắn chạy, sau đó chúng ta liền giết đi qua. Hứa Chử quát lên, trước tiên đem cái này một số người róc xương lóc thịt, tế điện chết đi biên quân trọng kỵ lúc này thu binh, bị bắt thương mà chưa chết Ô Tôn tù binh, có hơn trăm người. Cái này một số người bị đẻ quỷ thành một loạt, ngụy quân đâm đầu vào gia quyền, sống sờ sờ đem hắn đánh chết. Tất cả thi thể đều bị treo lên, cũng treo ở trong hạp cốc. Còn có mấy cái ngụy quân, mở ra trên lưng ngựa đã phục hộp gỗ, bên trong cũng là bôi. Trên vách núi cái kia bốn khoảng ngụy quân đầu người, bị hái xuống, bỏ vào trong hộp. Hứa Chử bọn người một đi ngang qua tới, đã ở tiến vào thiên sơn hẻm núi sau, cầm lại mấy viên đầu người. Tăng thêm bây giờ cái này bốn quả, chết đi biên quân đầu người, liền đều tìm trở về. Sau nửa canh giờ, hậu phương tiếng chân vang lên. Tào Tháo dưới quyền một chi khinh kỵ thân quân, hơn ngàn người, mang theo trọng kỵ ngựa, giáp trụ, tiếp cận tới. Một đám trọng kỵ tại khinh kỵ phụ trợ, thay đổi trọng giáp, leo lên bọn hắn chuyên dụng cự hình chiến mã. Tào Tháo tại điện vi hộ tống phía dưới, cũng từ phía sau quất ngựa đi tới hẻm núi phía trước. Những người khác đều cho là hắn sẽ tỏa trấn trung khu, sẽ không tới tiền tuyến, bao quát Hoàng Trung cùng Thái Sử Tử. Bằng không thì hai người chắc chắn sẽ lực ngăn, sẽ không để cho hắn cái này một nước chi chủ đến tiền tuyến. Tào Tháo là vụng trộm tới, hắn muốn thử xem thần thoại binh sách năng lực thực chiến. Quốc chủ thân chinh, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tình huống đặc biệt, kỳ thực không cần thiết. Nhưng mà các triều đại đổi thay, hoàng đế thân chinh ví dụ, lại không phải số ít. Đời sau Lý Thế Dân, thống binh trong lúc đó, liền độc thân đi qua lúc đó đang đứng ở trạng thái đối nghịch lặng dương, tùy hành chỉ dẫn theo một cái tướng lĩnh. Hai người bị phát hiện sau, lọt vào mấy ngàn địch quân truy đuổi, ngồi cưỡi chiến mã, trên mông đều bị bắn đầy tiễn, có thể thấy được hắn hung hiểm. Nhưng lần sau có trận chiến đánh, Lý Thế Dân còn đi, vẫn là tuyến đầu. Hắn trở thành hoàng đế sau, xa xăm đi đánh Cao Câu Ly, như cũ thân chinh. Đánh trận là có nghiện, ở tiền tuyến, chỉ huy thiên quân bắn mã, loại kia nhiệt huyết khuấy động, cùng địch giao phong cảm giác, làm cho tâm thần người vì đó rung động. Cái này cùng chú ý không để ý đại cục không việc gì. Cũng là bởi vì gặp chiến trước phải, hắn dưới trướng văn võ đối với hắn ủng hộ sùng kính, gần như mù quáng theo. Tào Tháo đồng dạng tâm lý, có cơ hội thông minh, dùng hết thủ đoạn cũng muốn tới. Lúc này hắn đi tới chúng quân phía trước, chú mục cái này 1100 dư khinh trọng kỵ binh, nói: "Ô Tôn, Quý Xương, Khang Cường, liên hợp lại nghị lấn ta đại ngụy, giết ta ngụy quân. Hôm nay, chớp phải mang theo bị giết quân sĩ đầu người, để cho Ô Tôn người, dùng mệnh tới cho bọn hắn chôn cùng. Quân ta chết 18 người, chớp muốn Ô Tôn dùng 18 vạn chúng đến bồi táng, huyết tẩy kỷ quốc. Ô Tôn nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng dám tàn sát ta ngụy quân, nên chém hắn quốc chủ, dương quân ta uy." Lời nói này, để cho hơn ngàn ngụy quân cùng một chỗ hết cái eo, đồng thời sinh ra quên mình phục vụ chi tâm. Bọn hắn chết một người, đối phương muốn vạn người đến bồi, cái kia chết có gì tiếc. Bên ngoài tộc chi huyết, nhiễm ta lớn ngụy quân kỳ, xuất phát. Thiên quân dũng mãnh. Tào Tháo tự mình thôi động Man Thiên Quá Hải, ám độ trần thương, toàn quân chung quanh đều nổi lên một tầng sương mù, càng trở nên hư hư ảo ảo, gần như vô căn cứ ẩn ấp. Toàn quân hướng tây khứ ngay cả tiếng vó ngựa cũng nhỏ đến muốn tại rất gần khoảng cách, tài năng nghe được. Thần thoại cấp độ binh sách, thôi động ra, để cho một phương thiên địa đều thành ngụy quân giúp đỡ, giúp bọn hắn che giấu vết tích. Trong kỵ phụ trọng cảm giác, giống như cũng bị một cỗ binh thế cuốn theo, chợt giảm bớt. Ô Tôn quốc cảnh, tổng thể hiện lên nam cao bắc thấp quy hướng. Bọn hắn tại nam bộ, dựa vào thiên sơn dư mạch, kiến tạo thành trì. Hướng bắc xuôi theo ý nghĩa Lê Hà phương hướng tiến lên, thì vùng đất bằng thẳng, cây rong tươi tốt, dê bỏ thành đàn, là thiên nhiên lớn nông trường. Bọn hắn quốc đô, Phiếu Xích quốc thành, liền xây ở thiên sơn sơn mạch hướng tây khứ đầu này thương lộ bên trên. Cách thiên sơn thung lũng mở miệng, đại khái 300 dặm. Hắn phụ cận có hai tòa vệ thành, tổng binh lực đạt hơn 3 vạn, giải tại phụ cận hắn quốc đô, tạo thành hộ vệ chi thế. Ô Tôn Chi Vương Ô Quý Mi, năm nay 51 tuổi, tăng thể diện, mùi hừng. Hắn tại tới gần lúc chạm vào tối, nhận được tin tức. Cháu của mình Ô Kỳ Quãng, tại Thiên Sơn hẻm núi, bị ngụy quân thủ sát. Ánh chiều tà, chiếu vào hoàng cung. Ô Quý Mi ngồi ở chủ vị trên ngai vàng, rất là tức giận. Hắn cháu ruột bị ngụy quân giết chết, lẽ nào lại như vậy? Hắn đã đưa tin tăng binh, đi thưởng chú Thiên Sơn hẻm núi, đồng thời đem tin tức đưa cho Quý Sương. Người Ngụy cho là ta Ô Tôn dễ bắt nạt không thành. Ô Quý Mi triệu tập mấy vị dưới quyền bộ lạc thủ lĩnh, cũng là hắn đại thần, thần sắc kinh sợ, đưa tin cho Tiền Vân, người Ngụy tất nhiên không hề cố kỵ, giết ta hơn ngàn lính, chúng ta cũng không cần khách khí. Có đại thần quyên nhủ, côn chớ, đại Ngụy tại Hán thổ lập quốc, thống nhất 13 châu. Cương đại người Tiên Ti, ở trong tay bọn họ cũng là liên chiến liên bại. Bằng không thì Tiên Ti sẽ không buôn tẩu khắp nơi, liên hệ Quý Sương, trước đây đã từng phái người tới tìm chúng ta. Đại thần nói tới, Ô Quý Mi cũng không phải là chưa từng cân nhắc. Hắn có tính toán của mình. Chính là bởi vì Tiên Ti đã liên lạc Quý Sương, có cái này hai đại minh hữu đè vào phía trước, mới khiến cho hắn thiếu đi cố kỵ. Phải biết tình thế trước mắt, tại Quý Sương, Khang Cừ, thậm chí Ô Tôn các loại phương xem ra, vẫn dừng lại ở quốc cùng quốc ở giữa lẫn nhau đánh cờ giai đoạn, xa không tới tình cảnh đại quy mô khai chiến. Ô Quý Mi tiếp vào báo cáo, chuyện đương nhiên cho là Ngụy quân tại Thiên Sơn hạp khẩu hành hôm sau, đã lui về. Hắn cũng không nghĩ đến Ngụy quân giết Ô Kỳ Quổng, chỉ là một cái bắt đầu. Bao quát Quý Sương, cũng là ý tưởng giống nhau. Đại quốc giao phong, biên cảnh ma sát thường có. Nhưng chân chính toàn diện khai chiến cũng không nhiều. Trừ phi là lấy lớn đối với tiểu, nắm chắc thắng lợi trong tay, tài năng không hề cố kỵ, nói đánh là đánh. Quý Dương tự xưng là cường quốc, Ô Tôn cũng không cảm thấy chính mình yếu. Huống chi hắn còn có hai đại minh hiếu. Cho nên bọn hắn đều không nghĩ đến Ngụy quân sẽ trực tiếp hướng mình, toàn diện khai chiến. Đêm nay, Ô Quý Mi hầm hầm trở lại trong cung, tới gần nửa đêm, mới ngủ. Hắn lại là không biết, Tào Tháo bày ra thần thoại hành quân sách, tốc độ nhanh, hơn nửa ngày ở giữa đã giết tới đây. Ngụy quân ra Thiên Sơn hẻm núi sau, tiến vào Ô Tôn quốc cảnh, địa thế liền dần dần bằng phẳng. Hán toàn quân xung quanh đồng vụ nhấp nô, như một cái xương mù luận, che đậy khí tức cùng dấu vết hành quân. Toàn quân từ Thiên Sơn đi ra, hướng về bắc tiến vào vùng khai thác, tránh đi Ô Tôn ngoại vi phòng tuyến. Vào đêm sau, Tào quân ngược lại đi về phía nam trở về đầm, tiếp cận Ô Tôn xây ở Thiên Sơn sơn mạch phía bắc xích tốc thành. Thần thoại cấp độ Man Thiên Quá Hải cùng ám độ Trần Thương kết hợp, cùng bóng đêm giao dùng, hán tính bí mật, trước này chưa từng có. Tào Tháo thống binh tới gần xích cốc thành ở bên ngoài hơn 30 dặm, thành công vượt qua ngoại vi phòng hộ. Đến lúc rạng sáng, Ngụy quân cự xích cốc thành càng gần. Một đầu cường tráng vô song mãnh hổ, ghé vào trên một ngọn núi thấp, xanh biếc trong mắt, trường phía trước thành trì. Mãnh hổ chính là Dần. Nó bên cạnh Tào Tháo, vừa mới rỉ ngựa cương. Phía trước lấy Hứa Chử làm tiên phong, đang dẫn dắt võ trang đầy đủ trọng kỵ, phóng tới cửa thành. Toàn quân thả ra binh thế, chiến ý như sóng to gió lớn. Chương 439, huyết tẩy Hàn Quốc 2, chương 439, huyết tẩy Hàn Quốc 2, trăng sáng như vẽ. Trọng kỵ hiện thân trùng thành một khắc, bên ngoài thành đã có tiếng cảnh báo nổi lên một phía. Hơn trăm người đội ngũ diễn hóa binh phòng, trọng kỵ ngoại vi, lấy võ vận đổ bê tông ra một đoàn huyết quang. Đầu tường mũi tên đông đúc, lại khó phá mở trọng kỵ phòng ngự. Toàn quân tốc độ cử tăng, hơn trăm trọng kỵ sức mạnh hội tụ, lấy Hứa Chử vì phong. Trong tay hắn đại sóc, ngang quất vào trên cửa thành. Ầm ầm, tụ lực lần nữa trùng kích, cửa thành liền trong tiếng nổ, chia năm xẻ bảy. Toàn quân xông vào nội thành. Cùng một thời khắc, dần từ trên ngọn núi thấp chui ra ngoài. Nó khổng lồ thể lượng, rơi trên mặt đất cư nhiên không có một điểm động tĩnh, mau lẹ như báo săn, nhảy lên đủ liền có hơn 10 trượng. Hắn trong cổ họng phát ra gào trầm thấp, bên người lập tức liền có cuồng phong cuốn lên. Dần càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhẹ nhàng. Nó bổ nhào vào dưới thành lúc, một tên sau cùng trọng kỵ vừa mới xông vào nội thành. Bụt. Dần dưới thành bên trên tung, như lưỡi dao chỉ câu mở ra, ở trên tường mượn lực bên trên nhảy lên. Tường thành mảnh đá bay tán loạn, lưu lại mấy đạo sâu đạt vài tấc vết cào. Dần nhào tới đầu tường, bộc lộ bộ mặt hung ác. 500 khinh kỵ sau đó, che tại trọng kỵ hai bên, kéo ra phá thành đại mạng. Tào Tháo tại còn thừa binh mã bảo vệ phía dưới, hướng về nội thành đi đến. Trong đầu hắn thoáng qua một cái ý niệm, hậu thế xâm nhập địch hậu trảm thủ hành động, chính là trước mắt trọng kỵ đang làm. Lấy tinh nhuệ bộ hạ, đột thi tên bắn lén, cắt đứt địch nhân đầu, tới chi phối toàn bộ chiến cuộc. Thân quân trọng kỵ, là Tào Ngụy vương bài bên trong vương bài, sức chiến đấu không quân có thể bằng, làm cái này vừa vặn. Tào Tháo trong khi đang suy nghĩ đi tới chỗ cửa thành, tại binh mã vây quanh, rất nhanh leo lên đầu tường. Hắn tại đầu tường tìm cái bệ đá ngồi xuống, bên người Điển Vi chấp lên nói, vậy hạ lại an toàn, thần cũng đi hoạt động một chút. Cẩn thận chút, trong thành này có lẽ có chút biến số. Điển Vi gần phía trước nói nhỏ một câu, Tào Tháo khẽ lắc đầu, hắn mới bỗng nhiên phát lực, thân hình xung lên, xẹt qua một cái cực lớn đường vòng cung, biến mất ở nội thành. Từ Tào Tháo chỗ đầu tường hướng xuống nhìn ra xa, liền trông thấy cửa thành sau nền đá trên mặt vết rách dày đặc. Đó là trên trăm trọng kỵ trà đạp đi qua, ngựa phụ trọng phát lực, nền đá mặt không chịu nổi xuất hiện vết rách. Vết rách lấy thẳng cấp kéo dài, tiến vào nội thành. Sắc trời không rõ, Thiên Sơn hẻm núi. Thiết Lập nắm lại Ô Tôn cấm quân tướng lĩnh. Hôm qua trạng vào tối, hắn tiếp vào quốc chủ Ô Quý Mi mệnh lệnh, lĩnh quân chạy đến đóng giữ Thiên Sơn hạ cầu. Hắn nhận được mệnh lệnh liền dẫn binh mã từ xích cốc thành dọc tuyến hướng tới đông chạy. Một đêm đi nhanh, thường đông thời gian mới lanh binh tới gần Thiên Sơn hạ. Đột nhiên, phía trước có trinh sát khoái mã trở về, đồng thời hô to, Ngụy quân xâm phạm, Ngụy quân xâm phạm. Tối om om trong hạp cốc, số lớn giáp trụ âm vang Ngụy quân, sau đó xông ra. Lãnh binh là Hạ Hầu Uyên. Tào Tháo đi ngang qua Hà Tây lúc, liền nghĩ tốt sau này chiến lược. Hà Tây trưởng thành đã kiến tạo hoàn tất, có thể điều binh mã đi ra. Tào Tháo muốn bại Ô Tôn, khống chế xuất nhập đồ vật yếu đạo, hắn tự mình lãnh đạo thiên quân, phá tập giết địch như lưới mâu. Mà hậu quân mới là dùng để khống chế Ô Tôn thủ đoạn. Ngoại trừ Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn còn muốn sớm hơn một bước, từ bắc hướng hành quân, cùng Tào Tháo hành động phối hợp hô ứng. Xích cốc thành, hoàng cung bên ngoài, Ô Tôn cấm quân đang toàn lực chống cự ngụy quân trọng kỵ. Hứa Chử Linh quân từ trên đường dài giết tới, đi ngang qua một dãy nhà lúc, trông thấy hai cây thô to cửa hiên của trụ, mỗi cái có một người ôm hết kích thước, làm bằng đá. Hứa Chử tại trong phóng ngựa phi nhanh, lấy dài đến bốn thước cự giáo phía trước, ngang đánh quét tại thạch trụ dưới đáy. Thạch trụ ầm ầm nứt gãy. Hắn từ trên ngựa nhảy dựng, ngang tay bao quát, đem thạch trụ kẹp ở dưới nách, nhanh chân chạy. Đầu tường, ô tôn binh bắn ra mũi tên như mưa, còn có cỡ nhỏ máy ném đá phi động, ném đá rơi đánh. Nhưng mũi tên căn bản là không có cách phá phòng ngự trọng kỵ, ném đá rơi xuống thì bị trọng kỵ vùng giáo đánh rơi, tốc độ tiến lên không giảm chút nào. Ầm ầm. Hứa Chử nâng đỡ thạch trụ như một đoạn công thành mục. Hắn không có trùng kích cung thành đại môn, trực tiếp lấy thạch trụ mắng tại trên cung thành tường ngoài. Mảnh đá bắn bay, vách tường ầm ầm bên trong lõm. Hứa Chử dung hợp binh thế, lại một lần va chạm, tường đá liền bắt đầu sụp đổ. Hắn vừa người đẩy, trụ lớn ngang đảo qua, làm lớn ra bức tường khe. Xong, trọng kỵ lập tức giết vào cung nội. Ô Quý Mi nỗi lòng lo lắng, mới đưa đem chìm vào giấc ngủ, liền bị chấn động toàn thành âm thanh giật mình tỉnh giấc. Cô chớ, có người công thành, đã giết vào trong thành. Ô Quý Mi bên ngoài tập cung, cước bộ đội vàng, thị vệ lớn tiếng la lên. Ô Quý Mi phủ thêm một kiện gia bảo, đẩy ra có hình tròn khắc hoa tẩm cung đại môn, quát lên, tới là phương nào binh mã? Là một chi toàn thân xuyên hắc giáp, không nhìn thấy gương mặt kỵ binh, thế công hung mãnh. Thị vệ nói, thế địch không rõ, thỉnh côn chớ đi trước, lấy chứng nhận an toàn. Ô Quý Mi mặt dài, âm trầm như băng, truyền lệnh xuống, toàn lực ngăn địch. Lấy ta giáp bị tới. Hắn lời còn chưa dứt, thần sắc bỗng nhiên định trụ, lại là nghiêng thai lắng nghe, hắn trong vương cung lại vang lên tiếng vó ngựa. Một ô binh thế, nếu triều tịch bản cuồn cuộn mà đến. Tiếng vó ngựa kia trầm trọng giống trống trận, theo tiếng chân lên xuống, toàn bộ cung thành đều đang lắc lư, lại không ngừng tăng lên. Ô Quý Mi thần sắc khẽ biến, hắn từ trong cung đi ra, hướng phía trước một tòa quảng trường nhỏ nhìn lại, thì thấy đến Hứa Chử một ngựa đi đầu, đại sóc tung bay. Sau lưng trọng kỵ, bay trận hiện lên một cái mũi nhọn một dạng hình tam giác, tràn ngập tính công kích. Bọn hắn tại ô tôn cấm quân trở ngại phía dưới, lấy gần như hàng định tốc độ phá địch tiến lên. Bang, một cái cấm quân hành đao bổ về phía Tào Ngụy trọng kỵ, cũng là bị một thanh đại sóc đánh quét, liền trong tay đao cùng một chỗ đứt gãy, eo bị đánh mở một cái vết thương thật lớn, ngã lật mà chết. Một kích này, để cho xa xa Ô Quý Mi cũng ám hít một hơi khí lạnh. Lúc này Hứa Chử đẩy ra một cái ô tôn cấm quân tướng lĩnh thế công, cách không nhìn về phía Ô Quý Mi, đột nhiên bọn người thoát ly lưng ngựa. Hắn lấy hai chân trên không trung một trận, lăng không lấy hơi, đột nhiên tới gần Ô Quý Mi. Ô Quý Mi bên người thị vệ ra tay, tính toán ngăn cản, lại là nghe được phía sau có tiếng động lại truyền đến. Có thị vệ quay đầu, không khỏi giật nảy cả mình. Một đầu mãnh hổ, cư nhiên từ trên mái hiên nhảy xuống, lao thẳng tới Ô Quý Mi đỉnh đầu. Ô Quý Mi bên người còn sót lại mấy cái hộ vệ, rút đao chặt kích mãnh hổ kia. Bá. Phía trước nhất một người thị vệ, ngay cả giáp trụ cũng bị dần lợi chảo xé nát. Ô Quý Mi muốn chạy, bị Hứa Chử lăng không ném đại sóc, hơi ngăn lại. Chờ hắn lại quay đầu, dần cự chảo đã đập tới tới. Ô Quý Mi lảo đảo ngã ngồi, chợt bị dần một ngụm ngậm lấy phần eo. Hứa Chử trợn mắt hốc mồm nhìn xem dần đem ô tôn quốc chủ ngậm lên miệng, tung người leo lên mái hiên, lại nhảy lên liền lên nóc phòng. Nó thân thể cao lớn, để cho Hứa Chử tương đương lo lắng cái kia nóc phòng không chịu nổi, sẽ sụp đổ xuống. Dần có chút đắc ý quay đầu nhìn Hứa Chử, đi chậm chậm tại nóc phòng đi xa. Điện đại ngốc không đến, có thêm một cái dần. Hứa Chử thầm nghĩ, hắn bạn chuẩn bị tới phá thành bắt vua, cầm xuống công đầu, nghĩ không ra dần sẽ cản đường giết ra. Ô Quý Mi bị một đầu hổ tha đi. Trong vương cung, một đám ô tôn thị vệ, cung cấm binh mã, thần trúc đều hướng Ô Quý Mi biến mất phương hướng đuổi theo. Nội thành chém giết phương hưng, mà quốc chủ đã bị bắt. Ô Quý Mi eo cơn đau, bị dần răng nanh đâm xuyên bụng dưới. Hắn cảm giác chính mình phải chết, cuồng phong rót vào thai, trong mê muội ngay cả con mắt cũng không cách nào mở ra. Khi hắn cảm giác gió thổi liền ngưng, một lần nữa ổn hạ thân hình thì thấy đến một người ngồi ở xích gốc thành thành bắt đầu, thân mang màu đen khảm ám kim đường vân giáp trụ, uy nghiêm mặt thất. Dần đem Ô Quý Mi thả xuống, tại Tào Tháo bên người một nắm sấp, dương dương đắc ý trông thấy Tào Tháo, Ô Quý Mi liền biết, tập thành chính là đại ngụy nhân mã. Bọn hắn từ Thiên Sơn hạp khẩu giết ra, tới trùng kích hắn Ô Tôn vương thành. Ta Ô Tôn chỉ là hiệp trợ Quý Dương, ngăn chặn Thiên Sơn thung lũng lộ. Ô Quý Mi âm thanh run rẩy, ta có thể cùng đại ngụy hợp tác, mở lại thương đạo Kiều Dương mới sinh. Toàn bộ canh giờ chém giết sau, nội thành giao phong tiến vào gay cấn, tiếng giết gióng lên. Ô Quý Mi bỗng dưng lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía bên ngoài thành. Xích gốc thành hướng bê bắc, bên ngoài thành là bao la vô ngần bình nguyên. Cuối tầm mắt, một chi kỵ binh như phập phồng bần triều, vạn mã buông đằng. Đó là một chi Tào quân binh mã. Hạ Hầu huynh đệ chia binh hai đường, Hạ Hầu Uyên phụ trách khống chế Thiên Sơn hẻm núi. Một đường khác binh mã, từ Hạ Hầu Đôn lãnh binh, từ đại ngụy mới mở rộng bắc bộ quốc cảnh tuyến, hướng tây bên cạnh hành quân. Hắn đi tuyến đường, chính là hậu thế Hoa Hạ tây bắc bộ đường biên giới. Cuối cùng từ A Nhĩ Thái Sơn phía nam xuyên qua, so Tào Tháo còn phải sớm hơn sông vào Ô Tôn bắc bộ thảo nguyên. Lại xuôi theo biên cảnh hành quân, đi về phía nam tới. Chi đội ngũ này, lấy Hạ Hầu Đôn làm chủ, Ngụy Duyên làm phó. Hai người xa xa muốn xuống ngựa chấp lễ, Tào Tháo tại đầu tường ra dấu một cái, cả hai liền trực tiếp xông vào nội thành. Phía sau bọn họ binh mã cũng đi theo từ bể tan cảnh cửa thành, giết vào trong thành. Tiểu Dương treo cao. Trên tường thành, Ô Tôn quốc chủ Ô Quý Mi sắc mặt như cho tàn. Hắn eo chỗ bị cắn bể vết thương, huyết đã dịn ra một bãi nhỏ. Ta Ô Tôn có thể phục tùng đại ngụy, Thiên Sơn thung lũng đổ vật thông đạo, vĩnh viễn không đóng lại, toàn lực ủng hộ đại ngụy. Tào Tháo duy trì không nói gì, không biết là nghe không hiểu Ô Tôn lời nói, hay không tiết vu đáp lại, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Lúc này, có thân quân đưa qua một thanh hán đao, đồng thời bắt được Ô Quý Mi búi tóc, để cho hắn ngẩng cổ. Tào Tháo thanh đao khoác lên hắn phần cổ. Một nước chi chủ, vinh hoa phú quý, đủ hỡi một đao này, đều thành khoảng không. Ô Quý Mi tại ngắn ngủn một ngày một đêm ở giữa, từ một nước chi chủ đến quốc đô bị phá, sinh tử tồn vong. Lưu ta lại, ta đem dẫn dắt Ô Tôn, hàng phục đại ngụy. Ô Quý Mi khẩn cầu đạo. Tào Tháo vung đao xẹt qua, tại cổ họng cắt ra một đạo không đủ tấc hơn vết thương. Cái độ sâu này sẽ để cho Ô Quý Mi không ngừng chảy máu, tiết hầu hắc huyết và không đến mức lập tức mất mạng. Vô cùng vô tận sợ hãi, dưới đáy lòng lan tràn, Ô Quý Mi cổ họng khanh khách vang dội. Xích Cốt Thành, tại Hạ Hầu Đôn lĩnh quân sông tới sau, cấp tốc khống chế tình thế. Không ngừng có Ô Tôn binh sĩ bị áp lên tới, quỳ gối trên tường thành, bị chặt đầu, cùng chết đi 18 gã ngụy quân bên cạnh tốt một dạng. Trầm rãi bị mất mạng Ô Quý Mi cũng không ngoại lệ. Hắn trước khi chết một khắc, mới bị một đao đánh gãy bài. Nội thành thi hải tích lũy, máu chảy thành sông, bị treo cổ, thậm chí chém giết tù binh lấy mạng kế. Đầu tường, Tào Tháo quay người lại nhìn chằm chằm một cái phương hướng, quát lên, đi ra. Một người tại hắn chăm chú, từ bên trong một dãy nhà đi ra. Người này bên ngoài cơ thể có kim quang lưu chuyển, ẩn ẩn hiện ra một tôn Phật Đà hư ảnh pháp tướng. Tiếp đó, lại đi ra thứ hai cùng người thứ ba. Chương 440, thần thoại chi chiến. Chương 440, thần thoại chi chiến. Sau xuất hiện hai người kia, trong đó một cái, thân hình so Điện Vi còn cao hơn một cái đầu, màu da cổ đồng, tóc ngắn hơi cuộn, là cái ấn mà người. Hắn cơ bắp bí lồi, trợn mắt như la hán. Ba người phân biệt từ ba phương hướng hiện thân, ẩn ẩn cùng đầu tưởng Tào Tháo giằng co. Xuất hiện trước nhất cái kia, nhìn có 40 trên dưới, ánh mắt nặng liễm, khuôn mặt chính trực. Hắn mi tâm đeo một khỏa hạt châu màu vàng nóng, lộ ra một loại rộng lớn, trang nghiêm, vô lượng hàm nghĩa. Ngươi là Phật gia đại Phật bài. Tào Tháo nói. Trước mặt hắn đang có dòng cho ra nhắc nhở, thiết kỳ xuất hiện ba người thân phận, lai lịch. Trong ba người trước tiên đi ra ngoài cái này, chính là ấn mà Phật tử đứng đầu, lớn nhỏ Phật bài bên trong đại Phật bài. Ta tên Ma Đa Ha, đã trải tam đại á tăng kỳ kiếp, kiếp này bất diệt. Đại Phật bài nghiên cứu qua hán thổ tất cả nhà tư tưởng, tinh thông hán ngữ. Ánh mắt của hắn rơi vào chiều cao cao nhất cái kia trên người đồng bạn, hắn là Phật giáo ta hộ giáo tôn giả, thế hệ này mà so nghiệp. Phật gia hộ pháp tôn giả, mỗi một thời đại đều có, tu chính là hàng ma tướng chiến lược vi tôn. Cùng bọn hắn cùng xuất hiện người thứ ba, mặc một thân võ tướng giáp. Hắn giáp trụ dường như bạch ngân tạo thành, quang hy rạng rỡ. Trước ngực, hai vai lại phát ra bảo thạch màu lam một dạng bừng sáng. Tên này võ tướng, đại khái tại 37-38 tuổi trên dưới, khuôn mặt lạnh lùng, thân thể khỏe mạnh, con ngươi vì màu nâu đen, lưỡi đao một dạng sắc bén. Trong tay hắn nắm một thanh màu bạc chiến thương. Người này là Quý Xương Đế quốc chiến lược cá nhân tối cường 2-3 người một trong. Theo bà xuất hiện, trung quanh còn có một vài người từ trong dân trạch đập ra, bắt đầu tập sát chặn đánh ngụy quân. Có khác mấy người thì phóng tới đầu tường, cùng Tào Tháo cận vệ bày ra chém giết. Đại Ngụy quốc chủ ngươi cùng ta đoán được một dạng, thân trinh đi tới Xích Cốt Thành. Đại Phật bài một thân trường bào màu đỏ đâu, chân trần mà đi. Hắn thúc hạ dâng lên màu vàng bừng sáng, phảng phất một cây cầu, để cho hắn từng bước một leo lên một dãy nhà, cùng Tào Tháo cách không tương đối. Phía sau hắn tôn kia Phật Đà hư ảnh bên trên, rất nhiều phạn văn hiện lên. Hắn là tại mượn nhờ Phật Đà xá lợi hiện ra thần thông. Thanh âm của hắn có một loại để cho người ta tin tưởng không nghi ngờ lực lượng tinh thần. Ta Phật gia tín đồ, đi đông thổ truyền kinh, vốn là hảo ý, muốn khai ngộ chúng sinh, lại bị ngươi đều giết chết. Ngươi nhiều lần tạo sát nghiệt, có thể thấy được tàn bạo. Ngươi người kiểu này, như kinh chuyện bên trong A Tỳ nhiều khó khăn, không nên chấp trưởng một nước, bằng không dân chúng đều sắp chết ngươi tàn bạo. Phật Đà trí tuệ nói cho ta biết, cái này Xích Cốc Thành là quốc chủ vẫn lạc chi địa. Hắn chết, ngươi cũng sắp chết ở đây. Đại Phật chủ nhô ra một ngón tay, chỉ đầu tường vừa bị Tào Tháo giết Ô Tôn quốc chủ Ô Quý Mi lại chỉ hướng Tào Tháo. Hán mi tâm hạt châu kia cũng bắt đầu phát sáng, Phật văn ở trong đó lấp lóe. Cái quả hạt châu này chính là Phật Đà bảy thức xá lợi bên trong xếp hạng thứ nhất trí tuệ xá lợi. Cái kia xá lợi vừa ra, có một loại lực lượng không thể kháng cự đang áp chế Tào Tháo. Nếu là từ khí vận phương diện nhìn lại, toàn bộ Xích Cốt Thành đều có một loại khí thế bị Phật Đà xá lợi điều động. Trên thân Tào Tháo giống như trường hà phô thiên cái địa cá nhân khí vận không ngừng co vào. Đại Phật chủ ý tứ dường như là hắn sớm tiên đoán được Tào Tháo sẽ đến Xích Cốt Thành, cho nên ở đây có chỗ bố trí. Ngươi nếu không rời ngụy, phải thần châu khí vận ra thân, ta cũng khó giết chết một nước chi chủ. Đại Phật chủ từ từ nói, nhưng ngươi đi tới Ô Tôn, còn giết Ô Tôn quốc chủ, cần phải ngươi bị áp chế. Hôm nay là ngươi mất mạng thời điểm. Đại Phật chủ mi tâm trí tuệ xá lợi, tia sáng càng thịnh. Hắn bên ngoài cơ thể thêm ra một đạo quang luân, xoay chuyển quyết trường, đột ngột xuất hiện tại Tào Tháo trước người. Đương, một tiếng vang nhỏ. Tào Tháo bên người hư không, lặng lẽ yên lặng xuất hiện một mặt thanh đồng lá chắn. Trên mặt thuẫn sinh sôi ra từng viên chú văn, cùng Đại Phật chủ thúc đẩy kim quang va chạm. Đại Phật chủ đưa tay để ép, thanh đồng lá chắn lập tức xuất hiện vết rách. Kim quang lần nữa tuôn hướng Tào Tháo, nhưng trong hư không lại xuất hiện một mặt thanh đồng tấm, cổ lão pha tạp. Bên trên có một cái nô ra loại chim phù điêu, dường như là huyền điểu. Phật quang đệ tới thời điểm, huyền điểu sống lại giống như thăm dò mổ một cái, kim quang tán đi. Mà tại Đại Phật chủ bên ngoài, cái kia Quý Xương võ tướng cùng hộ pháp tôn giả cũng song song ra tay. Hộ pháp tôn giả hai chân đạp một cái, túc hạ kiến trúc sụp đổ. Hắn nhảy lên thật cao, thể nội phảng phất có ngàn vạn Phật đồ, tại gia chỉ tụng kinh. Phía sau lưng của hắn xuất hiện bốn tôn Phật Đà hư ảnh, tám tay huy động, kim quang chói mắt, cùng một chỗ đánh về phía Tào Tháo. Cái kia Quý Xương võ tướng đem chiến thương nâng ở trên vai, nhanh chân chạy, làm ra tùy thời ném động tác. Đương, lại là một tiếng vang nhỏ. Tào Tháo trước người huyền điệu tiên đồng ở trên không áp xuống tới đại tôn giả dưới thế công, vết rách dày đặc. Sau đó tiền đồng tiêu thất, một cái quả cân một dạng thật tâm thanh đồng khí xuất hiện. Bình một tiếng, cái này thanh đồng khí thả ra vầng sáng, như núi như chắn, thành công phủ kín đại Phật chủ cùng cái kia võ tướng cách không đâm ra một tia thương mang. Biến hóa nhanh như nổi giận. Tào Tháo bên người, pháp bảo tầm ra, liên tục hóa giải uy hiếp. Đại Phật chủ hai mắt, Phật văn chớp tắt. Hắn trông thấy có thân ảnh tại Tào Tháo bên người, hư hư ảo ảo, không ngừng ra bên ngoài móc ra đồ vật. Cẩn thận. Đại Phật chủ tiếng như hồng trung, quay đầu nhìn về phía hộ pháp tôn giả. Giữa không trung, sắp rơi vào đầu tường, muốn giết Tào Tháo hộ pháp tôn giả bên người, xuất hiện một cái tay. Trên cánh tay này gân xanh phồng lên như rồng cuộn, hùng tráng khỏe khoắn hữu lực. Một cái tay mà thôi, lại giống như một tòa núi lớn hoành áp xuống. Một tay càn khôn, trong lòng bàn tay thiên địa. Ầm ầm. Chấn động toàn thành thanh âm bên trong, hộ pháp tôn giả bị một trường phá phòng ngự đập vào trên thân. Hắn hung đến phía sau lưng một mảnh nhỏ khu vực, máu thịt bé bé, thân hình từ không trung rơi xuống. Mi tâm cũng có một khỏa xá lợi xuất hiện, rủ xuống kim quang, tới triệt tiêu hắn bị công kích. Xuất thủ người thông dong đi ra, thân mang đạo bảo, chính là đạo tôn. Một bên khác, cái kia quý xương võ tướng cũng bị ngăn chặn. Trước người hắn đâm đầu vào vênh ra một nắm đấm. Cái kia võ tướng trong nháy mắt huy động chiến thương mấy lần, nhưng đều bị một quyền này nghiền ép. Cái kia quyền phong cùng trong tay hắn chiến thương va chạm, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Võ tướng liên tiếp lùi về phía sau. Phanh! Cùng nắm đấm cùng xuất hiện còn có một đoạn kích phong. Cái kia võ tướng toàn lực bước ra, vẫn bị kích phong đánh quét, rút chúng hông cùng trước ngực hai nơi. Hắn lên xuống bay ngược, túi đầu nhìn lại, trên người bảo giáp, cư nhiên xuất hiện vết lõm. Điện vi từ không trung xô ra tới, thế công mưa to gió lớn giống như đánh về phía quý xương võ tướng. Ông, đại Phật chủ cũng lọt vào công kích. Một thanh ném mâu, cách không bắn tới. Hắn túc hạ kiến trúc phá toái. Một thân ảnh, giống hắc hùng vái từ phía dưới xông lên, tay cầm lớn mâu, đón đầu đâm về đại Phật chủ mặt. Hạ Hầu Đôn cùng Ngụy Duyên trong đội ngũ, có một người ngụy trang thành phổ thông ngụy quân, kỳ thực mặt mũi tràn đầy râu ngắn, lại là hoàn nhãn tặc lão trương. Tào Tháo tới Tây vực, nghe được có biên quân một chi đội ngũ bị giết, liền tự mình thống binh giết đến Ô Tôn quốc, chẳng hắn quốc chủ. Quá trình này, cùng hắn qua lại phong cách độ cao nhất trí. Nếu có người nghiên cứu qua Tào Ngụy hoặc nói Tào Tháo, không khó tính toán ra. Ô Tôn giết đại ngụy biên quân, giống như một cái tiếp nổ. Phật gia, Quý Xương, Thiên Ti Tam Phương tương hợp, tin tức liên hệ. Tại ngụy quân bị giết, Tào Tháo đi tới Tây vực một khắc này, liền có người làm ra phán đoán, Tào quân nhất định đem toàn lực trả thù Ô Tôn. Đại Phật chủ bọn người sâu chối tiếp đi ra, âm thầm đuổi tới Ô Tôn. Tào Tháo nếu như tới, thì phục sát Tào Tháo. Nếu hắn không tới, thì Ô Tôn quốc chủ thì sẽ không chết. Đại Phật chủ bọn người đem chặn đánh giết chết ngụy quân đánh tới tướng lĩnh, để cho Tào quân ăn một hồi đánh bại. Khi Tào Tháo tự mình đến Ô Tôn, giết hắn quốc chủ. Đại Phật chủ bọn người coi là cơ hội tốt, liền lộ diện độc thủ. Bất quá Tào Tháo rõ ràng sớm phát giác một chút dấu hiệu, sớm đã có an bài. Nếu chỉ là đối phó Ô Tôn, hắn căn bản muốn không cần từ Thiên Sơn hẻm núi bắt đầu liền làm bố trí, trực tiếp mãng tới liền xong rồi. Đạo Tôn tại nhiều ngày phía trước, liền bác thượng chạy tới, ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Mai phục tại phổ thông lính bên trong chư vi, cũng là đạo lý giống nhau. Song phương đều có bố trí, liên tiếp lật ra át chủ bài. Ngay tại chư vi, Đạo Tôn lần lượt xuất hiện lúc, Tào Tháo bên người trên đầu thành, một cỗ khác lực lượng đáng sợ, bạo phát đi ra. Một thân ảnh từ bên ngoài thành dọc theo tường thành, tung người leo lên đầu thành, đánh ra nhất kích. Tốc độ kia nhanh không thể tưởng tượng nổi, thế như linh dương móc sừng, khó mà phủ kín bắt giữ. Quyền phong trong nháy mắt xuất hiện tại Tào Tháo bên người. Nhưng cùng lúc đó, bên cạnh Tào Tháo, lập tức xuất hiện 6 cái đồ phòng ngự, tất cả đều là có lai lịch lớn đồ vật. Âm thầm giết đi lên người, thân hình mơ hồ, cùng không gian giao dung, nhất kích đánh phá 3 kiện đồ phòng ngự kia sáng. Thư không như gợn sóng, lại xuất hiện 4 kiện thanh đồng khí, 2 cuốn thẻ tre, lực phòng hộ so vừa rồi cái kia mấy món còn mạnh hơn. Mấy món này đồ phòng ngự, ánh sáng nhạt giao hội. Tào Tháo bên người tựa như tường đồng bách sắt, khó mà dung chuyển. Người trong bóng tối, tựa hồ ngậm một chút. Hắn từ một nơi bí mật gần đó ngủ đông, xem sớm ra Tào Tháo bên người có người phụ trách phòng thủ. Hắn thúc đẩy một loại đặc thù khí vận ra thân, nguyên bản vô cùng có chắc chắn, có thể phá bất luận cái gì đồ phòng ngự. Nhưng thực tế tình huống là bên cạnh Tào Tháo, phụ trách phòng thủ người, đồ phòng ngự nhiều, không thể tưởng tượng. Trên người đồ phòng ngự không phải 1-2 kiện, cũng không phải 3-4 kiện, quả thực là động không đáy. Từ kỳ xuất thủ ra bên ngoài ném đồ phòng ngự, ngăn trở đại Phật chủ lần công kích thứ nhất, đến thời khắc này đã ném ra 15-16 kiện đồ vật. Trên đời này lại có người có thể mang theo nhiều đồ phòng ngự như vậy. Người trong bóng tối tâm niệm thay đổi thật nhanh ngay mắt, trong hư không lại ném ra 2 cái đồ vật. Liên Tào Tháo túc hạ mặt đất, cũng hiện ra một tấm thanh đồng tấm, phong kín toàn bộ khả năng bị công kích góc độ. Mà Tào Tháo thì từ bên hông rút ra bội kiếm của mình. Cái kia bội kiếm rời vỏ lúc, bình thường không có gì lạ. Thân kiếm bên trên còn có kim loại đồ vật tồn thế lâu đời, mà lưu lại một vòng vết gì. Nhưng Tào Tháo đưa tay hướng về thân kiếm một vòng, lấy quốc vận bám vào bên trên. Thoáng chốc, trên thân kiếm loang lổ vết gì, hóa thành một cái tấm vảy rồng hình ám văn. Thân kiếm bắt đầu đỏ lên, tựa như đỏ ngọc lưu ly. Ngang, một đầu hỏa long từ Tào Tháo trong tay bật ra. Xích tiêu kiếm, hoành không chém dụng. Người trong bóng tôi đánh ra tay, liên tục biến hóa, lùi về bên trong hư không, lại vẫn bị xích tiêu khóa chặt, kiếm khi đuổi chém tại trên tay. Người trong bóng tối kia, tiếng hét phẫn nộ bên trong, trên mu bàn tay vết thương sâu đủ thấy xương. Ngoại trừ xích tiêu, Tào Tháo còn chém ra một đạo khác kiếm khí. Cái này đạo thứ 2 kiếm khí, ẩn vào vô hình, vô tung vô ảnh, cũng rơi vào người trong bóng tối trên thân. Tào Tháo song kiếm, một cái là xích tiêu, một cái là có thể ẩn hình không nhìn thấy xu thế thừa ảnh kiếm. Hai thanh kiếm đều lấy quốc vận gia trì, không gì không phá. Đi mau, hắn sớm đã có chuẩn bị. Người trong bóng tối đang nhắc nhở đại Phật chủ cùng cấp hỏa. A Phục Vu nếu đã tới, còn đi sao? Tào Tháo lạnh nhạt nói. Ô Tôn quốc đô bị phá, quốc chủ bị giết, ngươi có thể thôi động đồ đằng chân long, thôn nạp hắn quốc vận vận tầng bên trên bỗng nhiên nô ra một khỏa long đầu, hướng về phía Ô Tôn vương đều xích quốc thành, làm thu nạp hình dáng. Hắn quốc đô bên trong có một cô thuộc về Ô Tôn khí vận của người, bị chân long thôn tính thú nhiếp. Tào Tháo trước đây bị đại Phật chủ dẫn động vật xá lợi áp chế khí vận, khoảnh khắc liền khôi phục lại, đại dương mênh mông biển lớn giống như tùy tiện kéo lên, lấp đầy thiên địa. Tào Tháo chấp xích yêu, chậm rãi chém ra một kiếm khác. Rên thảm âm thanh bên trong, hư không bên cạnh phần, một người rơi xuống đi ra.